Chương 230, đấu cực Thăng Long. Chương 230, đấu cực Thăng Long. Lô cốt hành lang bên trên, hai tên che mặt phủ binh ngay tại giơ sắt đèn lồng tuần tra. Đây là một hạng rất nhàm chán công tác, mãi mãi cũng là không đổi phong cảnh, mãi mãi cũng là cùng một cái đường, bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế, phàm là có một chút cải biến đều sẽ lập tức gây nên chú ý của bọn hắn. Đêm nay chị chủ chính là xe cũ bọn hắn a. Tại sao lâu như thế đều còn chưa có trở lại? Phủ binh nhìn về phía thống lĩnh cửa viện, nơi đó ngoại trừ một chiếc tràn ngập son phân khí ngoài xe ngựa, không có một hai cái gọi là chủ chính là tại thống lĩnh cửa viện đứng gác, thời gian ngắn lại có thể lộ mặt, ngẫu nhiên sẽ còn bị thống lĩnh khen thưởng, là quân phủ bên trong tốt nhất việc làm. Có thể là thống lĩnh gọi bọn họ làm chuyện khác đi. Bất quá đây cũng quá lâu đi, chúng ta đều đi hai cái qua lại bọn hắn còn chưa có trở lại. Vậy ngươi đi qua nhìn một chút. Được rồi, ngược lại đều nhanh giao bàn, quản nhiều như vậy làm gì? Không hổ là bệ hạ đã từng đối thủ. Ứng Như Thị chạy trốn từ phía, nhanh nhẹn giống là trên mặt tuyết bạch hồ, bộ pháp quỷ mị khó biết như âm, chỉ dựa vào mắt thường cơ hồ không cách nào phán đoán nàng vị trí cụ thể. Nếu là tại Sơn Lâm chờ khoảng không khu vực, 100 tên thần tiễn thủ tạo thành đội ngũ cũng không cách nào thương tới nàng mảy may. Nhưng nơi này là kết giới nội bộ gian phòng, mà Lý Long cũng không phải thần tiễn thủ. Hắn là xa so với thần tiễn thủ càng thêm đáng sợ pháo đài. Chỉ thấy Lý Long hai tay liên tiếp không kích, đánh ra liên miên không ngừng tử diễm sắc cương khí, tử diễm cương khí rơi xuống vách tường, mặt đất, trên trần nhà trong nháy mắt nổ tung, chỉ chốc lát sau cả phòng liền bị Lý Long phá hủy hơn phân nửa, nếu không phải kết giới che đậy thanh âm, nơi đây động tĩnh đã sớm bừng tỉnh toàn bộ Trường An quân phủ. Ứng Như Thị cảm thấy mình căn bản không phải mặt đối một người, mà là tại nền chiến một hàng ném đa pháo, hơn nữa đối phương còn có thể liên phát. Nàng dù là thân pháp tuyệt diệu có thể tránh thoát tử diễm cương khí, nhưng cương khí bạo tạc lúc là phạm vi tổn thương, nàng vẫn là không thể tránh khỏi bị lan đến gần, phòng ngự bình chướng không ngừng làm hao mòn. Tới tương phản chính là, Lý Long lại tại công kích khoảng cách bên trong dành thời gian xuất ra hai chuôi trăm ngọc quấn ở trong tay, không chút gì keo kiệt huy sái linh lực của mình. Đây là tay không tín sư ưu thế một trong, bởi vì hai cánh tay đều trống không, bọn hắn có thể một bên công kích một bên bổ sung linh lực, càng có niềm tin đánh lâu dài. Chỉ là đại đa số tay không tín sứ đều là chỉ am hiểu khoảng cách gần, chẳng ai ngờ rằng Thăng Long tay Lý Long thế mà đi ngược lại con đường cũ, ẩn giấu một tay uy lực kinh người viễn trình sát phạt thủ đoạn. Hắn bằng vào chiêu này tử diễm cương khí, một mực đem Ứng Như Thị áp chế ở năm bước bên ngoài, dự định cứ như vậy mạnh mẽ hao hết Ứng Như Thị linh lực. Từ đó có thể thấy được Lý Long cũng không có hắn bề ngoài cùng ngôn ngữ lô mãng như vậy xúc động, cho dù cái khác đạo tặc đã tiến vào địa lao bí cảnh, nói không chừng một giây sau liền có đạo tặc từ bên trong đi ra, mang đi tỏa lòng chân nhân chân tàng trăm năm bảo bối tảng đá, mà trước mặt bạch hồ tặc lại là Ứng Nhạc dòng họ Tử đệ. Là hắn ghét nhất nhất tộc bất luận về công về tư, hắn đều có đầy đủ lý do mau chóng cầm xuống bạch hồ tặc. Nhưng hắn không có. Tại Ứng Như Thị rút ra truyền kỳ tín vật Ỷ Thiên kiếm về sau, Lý Long liền cho nàng xem như địch nhân tối cao tôn trọng, không cho bất cứ cơ hội nào. Đã ngươi xử lý không được sát ý chấn động, vậy thì dựa vào chiêu này chết đối lý ngươi. Xem ra hắn có chừng giảm xuống linh lực tiêu hao tín vật, kéo dài thêm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bạch hồ dưới mặt nạ, Ứng Như Thị không có chút nào lo nghĩ, trong con mắt nổi lên điên cuồng huyết sắc, chỉ có thể trực tiếp giết. Tại Lý Long lại một lần nữa đánh ra sát ý chấn động về sau, Ứng Như Thị không có né tránh, mà là chính diện đón chấn động công kích. Hơn nữa tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Tại Lý Long kịp phản ứng trước đó, Ứng Như Thị liền đã chạy đến phía sau hắn, Ỷ Thiên kiếm giống như là lướt qua mặt nước phi yến, tại hắn phòng ngự bình chướng nhấc lên gợn sóng. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, chín kiếm. Lý Long ý đồ truy đuổi Bạch Hồ Tặc thân ảnh, nhưng tại hắn quay đầu trước đó, Bạch Hồ Tặc liền đã xuất hiện tại một địa phương khác, thậm chí biết nhảy tới trần nhà cùng trên vách tường, từ các loại không thể tưởng tượng nổi phương vị phát ra công kích, bất quá là mấy cái hô hấp nàng liền đã huy động liên tục chín kiếm. Gợn sóng càng lúc càng lớn, kiếm phong quang diễm càng ngày càng cháy mạnh. Tam chuyển hiếm thấy, ảnh điện dài. Lý Long xem như nhiều năm tam chuyển, trong nháy mắt nhìn thấu Bạch Hồ Tặc bộ này chiến pháp hoạch tâm tín vật. Mặc dù chỉ là hiếm thấy tín vật, nhưng ảnh điện dài lại có một cái liên kỳ chân di động tín vật đều khó mà sánh ngang quyền năng, trong nháy mắt nhảy bọn. Chỉ cần phát động ảnh điện dài, đế dày liền sẽ trong nháy mắt bộc phát cực lớn động năng, lệnh tín làm hướng đối ứng phương hướng nhảy bọn, không có bất kỳ cái gì điểm báo trước, hơn nữa không có thời gian cùn đồ, trên lý luận chỉ cần tín sứ linh lực đầy đủ, có thể bằng vào ảnh điện dày bộc phát ra vượt quá tưởng tượng tốc độ. Nhưng lý luận chỉ là lý luận, trong thực chiến ảnh nện dày có một cái khó mà khắc phục khuyết điểm, quá nhanh. Bởi vì thực sự quá nhanh, tín sứ khó mà khống chế chính mình chuẩn xác dừng lại, hơn nữa nếu như là đất bằng còn dễ nói, nếu trên đường có tạp vật hoặc là những vật khác, tỷ lệ lớn sẽ trực tiếp đụng vào thậm chí đấu vật, bình thường đi đường thì thôi, nếu là xảy ra trong chiến đấu chính là sai lầm chí mạng. Nghe nói trước kia Tề quốc có tinh thông ảnh nện dày cao thủ, nhưng chưa hề tham dự qua quốc cảnh giao chiến, vẫn luôn chờ ở bên trong lục quân trong trấn, hơn nữa đã qua đời rất lâu, bởi vậy Lý Long chưa hề tưởng tượng qua, chỉ là tam chuyển hiếm thấy tín vật. Thế mà có thể bị người phát huy ra đáng sợ như vậy tính năng, quả thực khó giải. Ảnh nện trạng thái bạch hồ, Lý Long hoàn toàn bắt giữ không đến thân ảnh của nàng, nàng sẽ chỉ xuất hiện tại Lý Long tầm mắt góc chết, tỉnh táo mà tàn nhẫn vung kiếm. Lý Long cảm giác được phòng ngự của mình bình chướng đang bay nhanh làm hao mòn, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Đây cũng không phải là chiến đấu, mà là một trận lăng trì, một trận hiến cho quân vương định điện, đem tội nhân cạo xương rút gân lấy máu tế tự. Khó trách bạch hồ tặc dám một mình lưu lại đối phó ta, chính như ta vừa mới sát ý chấn động có thể áp chế cho nàng không cách nào tới gần, hiện tại nàng ảnh nện nhảy vọt cũng áp chế đến ta không cách nào phản kích. Sao? Tại Ứng Như Thị lần nữa nhảy đến Lý Long đằng sau công kích, Lý Long đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn không có quay người, cũng không có công kích sau lưng, mà là cứ như vậy nhìn xem không có một hai phía trước, tay phải ngưng tụ lại kim hoàng sắc hình rồng cương kình. Ngươi cho rằng tại ta đằng sau ta liền đánh không đến ngươi sao? Thăng Long há lại như thế không tiện chi vật. Đấu cực Thăng Long. Hình rồng cương kình trong nháy mắt bành trướng tới gấp trăm lần, không chỉ có đem Lý Long cả người đều che mất, liền đằng sau ứng như thị cũng bị hình rồng cương kình khí lưu tác động đến, không cách nào thoát ly. Lý Long một quyền này, phạm vi công kích thế mà bao dung tự thân chung quanh tất cả góc độ, chỉ cần đứng tại hắn trong vòng 3 bước, liền nhất định sẽ bị trúng đích. Lấy ngươi chi mệnh, chúng ta tuyệt học. Và anh. Kim sắc hình rồng cương kình hoàn toàn đem trần nhà lật tung, đánh bay khối vụn đụng phải vô hình kết giới, tóe lên từng cơn sóng gợn ứng như thị trực tiếp đánh vỡ tường bay ra ngoài, ở trên tường lưu lại một người hình cái hố. Lý Long toàn thân khí huyết bốc hơi, nhưng sắc mặt lại biến trắng bệnh, quả thực so Hồng Trúc nhai tay ăn chơi còn muốn suy yếu xem như hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu. Đấu cực Thăng Long là kết hợp bí pháp, tín vật, chức nghiệp đặc tính suốt đời thành quả, tiêu hao đến không chỉ là linh lực của hắn, còn có tính mạng của hắn. Hắn tam chuyển chức nghiệp sơn nhạc tín sứ, hạch tâm đặc tính chấn ngự khi hắn tại nguyên châu đứng được càng lâu, tín vật công kích cùng sát thương phạm vi đều sẽ được đến tăng trưởng rõ rệt, tối cao lúc công kích có thể đề cao năm thành, phạm vi công kích có thể đề cao gấp đôi. Nhưng chỉ là dạng này còn chưa đủ, đấu cực Thăng Long hạch tâm là bí pháp đấu cực. Đấu cực kỳ tương đối kỳ lạ bí pháp, mặc dù hiệu quả chỉ là cường hóa quyền trưởng tín vật phạm vi công kích cùng tự thân tính bền dẻo, nhưng nó cho phép tín sứ tận khả năng nghiền ép tinh khí đến cường hóa bí pháp hiệu quả. Đây là lương quốc sản xuất bí pháp, nghe đồn hơn 100 năm trước sông Thiên đại tướng quân từng dùng cái này bí pháp một kích phá hủy nửa cái Trường An huyện thành. Nếu như Lý Long tiêu hao một thành tinh khí, có thể đem Thăng Long phạm vi để cao gấp đôi, khi hắn tiêu hao 9 thành tinh khí, Thăng Long phạm vi có thể tăng lên gấp 20 lần. Trải qua quanh năm suốt tháng huấn luyện, Lý Long đã có thể đem tự thân khí huyết nghiền ép tới 9 thành 9, bằng vào đấu cực cùng chấn ngự đặc tính, đem Thăng Long phạm vi cường hóa tới gấp trăm lần. Trong vòng 3 bước, người tận địch quốc. Bất quá một cái giá lớn chính là suy yếu thật lâu, nghiền ép tinh khí sẽ dẫn đến khí huyết hạ xuống, an bổ huyết đan đều vô dụng, chỉ có thể dựa vào thời gian chậm chậm khôi phục. Nhưng đây là đáng giá. Tại bí cảnh bên trong, hắn một chiêu liền có thể đem tất cả tụ tập lại yêu ma toàn bộ đánh giết, tại trong hiện thực, căn bản không ai có thể né tránh được không có chút nào góc chết Thăng Long. Lý Long lập tức hướng phía Bạch Hồ Tặc xô ra đi phương hướng đánh ra sát ý chấn động, nếu như hắn không có đoán sai, Bạch Hồ Tặc phòng ngự bình chướng cũng đã vỡ vụn. Đối với địch nhân cao nhất kính ý, không ai qua được đuổi tận giết tuyệt. Ngoài ý liệu là, Bạch Hồ thế mà từ cái khác lỗ rách bên trong chạy về trong phòng, trong lúc nhất thời Lý Long còn tưởng rằng nàng lo lắng cho mình đi bí cảnh đối phó đồng bạn của nàng, muốn xông lại ngăn cản chính mình. Bất quá chờ Bạch Hồ lần nữa tiến vào ảnh nện trạng thái ở trên người hắn chém ra liên miên kiếm quang, Lý Long lập tức kịp phản ứng, không khỏi âm thầm gọi tốt. Không sai, chạy trốn là không có ý nghĩa, Lý Long có thể đánh ra sát ý chấn động, cách càng xa ngược lại sẽ trở thành Lý Long địa sống, ngược lại là cận thân an toàn hơn, bởi vì Lý Long là tuyệt đối không thể đánh ra phát thứ hai đấu cực Thăng Long. Lúc này Lý Long đỗng nhiên ngửi được một hương thơm kỳ lạ, mang theo máu thơm ngon, là Bạch Hồ Tặc trên người mang theo mỡ máu phân khí. Xem ra nàng bình chướng sát thực nát, nhưng ngươi bình chướng nát, ta cũng không có nát. Lý Long vẫn là đuổi không kịp Bạch Hồ Tặc tốc độ, cho nên hắn cải biến mục tiêu công kích, mặt đất. Hắn trực tiếp dùng sát ý chấn động oanh kích bên chân của mình, mặc dù sẽ lan đến gần chính mình, nhưng không có phòng ngự bình chướng Bạch Hồ Tặc căn bản là không có cách tiếp nhận loại này phạm vi tổn thương. Quả nhiên, Bạch Hồ Tặc nhất định phải tránh né, nhưng nàng không dám rời xa, chỉ có thể đi lên nhảy, có thể trần nhà đã vừa mới không còn, nàng căn bản không dám phát động ảnh nện dày, không phải liền sẽ biến thành không trung điểm ngắm, chỉ có thể thả người bật lên. Sơ hở quá lớn. Sớm có dự liệu Lý Long ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn cùng Bạch Hồ Tặc mặt đối mặt, hắn trông thấy Bạch Hồ dưới mặt nạ là một đôi xích hồng đôi mắt, ở giữa có một đạo dọc theo tròng đen. Lý Long trong lòng đỗng nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt dè chạp u, nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, đưa tay bắt lấy giữa không trung Bạch Hồ Tặc cổ, sau đó đem cả người nàng nhấn tại mặt đất, hữu quyền ngưng tụ lại tử diễm cương khí. Đối cường giả có vĩnh viễn không nói bại Thăng Long chi thủ, đối kẻ bại có đuổi tận giết tuyệt phục Long chi quyền. Phục Long. Lý Long giống to một tiếng, tử diễm nắm đấm như chùy sắt rơi xuống, đem sàn nhà ném ra hình mạng nện vết rạn, Bạch Hồ Tặc đầu hãm sâu trong đó, hoàn toàn không một tiếng động. A, ha ha. Lý Long lung la lung lay đứng lên, ngửa mặt lên trời thét dài ứng nhạc, lần này là ta thắng. Nguyên lai trong mắt ngươi là ngươi thắng sao? Cái gì? Lý Long chỉ cảm thấy trước mắt đống nhiên mơ hồ, trong hố Bạch Hồ Tặc thi thể biến mất, hắn túi đầu chỉ có thể nhìn thấy một thanh kiếm, một thanh xuyên qua hắn lồng ngực kiếm. Kỳ dị hương khí tràn ngập mờ mịt, quả thực làm cho người mê say. Lý Long chậm rãi quay đầu, trông thấy một trường giống như cười mà không phải cười Bạch Hồ mặt nạ, cùng Bạch Hồ dưới mặt nạ kia một đôi ẩn chứa vô biên ác ý xích hồng dựng thẳng đồng. Thần võ yêu huyết. Hắn đôi môi tái nhợt run nhẹ nhẹ hồng trần mắt. Chương 231, Hồng Trần Nhãn. Chương 231, Hồng Trần Nhãn. 10 năm trước, Trung Nguyên tín sứ tập hợp đủ 30 khối thưởng thiện phạt tác lệnh, mở ra thần hầu phủ bí cảnh. Cho dù biết chỉ có số người cực ít có thể còn sống trở về, nhưng nắm giữ lệnh bài đỉnh phong tam chuyển đều tham dự trận này thịnh điện, đến mức Trung Nguyên tam quốc tiến vào nhiều năm tu sinh dưỡng tức. Mấy chục năm tích lũy đỉnh phong tam chuyển, một nửa đều tàn lụi ở bên trong. Tại cái này 30 người bên trong, Lý Long thực lực cũng không thể xếp tới thê đội thứ nhất, nhưng cùng hắn cùng một chỗ hành động, có Sở Quốc công Triệu Nguyên Bảo, đại tướng quân Dược Sư Phương, chiến vương Hạ Lan ứng. Bọn hắn kết bạn mà đi, tại thần hầu phủ chém yêu ma, lui ngoại địch, mấy lần hiểm chết mọc lan tràn, rốt cuộc tìm được trúc cơ đan chỗ. Vấn đề là, trúc cơ đan chỉ có một quả. Chỉ sợ bọn họ trong chiến đấu đã bồi dưỡng được thâm hậu tình nghĩa, nhưng cũng không thể chắp tay nhường ra cầu đạo cơ duyên. Liền tại bọn hắn căng thẳng thời điểm, một nữ nhân xuất hiện. Một cái khuynh quốc khuynh thành, bị hoặc chúng sinh nữ nhân. nhưng lại xinh đẹp nữ nhân xa lạ xuất hiện tại thần hầu phủ hoặc là yêu ma hoặc là địch quốc tam chuyển Lý Long, bọn hắn không chần chờ chút nào, cùng một chỗ vây công đi qua liền phải lạc thủ tối hoa. Dù sao đối phương chỉ có một người, mà phe mình lại có bốn người, bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ cái này loại trừ đối thủ cạnh tranh cơ hội. Mà chuyện phát sinh phía sau, dù là nhiều năm về sau Lý Long cũng không có hoàn toàn làm rõ ràng. Hắn chỉ nhớ rõ Triệu Nguyên Bảo đống nhiên đả thương nặng Dược Sư Phương, sau đó chính mình cùng Hạ Lan đứng đem Triệu Nguyên Bảo đánh lui, Hạ Lan Ngọc lại đối chính mình thống hạ sát thủ, chính mình hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể phản kích các loại hắn lấy lại tinh thần, mình đã bị nữ nhân giẫm tại dưới chân, nữ nhân trong tay vung lấy trúc cơ đan, chung quanh nằm Hạ Lan đáp lời Dược Sư Phương thi thể, máu chảy thành sông. Xem ở ngươi bỏ công như vậy sát hại đồng bạn phân thượng, quả nhân liền cho phép ngươi sống sót đi. Nữ nhân ung dung nói rằng các ngươi thật sự là quá không chịu nổi một kích, ta đều không hứng thú đổi tận giết tuyệt. Ta ứng nhạc đại ân đại đức, ngươi liền dùng cả một đời đến ghi khắc đi. Nàng một bên nói, một bên dùng gót giày dẫm hướng Lý Long mặt, gót giày của nàng lại nhọn lại cao. Tại Lý Long trong trí nhớ đây là chỉ có vũ nương mới sẽ mặc giày cao gót, dùng để nổi bật nữ tử mỹ lệ thân thể. Nhưng cái này giày lại trở thành hắn đời này đều không thể quên được các ngộng. Ứng nhạc cứ như vậy dùng giày cao gót một chút xíu cắt Lý Long mặt, mà này Lý Long cả đời khó quên, trừ bỏ bị cha đạp xỉ nhục, còn có một phần không dám nói dụ sợ hãi, bị ứng nhạc nhìn chăm chú lúc, Lý Long quả thực biến thành một cái bị thiên địch nhìn chăm chú tiểu động vật, liền giúp khí phản kháng đều hoàn toàn đánh mất. Kia là một đôi như thế nào ánh mắt? Trong mắt màu đỏ ngòm bên trong là yêu dị dựng thẳng đồng, hung man thú tính đập vào mặt, ác ý phản phất muốn hóa thành thực chất, nhưng lại xinh đẹp như vậy thần thánh, so diễm lệ nhất hồng ngọc còn nóng ánh hơn, khiến người nhịn không được say mê trong đó. Cái này căn bản không phải phàm nhân có thể có ánh mắt, mà là ở vào khoảng tiên thần cùng yêu ma ở giữa sai lầm. Lý Long còn sống thoát đi thần hồi phủ, cùng hắn cùng một chỗ còn sống còn có Triệu Nguyên Bảo, bất quá trở về sau hắn không còn có cùng Triệu Nguyên Bảo gặp mặt. Hắn bỏ ra rất nhiều thời gian tra tìm tư liệu, rốt cục trở lại như cũ thần hồi phủ ngày đó chuyện phát sinh, bọn hắn sở dĩ như thế không chịu nổi một kích, là bởi vì ứng nhạc vận dụng căn bản không phải chức nghiệp đặc tính, tín vật, bí pháp, mà là áp đảo phàm nhân phía trên lực lượng, thần thông, hoặc là nói, bán thần thông. Nghe nói Tề Thần Võ đi về coi tiên trước đó đã từng ra sức đánh cược một lần cầu kim, mặc dù cuối cùng vẫn là thất bại, nhưng hắn lại đối tự thân thần thông có khắc sâu hơn, nhận biết hắn thành công đem thần thông dung nhập huyết mạch bên trong, làm hắn trực hệ đời sau cũng có thể thức tỉnh huyết mạch thần thông, tại phàm nhân giai đoạn liền có thể nhúng chàm trúc cơ tín sứ quyền hành. Tề Thần Võ thành công, hắn 10 cái hải tử có 7 cái đều thức tỉnh huyết mạch thần thông, bọn hắn xưng là thần võ chân huyết, mỗi người đều là trúc cơ phía dưới người thứ nhất, thậm chí có thể địch nổi tứ chuyển trúc cơ. Kia là Tề Quốc thời kỳ mạnh mẽ nhất, nếu không phải Lương Thái Tổ cùng Chu Thái Tổ còn tại, có lẽ Tề Quốc liền phải thống nhất Trung Nguyên. Tất cả mọi người coi là tại Lương Thái Tổ cùng Chu Thái Tổ sau khi mất đi, Tề Quốc thần võ huyết mạch sẽ liên tiếp trúc cơ, lấy thế tồi khô lạc hủ chinh phục hai nước thống nhất Trung Nguyên, nhưng mà ngoài ý liệu là Tề Quốc ngược lại trước nội loạn. Thần võ huyết mạch bắt đầu tự giết lẫn nhau. Không có ai biết chân tướng, chỉ biết là không đến trong vòng 10 năm, Tề thần võ trực hệ huyết mạch tàn lụi chỉ còn một người tới đời cháu, thức tỉnh thần võ chân huyết người không đến 3 người, hơn nữa bọn hắn sau khi thức tỉnh cũng rất nhanh tàn sát lẫn nhau cho đến diệt vong. Lý Long sở dĩ không biết rõ thần võ chân huyết, là bởi vì thần võ chân huyết tại hắn xuất sinh trước đó cũng đã là bụi bằng lịch sử, dù là có người tại đống giấy lộn bên trong trông thấy, cũng chỉ biết cảm thấy là Tề Quốc tôn thất bản thân thổi phồng người sống bên trong, chỉ có trúc cơ chân nhân chứng kiến qua một đoạn như vậy phàm nhân nhúng chàm thần thông tuyết nguyệt, tất cả mọi người coi là thần võ chân huyết đã không có khả năng xuất hiện. Thẳng đến ứng nhạc đăng cơ. Ứng nhạc là sau cùng thần võ chân huyết giáp tỉnh giả. Căn cứ sách sử ghi chép, thức tỉnh thần võ chân huyết ngoại trừ sẽ đề cao khí huyết thần hồn, đều có một cái hết sức rõ ràng dị tượng, chính là hai mắt huyết hồng hình như hồ đồng, bởi vậy Chu Quốc cùng Lương Quốc đều đem giác tỉnh giả xưng là yêu hồ. Đến mức yêu hồ đến cùng nắm giữ cái gì bán thần thông, lại là chúng thuyết phân vân, quyển sách này nói yêu hồ có thể làm người tự giết lẫn nhau, quyển sách kia nói yêu hồ sẽ làm cho người ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, xét đến cùng, là bởi vì yêu hồ xuất thủ không đấu vết lại không lưu người sống, phàm nhân chỉ có thể thông qua thi thể phỏng đoán yêu hồ bản lĩnh. Xem như số ít tại yêu hồ trong tay người còn sống sót, Lý Long đối ứng nhạc bán thần thông vẫn là như lọt vào trong sương mù, cảm giác sách vợ sách đều nói đúng, nhưng đều không có chạm đến hạch tâm. Thẳng đến lần thứ hai chúng chiêu, Lý Long mới chính thức thấy rõ chân tướng. Hảo giác. Lý Long nhìn xem ứng như thị, trong miệng không ngừng thổ huyết, nhưng ánh mắt lại sáng lên. Ngươi có thể làm ta trông thấy hảo giác. Lúc trước chúng ta căn bản không có nội chiến, là ứng nhạc để chúng ta nhìn thấy giả tượng. Ánh mắt của các ngươi, là ánh mắt của các ngươi. Rất nhạy cảm. Ứng như thị chuyển động chuôi kiếm, hoàn toàn xoắn nát trái tim của hắn. Ngươi là một vị đối thủ khả kính, ngươi thất bại chỉ vì đối địch với ta. Cùng thần võ chân huyết là địch. Đừng nói Lý Long loại phàm nhân này, liền xem như trúc cơ tự mình điều tra, đều khó có khả năng chạm đến thần võ ứng ra hoạch tâm truyền thừa trăm năm trước tam đại lục truyện, Lương Thái Tổ đấu chiến thứ nhất, Tề thần võ thần thông thứ nhất, mà Tề thần võ phong tồn tại trong huyết mạch thần thông, đúng là hắn hiếm ai biết đạo cơ thần thông, chiếu hồng trần. Trên gối giấc mộng hoàng lương, chiếu dọi hồng trần nhãn. Thần võ đế chiếu hồng trần ứng ra hồng trần nhãn. Đây là một môn dĩ giả loạn chân thần thông, ứng như thị tự nhiên làm không được năm đó thần võ đế tâm tưởng sự thành trình độ, nhưng bằng vào hồng trần nhãn chế tạo ảo giác mê hoặc địch nhân đối nàng mà nói cùng hô hấp như thế đơn giản, tựa như là bẩm sinh bản lĩnh. Tại Lý Long cùng ứng như thị đối mặt trong nháy mắt, hắn liền đã trở thành hồng trần nhãn tù binh. Chỉ là đợi đến Lý Long khí huyết thấp, linh lực khô kiệt, tâm tình khuấy động thời điểm, hồng trần nhãn mới hoàn toàn mê hoặc cảm giác của hắn, khiến Lý Long hoàn toàn đắm chìm trong ảo giác. Đây chính là thần võ chân huyết lực lượng, đây chính là hồng trần nhãn quyền hành. Nhưng mà Lý Long lại cười lên ha ha. Tốt, tốt. Hắn giống như là hồi quang phản chiếu, thanh âm to rõ, khắp khuôn mặt là nụ cười trào phúng hai cái yêu hồ, hai cái yêu hồ, ha ha. Ta sẽ ở địa phủ chờ lấy, chờ ngươi hoặc là ứng nhạc xuống tới. Đây chính là các ngươi ứng ra số mệnh, tự giết lẫn nhau số mệnh, hoặc ứng như thị một kiếm đứt cổ, lại cảm thấy chưa đủ, hoàn toàn đeo đầu đoạn tuyệt hắn bất kỳ còn sống khả năng. Nhìn xem Lý Long nặng nề thân thể ngã xuống, ứng như thị đứng tại chỗ ngụm nhỏ thở, chậm chậm bình phục tim đập của mình, ánh mắt khôi phục ban đầu màu nâu đôi mắt, không còn vừa mới hung tàn tà ác, thậm chí có chút ngốc trệ. Phát động hồng trần nhãn không cần tinh khí cũng không cần linh lực, nhưng sẽ tiêu hao tâm lực, ứng như thị cảm thấy mình giống như là liên tục 3 canh giờ đều đang học cật quất ngao răng văn trường, mặc dù thân thể không mệt, nhưng đầu óc lại không nghĩ chuyện. Qua một hồi lâu, ứng như thị đầu óc mới chậm rãi thượng tuyến, nàng ngồi xổm xuống vơ vét đi Lý Long tín vật, trong đầu nhớ tới Lý Long sau cùng người rửa. Tại tam chuyển thức tỉnh thần võ chân huyết về sau, ứng như thị tự nhiên cũng điều tra qua tổ tông tình huống, Lý Long lời nói cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, trong lịch sử chỉ cần có hai người trở lên thức tỉnh thần võ chân huyết, cơ hồ tất nhiên sẽ giết đến chỉ còn một cái, chưa từng ngoại lệ. Cho nên Lý Long mới có thể cười đến như thế sán lạ, hắn thấy, ứng nhạc cùng ứng như thị hai cái này yêu hồ tất nhiên sẽ dẫm lên vết xe đổ. Đừng nói ứng nhạc đồng dạng cũng là thần võ chân huyết giác tỉnh giả, coi như nàng không phải, cũng xác suất rất lớn sẽ hãm hại ứng như thị. Buồn cười nhất chính là, ứng như thị trong lòng rất rõ ràng Lý Long nói không sai. Bất quá không quan hệ, ứng như thị nghĩ thầm, chỉ cần nàng không bại lộ hồng trần nhãn cũng sẽ không bị bệ hạ phát hiện. Không bị phát hiện, chẳng lẽ nàng cũng sẽ không giết ngươi sao? Có người tại đằng sau nàng cười nhạo nói nàng không giết ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không muốn giết nàng sao? Ai? Ứng như thị cả kinh thất sắc, quả quyết vung kiếm chém về phía sau, nhưng chỉ chém trúng một đoàn không khí, nàng nhìn xem không có một hai gần như phế tích gian phòng, dưới mặt nạ gương mặt xinh đẹp dần dần biến trắng bệnh. Chương 232, tháng thảm chương 232, tháng thảm biến thanh nửa quỳ trên mặt đất, thở ra dày đặc cực nóng khí tức, tay phải chống đã tắt bính tử tiêu lâm, tay trái chống đỡ một thanh đứt gãy thất tinh kiếm. Bả vai hắn giáp da bị xé ra, lộ ra một đạo sâu đủ thấy xương tương thế, máu cùng mồ hôi thẩm thấu bên trong quần áo trong. Đây đại khái là hắn xuất sinh đến nay bị thương nặng nhất một lần, nhưng không phải là một lần cuối cùng ngoài ý liệu là, Yến Thanh lại không có nhiều sợ hãi, thậm chí không có cảm giác tới nhiều ít đau đớn, tam chuyển tín sứ hùng hồn khí huyết hoàn toàn đem hắn cải tạo thành một tên thiết huyết chiến sĩ. Trong bất chi bất giác, hắn đã thích ứng thế giới này, đồng thời nắm giữ một vị trí. Mặc dù Yến Thanh cực lực tránh cho, nhưng hắn cũng sớm có giác ngộ, chính mình sớm muộn gặp được nguy hiểm chiến đấu, lâm vào nhất định phải lấy mệnh tương bác tuyệt cảnh chỉ là xem như một tên manh tân sử nữ dạy học chiến, hắn gặp phải địch nhân quy cách không khỏi quá cao, một tên tam chuyển ngân chương bộ đầu, ba tên nhị chuyển đồng chương bộ đầu. Đặt ở bí cảnh bên trong, cái này bốn cái thần hầu phủ yêu ma sợ là cần tam chuyển tín sứ xuất lĩnh đội ngũ tinh nhuệ mới có thể cầm xuống, mà hắn chỉ có một người, thời gian còn rất khẩn cấp. Tiến Thanh xuất ra bổ huyết đan, cũng không nhìn nhiều ít quả, trực tiếp nhét vào trong mặt nạn ướt. Hoàng Quyền, ngươi làm xong sao? Dược sư nguyện tại một bên khắc hô, thanh âm thở hổn hển, lộ ra một cỗ suy yếu. Còn không có, ta đang tìm những thi thể này bên trong bảo vật. Tiến Thanh tức giận trả lời một câu, không phải ta chẳng lẽ là đang chờ ngươi sao? Tiến Thanh trước mặt là thần hầu phủ bộ khoái thi thể, trừ bỏ sớm chết đi đồng trương bộ khoái, còn lại ba tên bộ khoái cơ hồ là trong khoảng thời gian ngắn đồng thời chết đi, cho nên thi thể của bọn hắn cũng chất thành một đống. Tại thấy rõ thần hầu phụ bộ khoái có đồng bạn chết được càng nhiều, chính mình càng mạnh ràng buộc đặc tính về sau, Yến Thanh rất nhanh liền nghĩ ra chính xác chiến lược phương pháp, đồng thời giết chết bọn hắn. Cái thứ nhất đồng trương bộ khoái tử vong tới những người khác thu hoạch được cường hóa, ở giữa tồn tại một cái hết sức rõ ràng trên lệch thời gian, có chừng 5 giây tả hữu. Nói cách khác, Yến Thanh nếu như muốn ngăn cản bọn hắn hô lên ta muốn lo liệu các đồng bạn di trí loại hình lời nói tiến vào bạo chủng trạng thái, nhất định phải tại trong vòng 5 giây đem thần hầu phụ bộ khoái toàn bộ chém giết, không cho bọn hắn nói gì ngôn, hồi ức giết, hô khẩu hiệu thời gian. Ở trong game không khó thực hiện, khống máu sau đó cùng một chỗ giết chết là thường gặp cơ chế, nhưng trong hiện thực có một cái to lớn kỹ thuật nan đề, hắn không nhìn thấy yêu ma thanh máu. Không nhìn thấy thanh máu thế nào khống máu. Vấn đề này đối cái khác người mà nói có lẽ rất khó, nhưng rất không khéo, Yến Thanh là máy rời bà la môn, mà hắn ưa thích trong trò chơi liền bao quát một cái nhìn không thấy quái vật thanh máu trò chơi. Monster Hunter. Mặc dù thần hầu phủ yêu ma không phải quái vật, nhưng nguyên lý là giống nhau. Yến Thanh đã có đánh giết một tên đồng trương bộ khoái kinh nghiệm, mà bọn bộ khoái trên thân cũng có rõ ràng vết thương, Yến Thanh có thể từ bọn bộ khoái thương thế mơ hồ đánh giá ra bọn hắn đại khái HP. Chỉ là kế hoạch là kế hoạch, thực tiễn là thực tiễn, không máu liền mang ý nghĩa Yến Thanh nhất định phải một mực nhận ba tên địch nhân vây đánh, dù là hắn có thể giết chết đồng trương bộ khoái cũng không thể động thủ, nhưng mà ngân trương bộ đầu lượng máu vượt qua Yến Thanh tưởng tượng, thẳng đến bính tử tiêu lâm che ngày thời gian trôi qua, hắn cũng còn không có đem ngân trương bộ đầu đánh vào tử tuyến, không thể không xuất ra thất tinh kiếm đao kiếm đều lấy ra để cao chuyển vận hiệu suất. Cũng không biết bọn hắn là cố ý vẫn là không cẩn thận, Yến Thanh công kích ngân chương bộ đầu thời điểm, một tên đồng chương bộ khoái bỗng nhiên chủ động đục vào, bị Yến Thanh chém chết. Hắn lúc ấy liền thầm nghĩ tiêu rồi, quả nhiên chết đi đồng chương bộ khoái bắt đầu nói di ngôn kết thúc sau hắn liền phải đối mặt hai cái siêu cấp cường hóa địch nhân. Hiện tại hắn có hai lựa chọn, một cái là đem một cái khác tàn huyết đồng chương bộ khoái giết, sau đó né ra chờ đợi cùng dược sư nguyện hợp lưu, một cái khác thì là đỉnh lấy hai tên bộ khoái thế công, toàn lực cường sát ngân chương bộ đầu. Lựa chọn cái trước, mặc dù tất nhiên sẽ đối mặt tam chuyển yêu ma vương cấp khắc ngân chương bộ đầu, nhưng chỉ có một cái địch nhân, hắn có biện pháp quần nhau kéo dài, lựa chọn cái sau, chứ không đề cập tới hắn có thể hay không tại trong vòng 5 giây đánh giết ngân chương bộ đầu, nhưng cái này trong vòng 5 giây hắn nhất định phải đối cứng lấy thần hầu phủ bộ khoái thế công, hoàn toàn là lấy mạng đi liều. Hiện tại nhớ lại, Yến Thanh chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn thế mà không chút do dự liền lựa chọn hiểm chết mọc lan tràn con đường, dù là Sơn Nhạc hộ tâm kính bị kích phá hắn đều không có chạy, bả vai bị chặt cũng không có chút nào sợ hãi, mắt đỏ trước một bước thanh không ngân chương bộ đầu lượng máu, một đao nữa giải quyết đồng chương bộ khoái. Nếu như ngân chương bộ đầu máu lại nhiều một chút, tiến thanh chần chừ nữa một chút, hiện tại sẽ xuất hiện hai cái khó mà xử lý yêu ma, thậm chí chính hắn đều sẽ bị thương nặng, ngày sau coi như chữa khỏi đều sẽ chảy nước miếng. Có thể kết quả chính là tiến thanh thắng, thắng được may mắn miễn cưỡng, nhưng vẫn là thắng. Đại khái là không cam tâm a. Rõ ràng tìm tới chính xác chiến lược phương thức, rõ ràng đã làm được tốt nhất, rõ ràng kém chút có thể hoàn mỹ cầm xuống, tựa như là chơi hồn hệ trò chơi lúc, chính mình không cẩn thận chỉ còn lại có một tia tàn huyết, nhưng bột cũng không nhiều ít máu, chẳng lẽ có người sẽ như vậy nhận thua làm lại, mà không phải cược chính mình tiếp xuống một sai lầm đều không đáng trực tiếp thông quan sao? Kỳ thật loại bệnh trạng này tại Yến Thanh chơi game lúc thường xuyên xuất hiện, em hai điểm gọi tâm lưu khó nghe chút gọi cấp trên đặc thù là liều lĩnh chuyên chú thắng lợi. Chỉ là không nghĩ tới tại hiện thực trong chiến đấu thế mà cũng có thể phát động, Yến Thanh trong lòng âm thầm kiểm điểm, đã hắn sẽ đánh lấy cấp trên, như vậy về sau gặp phải chiến đấu, vẫn là đem dược sư nguyện hộ đến trước người đi. Thả ở trong đêm, dược sư nguyện xem xét chính là thích hợp chịu khổ thoát trước, nhường nàng ăn nhiều một chút. Một bên khác, dược sư nguyện cũng thở ra hơi. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía bị trường thương đính tại trên tường sở La Diên, vị này lý lịch so cha mình còn già hơn còn dày hơn trụ quốc trọng thần, cũng không có đạt được phù hợp thân phận của hắn tang lễ, mà là làm một tóc trắng xóa tù phạm chết tại trong địa lao. Tựa như là nhận trừng phạt tội nhân. Cho dù song phương thù sâu như biển, không đội trời chung, dược sư nguyện lúc này cũng khó tránh khỏi cảm thấy một tia khổ sở, nàng cũng không phải là người tốt lành gì, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột nhi tử biết đào động, tại dược sư ma kha bồi dưỡng dưới, dược sư nguyện hoàn mỹ kế thừa phụ thân ưu điểm, bao che khuyết điểm, tự tư, tham lam, cũng đem người xem như tài nguyên, nàng đối phụ thân bất mãn, là bởi vì phụ thân đem nhân khẩu lãng phí ở không có ý nghĩa địa phương, đổi lại là nàng, nhất định có thể càng có kế hoạch, càng hiệu suất cao hơn mà đem người miệng đầu nhập vào bí cảnh chiến lược. Nhưng không phải người tốt, cũng sẽ có lòng từ bi tại dược sư nguyện xem ra, Sở La Diên có thể chết bởi chính trị đấu tranh, có thể chết tại ám sát, có thể chết ở trong tay chính mình, nhưng duy chỉ có không nên là loại kết cục này, bởi vì trúc cơ chân nhân một câu hạ ngục. Quá buồn cười tới Sở La Diên hơn 60 năm đời người toàn bộ biến thành trò cười. Có thể cái này thế đạo chính là như vậy, không có nửa điểm đạo lý có thể giảng, đạo lý chỉ ở trúc cơ trong tay, bọn hắn nói lời chính là đạo lý. Dược sư nguyện thở dài một ngụm trọc khí, ánh mắt biến kiên định, nàng vừa muốn đứng dậy, đột nhiên một cái lảo đảo kém chút quỳ trên mặt đất, đùi phải của nàng bắp chân có một cái ngay tại máu chảy to lớn miệng vết thương, mặc dù không có làm bị thương xương cốt, nhưng trong lúc nhất thời cũng dừng không được máu. Nếu không tính thuộc đạo sơn gặp phải giả nắm trúc cơ, như vậy Sở La Diên chính là nàng gặp qua mạnh nhất địch nhân, cho dù Liệp Vương Hạ Lan Khuyết cũng không sánh bằng, đem thiên cương quyền năng dung hợp với bản thân chiến đấu hệ thống bên trong, Sở La Diên là chân chính phàm nhân cực hạn, tiến không thể tiến. Đặt ở 10 ngày trước, dược sư nguyện tuyệt đối không thể chiến thắng loại này đối thủ, nhưng muội muội nhường cho nàng thiên cương di tinh hoán đầu mâm tròn, vừa lúc có thể bổ túc nàng lớn nhất nhược điểm. Dược sư nguyện bộ này nhận tổn thương phản kích lưu đấu pháp, có một cái không cách nào tránh khỏi chí mạng khuyết điểm, nếu như công kích của địch nhân vượt qua nhận tổn thương hạn mức cao nhất, làm sao bây giờ? Tại nàng phản kích trước đó, liền có thể đã bị đánh tan trọng thương. Mặc dù có thể đón đỡ né tránh, nhưng dược sư nguyện là dùng trường thương, không có khả năng phân phối lại thuẫn, lại trang bị trọng giáp sách lực phòng ngự cao, né tránh cũng vô cùng miễn cưỡng trên thực tế, một khi tiếp nhận tổn thương quá nhiều, dược sư nguyện cũng xác thực không có bất kỳ biện pháp nào, giống thuộc đạo sơn nàng liền bị bản nhược trực tiếp đánh bay. Di tinh hoán đầu mâm tròn cho nàng một cái khác lựa chọn, hấp thu. Dựa theo mỗi lời giải thích, nàng cách mỗi 30 hô hấp liền có thể hấp thu một lần tổn thương, đồng thời đem tổn thương ra chỉ tới chính mình lần công kích sau. Bất quá dựa theo dược sư nguyện thực tế thể nghiệm, nàng dường như có thể khống chế di tinh hoán đầu phát động thời gian, không hề giống mỗi nói tới thời gian vừa đến liền sẽ tự động phát động. Lại thêm địa sát định thân hạch, dược sư nguyện thường thường một thương liền có thể đem Sở La Diên đánh vào định thân trạng thái, lúc này mới nghịch chuyển thế cục. Bất quá chỉ là dạng này còn chưa đủ, chân chính áp đảo thắng lợi thiên bình, vẫn là nàng vừa mới cường hóa tới tam chuyển kỳ chân minh vương giáp cũng chưa từng xuất hiện mới quyền năng, chỉ là nhận tổn thương hạn mức cao nhất lật ra gần gấp đôi. Nếu như nói thiên cương địa sát chỉ là nhường dược sư nguyện có chống lại Sở La Diên chiến lực, như vậy minh vương giáp chính là hoàn toàn đặt vững thắng cục ở ngoại sáng vương giáp đem tổn thương tích lũy đến cực hạn về sau, trừ phi dược sư nguyện đánh không chúng, nếu không Sở La Diên hẳn phải chết. Bất quá tổn thương tích lũy đến cực hạn cũng mang ý nghĩa dược sư nguyện phòng ngự bình chướng bị suy yếu tới điểm thấp nhất, Sở La Diên nếu như có thể bắt lấy cơ hội này, tương tự cũng có thể đối nàng tạo thành một kích chí mạng. Dược sư nguyện hấp thụ nhiều địa sát ưu thế, cũng không thể xóa đi nàng cùng Sở La Diên ở giữa chênh lệch. Nhưng nàng thắng. Mặc dù Sở La Diên bắt lấy sau cùng thời cơ, nhưng dược sư nguyện càng nhanh càng chuẩn, cắt ngang Sở La Diên trường thương, đâm xuyên qua trái tim của hắn, đem hắn đính tại trên vách đá. Cho dù là loại thương thế này, tam chuyển tín sứ trên lý luận cũng có thể lại kiên trì một hồi, nhưng Sở La Diên dường như tinh khí thần tan hết, một câu di ngôn cũng không kịp nói, nhắm mắt lại đột ngột mất. Có lẽ dạng này cũng tốt, có cái gì tốt nói đâu, có thể chết ở công kích trên đường mà không phải tại phòng giam bên trong khí huyết suy kiệt mà chết, không có so đây càng thích hợp xem như những này lao trụ quốc kết cục. Dược sư nguyện miễn cưỡng đứng lên, đem trường thương của mình thu sạch đi, không lưu lại bất kỳ vật chứng. Nàng quay đầu, trông thấy Yến Thanh còn ngồi xổm ở thần hầu phủ bộ khoái trước thi thể, nghi hoặc hỏi, ngươi đang làm gì? Yêu ma vũ khí cũng không phải tín vật, cầm vô dụng. Từ Yến Thanh nhíu mày đứng lên. Yến Thanh trước đó câu nói kia cũng không phải là phàn nàn, hắn thật đang tìm bảo tàng thần hầu phủ bộ khoái là yêu ma liền bạo đồ vật, nhưng bất luận hắn thế nào tìm tòi, cũng không tìm tới hẳn là tồn tại chiến lợi phẩm. Tại thời khắc này, Yến Thanh rốt cục hồi tưởng lại xem như tam thứ nguyên sinh vật sỉ nhục, nguyên lai hắn cùng Dược Sư Nguyện Thương Tâm Lệ những người địa phương này không có gì khác biệt, đều là nhìn không thấy kỳ tích một lệ. Chương 233, Đồng Tâm Tỏa Dục Hỏa chương 233, Đồng Tâm Tỏa Dục Hỏa hai người tụ hợp, Dược Sư Nguyện không kịp chờ đợi hiện tại không ai có thể ngăn cản chúng ta, ngươi đã nói ngươi có biện pháp nhường thỏ nữ hiệp rời đi, hiện tại, chờ chút. Yến Thanh bỗng nhiên ngồi xổm xuống, cầm trong tay ra băng vải giúp Dược Sư Nguyện băng bó tổn thương chân đừng động, ta cũng không thuần thục chân bị thương nặng như vậy, ngươi không sợ tại dung nham bên trong rút gần à? Đúng, ngươi biết bơi sao? Dược Sư Nguyện lông mày dương lên, làm sao không biết? Ta khi còn bé sẽ tới trong sông bắt cá, xác thực rất không thuần thục, dù là đổi thành tương đối tay chân bụng về thì đông, cũng sẽ không đưa nàng bao chân đến cùng củ cải dường như. Bất quá Yến Thanh động tác rất nhẹ, sợ sẽ làm đau nàng, kỳ thật điểm này đau nhức đối tam chuyển tín sứ tới nói không tính là cái gì, còn không bằng dùng sức chút cuốn chặt vết thương. Nhưng Dược Sư Nguyện không có nói ra. Xử lý tốt Dược Sư Nguyện tổn thương chân, Yến Thanh đứng lên liếc qua phía trên vẫn phong bế hắc đàn nham cửa lớn, thở dài cũng không biết nàng làm hay không đến định. Nên không có sao chứ, cùng thượng tầng khoảng cách quá xa, hắc đàn nham đại môn lại quá dày đặc, Yến Thanh hoàn toàn nghe không được phía trên động tĩnh. Dược Sư Nguyện ánh mắt lấp lóe, lạnh giọng nói rằng nơi này có thể không phải là các ngươi tán tỉnh địa phương, đã dám đến ra lần này nhiệm vụ, liền nên có giác ngộ. Hắc Lang, Yến Thanh bỗng nhiên nói rằng mặc kệ sau này thế nào, ta đều không nợ ngươi. Ngươi vốn là không nợ ta, ngươi thiếu là Hắc Lang. Yến Thanh nghiêm túc nói rằng nếu như ngươi muốn tiếp tục chán ghét ta, không có vấn đề, ta không có vấn đề, nhưng Xích Xà không có bất kỳ cái gì lý do đối với chuyện này bị ngươi chỉ trích, rõ chưa? Dược Sư Nguyện kinh ngạc nhìn xem hắn, dường như lần thứ nhất biết hắn, nàng trước đó cùng Yến Thanh phát sinh qua nhiều lần xung đột, cũng không phải là chưa thấy qua Yến Thanh sinh khí bộ dáng, nhưng đây là Yến Thanh lần thứ nhất vì những người khác mà tức giận. Nguyên lai hắn thật sẽ quan tâm người khác. Nàng trầm mặc nửa ngày minh bạch. Ngoan như vậy. Yến Thanh hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Dược Sư Nguyện sẽ cùng hắn nói dóc vài câu, dù sao Dược Sư Nguyện là trí tình trí nghĩa loại hình, thích ngươi thời điểm có thể đem mệnh đều cho ngươi, không thích ngươi thời điểm đạo lý gì đều nói không thông. Bất quá nghĩ đến là Dược Sư Nguyện sợ hắn đổi ý, cho nên hắn đưa ra yêu cầu gì đều nhận. Nhưng nàng đã đáp ứng, liền khẳng định sẽ nói được thì làm được, nàng chính là loại này một miếng nước bọt một ngụm đinh người. Yến Thanh xuất ra một cái lệnh bài, do dự nhìn Dược Sư Nguyện một cái, cuối cùng vẫn là quyết định đè xuống. Lệnh bài là trở về khiến, hắn muốn đem trở về khiến giao cho ta, để cho ta giao cho thỏ nữ hiệp. Dược Sư Nguyện kinh ngạc, mặc dù nàng một mực công kích Yến Thanh vô tình, nhưng suy bụng ta ra bụng người nàng hoàn toàn có thể hiểu được Yến Thanh hành vi, dù sao trở về khiến chỉ còn một lần, lưu cho chính mình bản thân quả thực là thiên kinh địa nghĩa. Trong thời Yến Thanh lâm vào ngẩn người trạng thái, Dược Sư Nguyện còn tưởng rằng hắn cũng nỡ, không khỏi thăm dò xem xét, lại phát hiện trên lệnh bài khắc họa cũng không phải là trở về mà là thiên hai. Thiên hai. Nhưng vào lúc này, một đoạn văn tự xuất hiện tại Dược Sư Nguyện trong tầm mắt. Thiên hai tổ chức mời ngươi gia nhập, có tiếp nhận hay không? Cái gì? Đây là cái gì? Ngươi tiếp nhận là được. Yến Thanh dùng cao thâm mạn chắc ngữ khí nói rằng, nhìn thấy Dược Sư Nguyện khiếp sợ như vậy, hắn cũng khó tránh khỏi có một chút cảm giác ưu việt, lần nữa khôi phục chính mình người thần bí thiết, đây là tổ chức của ta cứu rỗi chi đạo, ngay tại trong đó. Dược Sư Nguyện trong lòng mặc niệm một tiếng tiếp nhận, liền có một đoạn tin tức chảy vào não hải nàng, trong nháy mắt con ngươi phóng đại, trừng to mắt nhìn chằm chằm Yến Thanh, dùng khó có thể tin ngữ khí nói rằng, ngươi chính là Yến Thanh. Vài ngày trước nói muốn quân lâm thiên hạ cùng đồ. Hắc. Yến Thanh tức hổn hển chọc lấy một chút nàng Hắc Lang mặt nạ, ta cũng biết tên thật của ngươi, nhưng ta ở bên ngoài xưa nay đều chỉ bảo ngươi Hắc Lang. Thế giới này thế nhưng là có điều tra tín mật, ngươi có thể hay không cẩn thận một chút? Dược Sư Nguyện cũng biết mình thất thố, bất quá vẫn là lẩm bẩm một câu nói đến ngươi thật giống như là cái gì danh nhân dường như. Ta cũng không có nghe qua cái gì Yến nhà ta kéo ngươi tiến tổ chức cũng không phải để ngươi biết tên của ta. Yến Thanh cắn răng nói, ngươi hiểu rõ kia hai môn quyền năng tin tức sao? Hiểu rõ. Dược Sư Nguyện hít sâu một hơi, ánh mắt trước nay chưa từng có sáng tỏ, trách không được ngươi nói có biện pháp cứu nàng. Có cái này hai môn quyền năng, ta tuyệt sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi. Dứt lời, Dược Sư Nguyện từ thu nạp giới xuất ra toàn thân của mình kim cương giáp, nhìn xem nàng từng cái mặc giáp khôi giáp. Yến Thanh không có hỗ trợ, bởi vì nhìn lên liền rất phức tạp, hắn cũng không biết làm như thế nào xuyên. Ngươi trước đi qua cầm kỳ chân sắt, thăm dò một chút dung nham tổn thương. Yến Thanh nhìn về phía diễm dung nham bên trong đảo hoang bình đài, kỳ chân sắt lẻ loi trơ trọi nằm tại phía trên. Lúc đầu lấy kỳ chân sắt cũng là nhiệm vụ lần này nan quan, dù sao bình đài tại dung nham trung ương, kỳ chân sắt nhìn cũng vô cùng nặng, ngoại trừ tự mình đi qua bên ngoài cơ hồ không có cách nào đưa nó thu nạp. Bất quá Dược Sư Nguyện đã muốn lặn độ dung nham, lấy kỳ chân sắt nhiệm vụ đối với nàng mà nói dĩ nhiên chính là thuận tay sự tình. Dược Sư Nguyện rất nhanh liền mặc xong khôi giáp, biến thành một tôn kín không kẽ hở bình sắt đầu, chỉ có hai mắt có một tia khe hở. Yến Thanh từ thu nạp giới xuất ra một chuỗi tinh thiết xiềng xích, mỗi cái vòng xích đều có hải nhi cánh tay phẩm chất, là phú ba bạch hồ tài trợ rượu rượu đạo cụ. Dược Sư Nguyện đem xiềng xích quấn ở trong tay trái, mặt hướng dung nham biên giới triệt thoái phía sau mấy bước. Hắc Lang, Yến Thanh vẫn là không nhịn được nói rằng nếu như ngươi cảm thấy gặp nguy hiểm, không nên miễn cưỡng chính mình. Bình sắt đầu lâm vào trầm mặc, không có trả lời. Dựa theo Dược Sư Nguyện tính tình, nàng ý tứ là đề nghị của ngươi ta thu vào, nhưng ta không có ý định nghe. Ngươi dự định đem thỏ nữ hiệp đưa đến chỗ nào? Dược Sư Nguyện đột nhiên hỏi Xích Xà bên người. Cái gì? Dĩ nhiên không phải, Xích Xà ngay tại phía trên, đưa đến bên người nàng không phải là tại Trung Quốc. Huống hồ Xích Xà cũng không tại Thiên Thai tổ chức, ta đã an bài một cái địa phương an toàn, sẽ có người chiếu cố nàng. Xích Xà không tại Thiên Thai tổ chức bên trong. Dược Sư Nguyện chú ý tới một cái địa phương rất kỳ quái. Có cái gì kỳ quái? Nếu không phải nhiệm vụ lần này, ta cũng sẽ không mời ngươi tiến đến. kia nàng cũng không biết nói muốn quân lâm thiên hạ người, chính là ngươi. Kỳ thật đây không phải là ta nói. Yến Thanh cảm thấy vẫn là phải giải thích một chút, chỉ là một cái hiểu lầm. Có cái gì không tốt thừa nhận, ai không có loại này dạ tâm. Dược sư Nguyện đối với hắn loại thái độ này có chút khinh thường, ta trước đó mắng ngươi nhiều lần như vậy ngươi cũng không biện giải, ngược lại tại loại chuyện nhỏ nhặt này giải thích. Nàng trầm mặc một hồi, lắc lắc đầu nói Hoàng Quyền, ngươi thật đúng là cái quái nhân. Lời này ngươi thật sự có tư cách nói. Yến Thanh khỏe miệng co quắp động, chờ chút muốn chui vào dung nham người thế nhưng là ngươi ai, người bình thường đồng dạng nhìn thấy loại này lồng giam liền nên trung thực từ bỏ, cũng chính là ngươi sẽ nghĩ tới xuyên trọng giáp ở bên trong lặn. Quả thực là sợ mình sẽ hiện lên đến thở một ngụm. Bất quá, ngươi cũng là không có lấy trước như vậy chẳng ghét. Dứt lời, dược sư Nguyện dùng huyết tế dao găm cắt tổn thương cổ tay của mình, sau đó căng chân phi nước đại, nặng nghề bình sắt đầu mỗi một bước đều có thể khiến đại địa chấn động, đi vào dung nham biên giới trong nháy mắt, nàng ra sức lên nhảy, phóng qua trọn vẹn 6-7 bước khoảng cách, trực tiếp nhảy vào dung nham bên trong. Yến Thanh nắm chặt xiềng xích, có cái gì không đúng hắn sẽ lập tức kéo động xiềng xích giúp dược sư Nguyện trở về, chỉ thấy dược sư Nguyện tại dung nham bên trong du lên, dù là hất lên gần nặng 100 cân giáp, nàng cũng không có bất kỳ cái gì chìm xuống dấu hiệu, vẹn vẹn mấy cái hô hấp liền thành công đăng lục đảo hoang bình đài, đem kỳ chân sắt thu vào thu nạp giới bên trong. Minh Vương giáp bình chướng còn không có nát, bất quá cũng tàn lưu lại không nhiều, chỉ còn lại có đại khái 1/4 tả hữu. Dược sư Nguyện yên lặng phục dụng bổ huyết đan cùng hấp thu linh ngọc, đem trạng thái khôi phục lại hạn mức cao nhất, ngay sau đó hít sâu một hơi, tìm đúng phương hướng, nhảy vào dung nham bên trong, thẳng đứng hạ xuống. Xiềng xích rầm rầm vận động, mỗi một cái đều đại biểu dược sư Nguyện tiến vào càng thêm cực nóng dung nham trong biển. Không đến 5 giây thời gian, Minh Vương giáp phòng ngự bình chướng liền hoàn toàn vỡ vụn, dược sư Nguyện linh lực cũng hoàn toàn khô kiệt, tam chuyển tín sứ phòng ngự tính năng, đối mặt thiên nhiên vĩ lực vẫn là không chịu nổi một kích. Mắt thấy cũng chỉ có thể dựa vào trọng giáp chống cự dung nham, đúng vào lúc này, một đạo sáng chói kim sắc xiềng xích bỗng nhiên nở rộ, tương ngạn bên trên Yến Thanh cùng dung nham trong biển dược sư Nguyện liên tiếp. Đây chính là Yến Thanh dám để cho dược sư Nguyện nếm thử lực lượng, sợ là dung nham cũng không cách nào bao phủ hàng rào. Đoàn đội kỹ năng đồng tâm tỏa phát động. Chương 234, vượt ngục chương 234, vượt ngục. Kỳ thật Yến Thanh tại đoàn đội kỹ năng bên trên cũng không có quá nhiều lựa chọn. Đầu tiên độc du là không thể chọn, tuyển độc du lời nói cũng chỉ có Yến Thanh có thể hưởng dụng đoàn đội kỹ năng, có thể hắn một cái đại môn không ra nhị môn không bước đạo tặc chi ra từ trạch, chỉ có chính hắn có thể sử dụng đoàn đội kỹ năng. Cũng là không phải không dùng, nhưng tựa như tại Quảng Châu ở mua áo lông, một năm cũng không biết có thể dùng tới mấy lần. Sau đó bác bỏ chính là huy diệu lửa, cái đồ chơi này cần đầu nhập rất nhiều tài nguyên, đồng thời có đầy đủ nhiều tổ chức thành viên cùng một chỗ đánh đoàn mới có thể phát huy uy lực, Yến Thanh một đoạn thời gian rất dài đều không thể từ đó thu hoạch được cái gì ích lợi. Cuối cùng bác bỏ chính là bảo liên thổ nạp thuật, cái đồ chơi này xác thực tốt, có thể xưng dầu vạn kim thế nào đều cần dùng đến, mà còn chờ cấp càng cao ích lợi càng lớn, nhưng kỹ năng này càng nhiều chỉ là dễ hoa trên gấm, sẽ không đối Yến Thanh sinh ra tính quyết định trợ giúp, huống hồ Yến Thanh có nhiều như vậy tiểu hào nuôi mình, hắn cảm thấy mình tương lai sẽ thiếu điểm này làm dự tiền. Đến mức còn giữ lại ba cái kỹ năng chưa từ bỏ ý định, đồng tâm tỏa cùng tiên du 3/2, kỳ thật thế nào tuyển đều có thể đưa đến mang tính then chốt hiệu quả. Đồng tâm tỏa mặc dù cần hai cá nhân tài năng có hiệu lực, nhưng Yến Thanh chính là không bao giờ thiếu tiểu hảo, kỹ năng này có thể khiến cho một vai ngắn ngủi thu hoạch được gấp đôi huyết thuẫn, ứng dụng cảnh tượng rất nhiều, Yến Thanh tuyển cái này hợp tình hợp lý. Nhưng nếu như nói hoàn toàn không có dược sư Nguyện ảnh hưởng, cái kia chính là lời nói dối. Đứng tại ao nham tương bên cạnh Yến Thanh, lúc này một tay lôi kéo xiềng xích, một tay nắm chặt trăng ngọc, tận khả năng bổ sung phi tốc trượt linh lực. Sơn Nhạc Hộ Tâm Kính bình chướng đang lấy nghe giận cả người tốc độ vỡ vụn. Nhưng Sơn Nhạc Hộ Tâm Kính có một chút tốt, chỉ cần Yến Thanh bổ sung đến rất nhanh, chỉ cần hoa 12 điểm linh lực liền có thể đổi lấy một mặt 200 điểm HP bình chướng, lại thêm bổ tát mặt dây chuyển cùng thiên thai thở dài giảm tổn thương, Yến Thanh mạnh mẽ là dược sư Nguyện tranh thủ 8 giây thời gian. Cũng không phải là Yến Thanh nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 8 giây, mà là 8 giây sau liền không có thương tổn dọc theo đồng tâm tỏa truyền lại tới Yến Thanh trên thân. Dược sư Nguyện rơi xuống đất. Nàng cơ hồ là trực tiếp lăn tiến dung nham trong ngục giam, xác nhận sau khi đến lập tức lấy xuống mũ giáp, tóc hoàn toàn ướt đẫm. Bại lộ trong không khí cổ tràn đầy lít nha lít nhít mồ hôi dịn, giọt lớn mồ hôi dọc theo gương mặt không đứt rời rơi, quả thực tựa như là không có vặn chặt vòi nước, gương mặt càng là đỏ tới bên hai, tất cả đều là nóng đi ra. Mặc dù phòng ngự bình chướng chặn lại dung nham trực tiếp tổn thương, nhưng nhiệt độ ảnh hưởng lại là không thể tránh né, dược sư Nguyện tại dung nham bên trong ngắn ngủi 13 giây toàn thân khôi giáp liền bị làm nóng tới một cái có thể chứng tráng trình độ, lâu một chút nữa coi như phòng ngự bình chướng cũng nát, nàng cũng sẽ bị trực tiếp buồn bực quen thuộc, nhưng không mặc bộ này khôi giáp, nàng một khi bại lộ tại dung nham bên trong liền giảm sóc thời gian đều không có. Bất quá rất nhanh, dược sư Nguyện cũng cảm giác được cổ lạnh siêu siêu, sảng khoái cho nàng cũng nhịn không được phát ra một tiếng hừ nhẹ, rõ ràng bên ngoài chính là chạy xuôi xôi trào dung nham, bên trong lại ngoài ý liệu mát mẻ, phía ngoài sóng nhiệt đối với nơi này không hề ảnh hưởng, lạnh như băng nham thạch tướng nơi này chế tạo thành một tòa ngăn cách lao ngục. Nàng ngẩng đầu, mặc dù sớm đã tại xa bản hình chiếu bên trong nhìn qua vô số lần, nhưng trước mắt một màn này vẫn như cũ làm nàng con người đột nhiên co lại. Thỏ nữ hiệp bị dán tại không trung, hai tay các cột một đạo kim tỏa liên, vẻ mặt không màng danh lợi nhắm mắt lại, làm cho người không đành lòng bừng tỉnh vị này ngủ say tiểu cô nương, nhưng nàng vai phải lộ ra một mảng lớn da thịt, quần áo rách tung tóe bẩn thỉu, vẫn là tại thuộc đạo sơn ăn mặc kia một bộ. Tí tách. Trong lao ngục vang lên thạch nũ tích thủy thanh âm, tựa như là đánh vào dược sư Nguyện trong lòng, trong nội tâm nàng vẫn luôn là có chút dao động, bằng vào nàng cùng Yến Thanh, thật có thể bảo hộ thiên hạ kiêng kỵ thiên thai chuyển nhân thỏ nữ hiệp sao? Các nàng tùy tiện hành động, sẽ làm phản hay không mà sẽ hại thỏ nữ hiệp. Nhưng nhìn thấy trước mắt một màn này, Dược sư nguyện trong lòng lại không một tia chần chờ, nàng đem muội muội coi là chất bảo, vì nàng trải đầu, vì nàng ăn mặc, nàng làm sao có thể tại loại này trong lao ngục vô thanh vô tức vượt qua tuổi thơ của mình, thậm chí liền quần áo đẹp đẽ đều xuyên không lên. Dược sư nguyện nhìn về phía kim tỏa một phía khác, xem như thần thông phép thuật, kim tỏa tự nhiên không có khóa trụ, mà là trực tiếp chui vào trong vách đá, nàng xuất ra thép tinh trường thương, lui lại hai bước tụ lực, sau đó toàn lực chạy lên nhảy, một tay vịn nham thạch, một thương đâm về kim tỏa cuối cùng vách đá. Đầu thương tại trên vách đá ném ra hỏa tình, dược sư nguyện cảm giác chính mình tay phải hổ khẩu bị chấn động đến run lên, nhưng nàng không quan tâm, đem trường thương xem như thiết truy, tại hỏa tinh tan biến trước đó lại lần nữa rơi xuống, ném ra liên miên không dứt hỏa hoa. Làm trường thương mạnh mẽ đem vách đá đào ra một tấc cái hố, dược sư nguyện liền nhìn thấy kim tỏa cũng theo đó xâm nhập tới cái hố bên trong, nàng đối với cái này sớm có dự liệu, không có chút nào kinh ngạc, tiếp tục đập xuống, thẳng đến cánh tay phải của nàng sắp mất đi chi giác lúc, nàng rốt cục cảm giác được trường thương của mình nện mặc vào vách đá. T. Thép tinh bị dung nham đốt nóng, thanh âm cách vách đá truyền đến, nhưng dược sư nguyện không dành chú ý cái này đã xuất hiện lỗ rách bục giam, bởi vì đằng sau vang lên một tiếng thanh thúy tiếng va chạm. Thỏ nữ hiệp tay phải xiềng xích giải khai, cho nên nàng tự nhiên cũng rơi xuống mặt đất, nhưng tay trái xiềng xích vẫn trói buộc nàng. Dược sư nguyện không lo được tay phải mọi bệnh, tâm tình vô cùng phấn chấn, quả nhiên dạng này liền có thể phá giải trúc cơ thuật pháp. Nếu như là vây khốn thỏ nữ hiệp chính là đông thú chân nhân thái âm hoa cái chi trận hoặc là tư vô tà kỳ dị pháp trận, kia dược sư nguyện từ vừa mới bắt đầu đừng hy vọng, bởi vì nàng căn bản không có phá giải pháp trận phương pháp. Nhưng tỏa lòng chân nhân kim tỏa không giống, kim tỏa cần treo trên vách tường khả năng cố định trụ, cho nên dược sư nguyện căn bản không cần phá hư kim tỏa, nàng chỉ cần phá hư cố định kim tỏa vách đá. Không đến một phút đồng hồ thời gian, dược sư nguyện liền nện mặc vào bên trái kim tỏa cố định vách đá, nhưng tay phải thực sự quá mệt mỏi, đầu thương tại cuối cùng nện sợ, dẫn đến một chút dung nham lọt tiền đến, may mắn nàng lập tức dùng thép tinh trường thương ngăn chặn lỗ hổng. Rõ ràng đã mệt mỏi toàn thân đau nhức, nhưng dược sư nguyện lúc này lại trước nay chưa từng có phấn khởi, nàng trung điệp rơi xuống đất, bình sắc đầu đem mặt đất đều nhanh muốn dâm nước, quay người trông thấy thỏ nữ hiệp nằm trên mặt đất, trên tay không còn có trói buộc nàng tự do xiềng xích. Muội muội, muội muội, thỏ nữ hiệp, thỏ nữ hiệp. Dược sư nguyện cẩn thận từng ly từng tí đi đến thỏ nữ hiệp bên người, cùng mặc trọng giáp nàng so sánh, thỏ nữ hiệp lộ ra càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, nàng thấp giọng kêu gọi muội muội danh tự, dường như sợ hai thanh âm quá đại hội hù đến nàng. Nhưng bất luận nàng thế nào hô, thỏ nữ hiệp đều không có tỉnh lại dấu hiệu, chỉ có như không hô hấp cho thấy nàng vẫn còn sống. Dược sư nguyện la lên thanh âm càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn dừng lại, lao ngục gió lạnh dường như mang đi nàng toàn thân nhiệt lượng, thân thể từng tấc lạnh xuống dưới, quyết tử sở la diên, lạc độ dung nham, nện xuyên vách đá mỏi mệt dường như một nháy mắt bạo phát đi ra, hoàn toàn ép vỡ trái tim của nàng. Tại kế hoạch mới bắt đầu, Yến Thanh liền nâng lên một cái khả năng, coi như giải trừ kim tỏa, cũng chưa chắc có thể tỉnh lại thỏ nữ hiệp, trước không đề cập tới Yến Thanh không có ý định cho ra trở về lệnh, coi như phải dùng trở về lệnh, người sử dụng cũng nhất định phải ở vào thanh tỉnh trạng thái. Nếu như thỏ nữ hiệp tỉnh không đến, hành động cứu viện chính là hoàn toàn thất bại, ngoại trừ trúc cơ tín sứ, không ai có thể đem một cái hôn mê bất tỉnh tiểu cô nương từ dung nham trong ngục giam mang ra, không có người. Dược sư nguyện kinh ngạc nhìn xem vẻ mặt khi ngủ không màng danh lợi muội muội, vươn đi ra tay treo giữa không trung, cuối cùng mất đi khí lực rủ xuống, lắc đầu lui về sau một bước. Nàng cắn chặt môi, càng không ngừng hít sâu, cuối cùng vẫn là mềm yếu vô lực quỳ trên mặt đất, đưa tay cẩn thận từng ly từng tí đem thỏ nữ hiệp ôm lên, quần quần nhiệt lưu dọc theo hắc lang mặt nạ chảy xuôi. Tỷ tỷ. Dược sư nguyện như ở trong mộng mới tỉnh, hai tay đột nhiên bắt lấy thỏ nữ hiệp bả vai, trừng to mắt nhìn xem nàng. Thỏ nữ hiệp y nguyên vẫn là không lo không sợ chơi đùa tính tình, mỉm cười nói kỳ thật ta vừa mới liền tỉnh, nhưng ta cảm thấy chờ ngươi ôm lấy ta lại nói đi ra sẽ chơi vui hơn. Ai, tỷ tỷ ngươi khôi giáp cấn tới ta rồi. Chương 235, tỷ tỷ cùng ca ca rất giống đâu. Chương 235, tỷ tỷ cùng ca ca rất giống đâu. Đến ăn chút bổ huyết đan. Ta rất khỏe mạnh, căn bản không cần ăn, nhiều ngày như vậy bị giam ở chỗ này, ngươi khẳng định rất suy yếu. Dược sư nguyện không phân từ nói, nhất định phải đi thỏ nữ hiệp ăn bổ huyết đan. Thỏ nữ hiệp tựa như là không muốn mặc thu quần nhưng không phản kháng được mụ mụ đứa nhỏ, vẻ mặt đau khổ ăn bổ huyết đan. Lần này ta và ngươi huynh trưởng đều tới cứu ngươi, hắn ngay tại phía trên. Ta biết, chuyện của các ngươi anh ta đã nói cho ta biết, mặc dù ta một mực ngủ say, nhưng hắn có biện pháp liên lạc với ta. Ngươi muốn gặp hắn một chút sao? Không có gì tốt gặp, hắn không phải cũng là mang theo đầu chó mặt nạ. Còn không có chân chính đầu chó tốt sở. Ngươi biết ngươi tiếp xuống sẽ đi chỗ nào không? Biết đại khái, anh của ta nói nơi đó có xinh đẹp tỷ tỷ. Ken. Một cây đoạn thương rớt xuống, ngay sau đó màu đỏ sẫm dung nham từ dược sư nguyện nện mặc lỗ rách bên trong chảy vào đến, mặc dù dung nham là cố dịch chất hỗn hợp, sẽ không bởi vì sức chịu nén xuất hiện phun ra hiện tượng, nhưng dung nham biết chun chút mở rộng lỗ rách, cuối cùng bao phủ hoàn toàn tòa này ẩn nấp lao ngục. Không có thời gian, mau đi đi, ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào a. Mặc dù dược sư nguyện còn có thật nhiều suy nghĩ, thật là nhiều cùng thỏ nữ hiệp nói chuyện chủ đề, nhưng thời gian cùng hoàn cảnh đều không cho phép. Không nói trước ngục giam chẳng mấy chốc sẽ bị dung nham bao phủ, đừng quên dược sư nguyện còn tại nhiệm vụ bên trong, đồng bạn của nàng đều ở phía trên chờ lấy đâu. Nàng ở chỗ này mỗi một giây đều là các đạo tặc dùng máu cùng mệnh tại thanh toán. Ừm. Thỏ nữ hiệp gật gật đầu, tránh thoát dược sư nguyện ôm ấp, sau đó nàng chậm chậm nổi đồng bền giữa không trung, trên thân toát ra xuyên thủng đất trời linh quang, phản phất muốn đưa nàng tiếp đón được địa phương khác. Đoàn đội quyền năng tiên du, có thể đem đoàn đội người nào đó truyền tống tới bên cạnh mình, hoặc là đem chính mình truyền tống tới người nào đó bên người. Mặc dù còn kém rất rất xa trở về lệnh, thi pháp lúc không chỉ có không cách nào di động sẽ bị cắt ngang, hơn nữa cần song phương duy trì liên tục dẫn đạo 30 giây khả năng thành công phát động. nhưng nó công năng tính như cũ rung động dược sư nguyện, bởi vì nó chỉ có đoàn đội thời gian cùn đồ, không có số lần hạn chế. Chỉ cần tranh thủ tới 30 giây thời gian, liền có thể dùng cái này quyền năng thoát đi tất cả nguy cảnh. Nếu như nói đồng tâm tỏa chỉ là tăng lớn dược sư nguyện lặn độ dung nham sông khả năng, như vậy tiên du chính là thỏ nữ hiệp thoát đi lớn nhất cam đoan, đây cơ hội là vô hạn lần sử dụng trở về lệ. Mặc dù hai cái này đoàn đội quyền năng cũng không thể rõ ràng gia tăng chiến lực, nhưng một cái phòng ngự một cái di động, công năng tính cùng sinh tồn tính đều kéo đầy, hơn nữa cùng tín vật không giống, hai cái này quyền năng cũng sẽ không theo tín sứ thực lực tăng cường mà mất đi giá trị, ngược lại sẽ càng ngày càng hữu dụng. Ít ra liền dược sư nguyện thấy qua hai tên trúc cơ chân nhân, bọn hắn đều không có xa khoảng cách truyền tống thủ đoạn, chỉ có thể khổ hề hề đổi mấy ngày đường tới Thục Đạo Sơn. Liền trúc cơ tín sứ thậm chí thăng tiên tín sứ đều sẽ cần đoàn đội quyền năng. Cho dù dược sư nguyện đã tận lực đánh giá cao Yến Thanh nội tình, nhưng rất nhanh nàng liền sẽ phát hiện chính mình còn đánh giá thấp nam nhân này, có lẽ cũng chỉ có dạng này huynh trưởng mới có tư cách che chở xem như thiên thai chuyển nhân muội muội a. Tỷ tỷ, thỏ nữ hiệp nói rằng vất vả ngươi. Không khổ cực. Dược sư nguyện lắc đầu, kỳ thật ta căn bản không có ra bao nhiêu lực, chân chính phát huy tác dụng chính là ngươi huynh trưởng. Nếu như không có hắn, ta căn bản không có khả năng đến nơi này, ngươi cũng không có khả năng từ nơi này chạy đi, ta làm còn kém rất rất xa hắn. Hắn mới thật sự là quan tâm người của ngươi. Thỏ nữ hiệp che bụng ngu ngơ cười lên, ở chung nhiều ngày, dược sư nguyện đối thỏ nữ hiệp nụ cười đã 10 phần hiểu rõ. Thỏ nữ hiệp tổng cộng có 3 cái nụ cười, một cái là mỉm cười, trêu chọc dùng, thứ hai là buồn cười liếc mắt cười, trêu chọc dùng, cái thứ ba chính là lộ ra răng cười ngây ngô, giải thích rõ là thật sự buồn cười. Bởi vậy dược sư nguyện 10 phần hoang mang, không biết mình nói lời nơi nào có cười điểm. Tỷ tỷ ngươi cùng ta ca kỳ thật có điểm giống đâu? Cái gì? Ta cùng hắn chỗ nào giống rồi? Dược sư nguyện lập tức bị kích thích tới, nàng đã lớn như vậy liền không có bị người mắng ác như vậy qua, đây quả thực là thân người công kích. Căn cứ tâm lý hành vi phân tích mô hình, các ngươi đều có thể phân loại làm lợi tha hình bản thân nhận thấy bất hòa, các ngươi đều là chỉ có thể trông thấy người khác tốt, lại vô ý thức coi nhẹ chính mình nỗ lực tính cách, bất luận tự mình làm được nhiều tốt đều giống như còn chưa đủ tốt, chỉ có điều anh ta càng cực đoan điểm, hắn thậm chí sau đó ý thức phủ định hảo ý của mình, giống như đối với người khác tốt là cỡ nào đại nghịch bất đạo sự tình đồng dạng, khó chịu giống cái tiểu thí hải. Thỏ nữ hiệp nghiêm túc nói tỷ tỷ ngươi cũng kém không nhiều, luôn luôn cảm thấy mình nỗ lực chính là hẳn là, hảo ý của người khác lại nhớ kỹ trong lòng, nếu như nói anh ta là còn không có lớn lên tiểu thí hải, ngươi chính là ưa thích chiếu cố mụ mụ của người khác. Thật, cái gì? Cái gì tâm lý hành vi phân tích mô hình? Từng chữ đều nghe hiểu được, thế nào nối liền ta liền nghe không hiểu. Dược sư nguyện lần thứ nhất cảm giác chính mình đọc sách đọc ít, tiến thanh đối thỏ nữ hiệp giáo dục cao đoan như vậy sao? Thỏ nữ hiệp hai tay chống cằm, ông cụ non, còn kém bưng một ly trà, cái nhà này cũng chỉ có bạn nữ hiệp là người bình thường. Ta mới không có ưa thích chiếu cố người khác. Dược sư nguyện lập tức phản bác. Thật sao? Ngươi thật không có bởi vì người khác cần ngươi mà cảm thấy cao hứng sao? Không có. Liền xem như ta cần ngươi. Ken. Mặt khác một cây đoạn thương cũng rất xuống, hai cái lỗ hổng đồng thời lưu dung nham, tòa này ngục giam chính thức tiến vào diệt vong đến ngược. Dược sư nguyện lắc đầu, cái này không giống, ngươi cũng không phải người khác, ta chiếu cố ngươi là nên. Vậy anh của ta đối ta cho dù tốt, cùng tỷ tỷ ngươi tốt với ta có quan hệ gì đâu? Chẳng lẽ bởi vì ta ca đưa đến càng mãnh liệt hơn dùng, cho nên liền có thể gạt bỏ công lao của ngươi sao? Thỏ nữ hiệp lần nữa cười đến lộ ra răng mèo cùng lún đồng tiền nhỏ, ngươi cũng không biết ta vừa mới trông thấy ngươi thời điểm cao hứng biết bao nhiêu, ngươi thật hoàn thành ước định của chúng ta, đúng hẹn tới đón ta. Ta đương nhiên sẽ đến tiếp ngươi. Dược sư nguyện nhìn xem trên người nàng dần dần hừng hực quan huy, thanh âm hơi có chút nghẹn ngào, ta làm sao có thể không tới đón ngươi đây? Ngươi thế nhưng là người nhà của ta. Ta duy nhất người nhà. Chúng ta về sau sẽ còn gặp lại sao? Thỏ nữ hiệp hướng nàng đưa tay. Sẽ gặp lại. Dược sư nguyện trọng trọng gật đầu, đưa tay nắm chặt tay của nàng nhất định sẽ. Hưu thỏ nữ hiệp hóa thành quang huy từ lao ngục biến mất. Dược sư nguyện ngơ ngác nhìn xem nàng biến mất địa điểm, thẳng đến dung nham vỡ tung vách đá chảy xuôi tới nàng bên chân. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm bình thành quân doanh, một tòa chỉ có đốc hộ mới có tư cách ở lại trong sân nhỏ. Dạ tứ, Giang Thập ở chung một phòng, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này Giang Thập trên thân đang tràn ngập thanh sắc lưu quang giống như là kéo có lúc dây thừng như thế kéo căng, dường như muốn đem thứ gì từ nơi xa xôi kéo qua. Đột nhiên, lưu quang tại trên đất chống tụ hợp, bệnh ra một cái trải lấy bím tóc lớn mặc y phục rách dưới tiểu cô nương. Dạ tứ Giang mười mở to mắt, cùng tiểu cô nương liếc nhau. Dường như không cần bất kỳ ngôn ngữ, bọn hắn chỉ dựa vào ánh mắt cũng đủ để hoàn thành tất cả giao lưu. Tiểu cô nương bò lên trên đã sớm vì nàng chuẩn bị xong giường chiếu, ngồi xếp bằng tiến vào minh tưởng trạng thái. Dạng sáng bình thành quân doanh mười phần yên tĩnh, không có ai biết chính mình chung quanh xuất hiện một cái tay không liền có thể đổ sắt toàn bộ quân doanh quái vật. A! Tiến thanh hét lớn một tiếng, ra sức kéo động xiềng xích, đem dược sư nguyện từ dung nham trong sông lôi ra tới. Dược sư nguyện lăn đến trên mặt đất, vừa rơi xuống đất liền tranh thủ thời gian lấy xuống mũ giáp, tóc cuối đều đã đốt lên, hắc lang mặt nạ tức thì bị bỏng mặc vào mấy cái lỗ nhỏ. Tiến Thanh cũng không lo được sóng nhiệt nóng hổi, đi lên hỗ trợ hủy đi nặng cái khác khôi giáp. Xuống dưới dung nham lao ngục có đồng tâm tỏa đi lên nhưng không có loại đãi ngộ này. Hơn nữa bởi vì dược sư nguyện mặc trọng giáp lại thêm dung nham nặng nề nguyên nhân, dược sư nguyện tại dung nham bên trong cơ hồ du không nổi, toàn bộ nhờ Yến Thanh ở phía trên dùng sức xách khóa kéo liên, tốc độ tự nhiên là càng mau không nổi. Làm dược sư nguyện phòng ngự bình chướng hao hết, đằng sau nàng cũng chỉ có thể dựa vào khôi giáp đối cứng, nhiệt độ tại ngắn ngủi 1-2 giây liền làm nóng tới vượt quá tưởng tượng tình trạng, chỉ là nhiệt độ còn có thể nhẫn, nhưng khôi giáp cùng toàn thép tinh chế tạo thô xiềng xích không giống. Để cho tiện hoạt động có chút giáp trụ tất nhiên muốn mỏng một chút thậm chí lẫn vào càng mềm dẻo vật liệu, tại dung nham bên trong tự nhiên là trở thành dẫn đầu nóng chảy lỗ thủng. Lần này tính ngươi mạng lớn. Yến Thanh nhìn xem dược sư nguyện đập diệt ngọn lửa trên người, hắt một tiếng, ta nhìn ngươi lần sau còn dám hay không dạng này làm loạn. Lại chuyện không liên quan ngươi. Dược sư nguyện nhíu mày, ta chỉ là nhiệm vụ lần này nghe ngươi mệnh lệnh, thế nào, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn làm thủ lĩnh của ta chỉ huy ta à? Yến Thanh trợn mắt hốt mồm, trở về, đều trở về. Vừa cứu ra thỏ nữ hiệp, dược sư nguyện liền lập tức biến trở về trước kia ngang ngược cản rỡ đạo tặc hắc lang, dùng người hướng phía trước không dùng người hướng về sau. Dược sư nguyện ngươi cái tên này. Mặc dù dược sư nguyện không nói gì, nhưng Yến Thanh biết thỏ nữ hiệp đã chạy đến giang thập nơi đó. Dù sao tiên du kỹ năng này là đoàn đội cùng hưởng thời gian cung đồ, thỏ nữ hiệp bên kia dùng tiên du, Yến Thanh bên này liền sẽ phát hiện tiên du tiến vào làm lệnh trạng thái. Nói cách khác, tiên du cùng trở về khiến đồng đạo, dù là tại bí cảnh đều có thể phát động, không có đạo tặc chi ra miễn phí trở về nhiều như vậy hạn chế. Bất quá đạo tặc chi ra miễn phí trở về cơ hồ đồng đẳng với thuấn gì, còn không có số lần hạn chế. Nếu là có thể tại bí cảnh phát động cũng quá biến thái. Không biết rõ thỏ nữ hiệp cùng dược sư nguyện nói cái gì. Yến Thanh tại xuất phát trước liền cho thỏ nữ hiệp thiết trí hoàn toàn tự động diễn biến, ngoại trừ nhất định phát động tiên du bên ngoài, cái khác đều từ tự hệ thống lựa chọn đối thoại tuyển hạng. Dù sao Yến Thanh không có khả năng cầm lấy máy chơi game làm nhiệm vụ, hắn nhiều nhất chỉ có thể định tính thỏ nữ hiệp đối dược sư nguyện thái độ là thân cận vẫn là xa lánh. Bất quá dựa theo Yến Thanh xuyên qua trước đối ai vận dụng, hắn chiều sâu hoài nghi thỏ nữ hiệp khả năng nói liền bắt đầu mù mấy cái nói nhảm. Yến Thanh liếc qua dược sư nguyện bước xuống đến đã nóng chảy khôi giáp, ngươi xử lý như thế nào? Thu hồi đi chả là ném tới dung nham bên trong. Cái này khôi giáp quá có đặc thù tính, nhét vào hiện trường cùng tự bạo thân phận không có khác nhau. Ném vào đi, ta phải xử lý vết thương, ngươi đi. Dược sư nguyện của ngăn bổ huyết đan, nàng mỗi lần lặn độ dung nham đều dùng huyết tế dao găm tăng cường phòng ngự bình chướng, tự thân HP sớm đã hạ xuống tới cực kỳ nguy hiểm tình trạng. Ngươi hắn mèo. Yến Thanh đem khôi giáp đá tiến dung nham bên trong, còn có sở la diên đã bị vơ vét qua thi thể, những này đều có thể bại lộ dược sư nguyện vết tích, không thể lưu lại. Hắn liếc qua trên đầu hắc đàn nham cửa tiếp xuống cũng chỉ có thể chờ các nàng mở cửa, chúng ta bên này cái gì đều không làm được. Ngươi có thể dùng thần hồn phụ bộ khoái thi thể luyện một chút đao pháp, miễn cho lần sau còn mất mặt như vậy. Dược sư nguyện từ tốn nói bính tử tiêu lâm cho ngươi dùng quả thực phung phí của trời, ta 13 tuổi cũng sẽ không đem đao vung đến khó coi như vậy. Yến Thanh sắc mặt tối đen, hắn còn tưởng rằng dược sư nguyện không thấy được phía bên mình thao tác đâu, không nghĩ tới vẫn là đem quần lót đều dò dỉ ra tới, trên thực tế chứng minh ăn bí tịch uy đi lên xác thực không cách nào lĩnh ngộ kỹ nghệ huyền bí, chỉ có dựa vào cao cấp tín vật nghiền ép lên đi mới là duy nhất tất thắng pháp, y thuật là không đáng tin, chỉ số chính là trở thành vương lý do. Hoàng quyền xử lý tốt vết thương về sau, dược sư nguyện đột nhiên hỏi tổ chức của ngươi, hẳn là tại ngươi phát ra tuyên ngôn cái kia thiên tài thành lập a. Cái này cũng không có gì tốt giấu giếm, Yến Thanh trả lời phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Tuyên ngôn xuất hiện thời gian, vừa vặn là chúng ta biết được nhiệm vụ lần này tưởng tình về sau, dược sư nguyện nói rằng ta vừa mới liền suy nghĩ, hai cái này đoàn đội quyền năng cũng quá thích hợp chúng ta hành động, chẳng lẽ ngươi là bởi vì ta muốn đi cứu thỏ nữ hiệp, cho nên ngươi mới có thể, đừng quá tự mình đa tình. Yến Thanh cắt ngang nàng, ngươi cảm thấy các ngươi với ta mà nói có lớn như thế giá trị sao? Dược sư nguyện bình tĩnh nhìn xem hắn, tự đủ xem ra nàng nói đến quả thật có chút đạo lý. Cái gì? Chuyện không liên quan ngươi. Ầm ầm. Phía trên bỗng nhiên tuôn ra tiếng vang, thanh âm cực lớn tựa như lôi đình, hai người giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn thấy hắc đàn nham đại môn bị to lớn thiết truy mạnh mẽ nện nứt, cánh cửa đều biến hình, lộ ra một đầu khe cửa. Hai tấm quen thuộc rắn hồ mặt nạ từ trong khe cửa dò ra đến, đầy người đẫm máu thương tâm lệ túi đầu nhìn xem bọn hắn, cầm trong tay xả văn dây thừng, trong thanh âm tràn đầy oán khí, ôi, cái này không phải chúng ta lợi hại nhất hắc lang cùng hoàng quyền sao? Thế nào, chẳng lẽ các ngươi cần một điểm nho nhỏ trợ giúp? Yến Thanh liếc qua dược sư nguyện hít sâu một hơi, ngẩng đầu la lớn xích xả, cứu lấy chúng ta. To hơn một tí, ta nghe không được. Xích xả, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Ừm, còn có thể, như vậy một cái khác đâu. Ta cũng muốn. Yến Thanh khó có thể tin chỉ chính mình. Không phải đâu. Ngươi cho rằng ngươi cùng ta rất quan sao. Thương tâm lệ cắn răng nghiến lợi nói rằng vừa mới là ai đem ta một người để qua phía trên tới. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Yến Thanh cũng chỉ có thể hô xích xả, cứu lấy chúng ta. Đổi một câu, đến điểm ý mới. Xích xả, chúng ta cần ngươi. Ngươi là quang, ngươi là điện, ngươi là duy nhất thần thoại. Ai? Không nghĩ tới ta tại trong lòng ngươi nguyên lai lợi hại như vậy. Thương tâm lệ ngượng ngùng gãi gãi đầu, ứng như thị âm thầm cười trộm. Cứng rắn, Yến Thanh quyền đầu cứng, cứng rắn tới muốn xé toang nàng tất chân. Chương 236, dược sư nguyệt cạm bẫy. Chương 236, dược sư nguyệt cạm bẫy ẩm. Phủ binh trong tay đèn lồng sắt rơi trên mặt đất, tại trong đêm phát ra chói hai tiếng vang. Bọn hắn ngơ ngác đứng tại cửa viện, nhìn xem bên trong đã phá thành mảnh nhỏ thống lĩnh chỗ ở, nhịn không được lấy xuống mũ giáp a rủi rủi con mắt. Ô, ô. Bên cạnh đùi cỏ bị đánh ngất xỉu phần gãy tặc đau, bọn thủ vệ không ngừng dãy rủa, ý đồ gây nên phủ binh chú ý. Qua đại khái nhanh một phút đồng hồ sau, Trường An quân phủ hơn vạn phủ binh toàn bộ bị kịch liệt chiêng đồng âm thanh đánh thức. Đại gia một mặt mộng bức nghe thấy bên ngoài có người giống to địch tập, trong lúc nhất thời hoài nghi mình có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ. Địch tập, cái này mẹ hắn đem ta làm lấy ở đâu? Nơi này chính là Trường An chủ thành, cái nào thối nơi khác có thể tập kích chúng ta Trường An ra? Trường An quân phủ mặc dù nói là quân phủ, nhưng bình thường cũng không cần chiến lược bí cảnh, cũng không có quốc phòng nhu cầu, bên trong không phải dưỡng lao về hưu thư cũng làm chính là đến lên lớp tuổi trẻ tín sứ, so sánh với quân phủ kỳ thật càng giống là một tòa trường học. Bởi vậy phủ binh nhóm tốc độ phản ứng có thể tưởng tượng, cơ bản đuổi theo sớm bắt đại học sinh không sai biệt lắm, thân thể lên rồi nhưng đầu óc còn tại trên giường chờ bọn hắn bắt đầu điều tra tập kích thống lĩnh hung thủ, các đạo tặc cũng sớm đã chạy đi. 6 cái nhất chuyển, 3 cái nhị chuyển, toàn bộ đều phân phối công kích tín vật cùng phòng ngự tín vật. Thương Tâm Lệ trong thanh âm tràn đầy oán niệm, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi kỳ thật có thể cùng ta cùng một chỗ giải quyết đi ngục tốt, sau đó nghĩ biện pháp mở ra cửa lớn cơ quan, mà không phải trông thấy Hắc Lang nhảy đi xuống ngươi cũng đi theo nhảy. Nhưng ngươi không phải thắng sao? Ta tin tưởng ngươi. Loại thời điểm này ngươi liền tin tưởng ta? Ta vẫn chỉ là nhị chuyển đâu. Ta nói là ta tin tưởng ngươi ít ra có thể chạy trốn được, ngược lại xuất khẩu là ở chỗ này, hơn nữa ta không nhảy đi xuống, Hắc Lang ứng phó không được, phía dưới không chỉ có thần hầu phụ bộ khoái còn có một tên Chu Quốc tam chuyển, ta liền Bính Tử Tiêu Lâm đều đã vận dụng. Không sai. Phía sau dược sư Nguyện Từ Tôn nói, là Yến Thanh bằng chứng hắn vai trái bị trọng thương, kém chút liền chết ở nơi đó. Để cho ta nhìn xem. Thương Tâm Lệ lập tức chạy đến Yến Thanh bên trái, đưa tay xốc lên hắn quần áo. Yến Thanh có chút thẹn thùng, tất cả mọi người nhìn xem đâu, ngăn trở tay của nàng không có gì để mắt. Đưa tay ra. Thương Tâm Lệ lấy xuống chính mình cỏ xanh vòng tay, bắt lấy Yến Thanh tay lấy xuống dung luyện bách tướng chi thủ, lại đem vòng tay đeo lên đi, ngươi vết thương lành trả lại cho ta, ngược lại ta không bị tổn thương. Kỳ thật tan bổ huyết đan là có thể trị tốt, hiện tại cũng không thế nào đau nhức. Nô. Yến Thanh phát ra rên lên một tiếng, bởi vì Thương Tâm Lệ bỗng nhiên đem hắn để tay tiến trong mặt nạ mạnh mẽ khẽ cắn, hắn thậm chí không dám đưa tay kéo ra đến. Trước đó cùng Thương Tâm Lệ lúc ăn cơm, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Thương Tâm Lệ đem xương đầu bò cắn nát hút bên trong cốt tủy. Hàm răng của nàng giống như rắn độc sắc bén, cưỡng ép kéo ra đến liền thật sẽ bị nàng cắn đi một miếng thịt. Chờ Yến Thanh đưa tay rút trở về, bàn tay biên giới đã bị cắn ra một vòng rõ ràng dấu răng, ngay cả Thương Tâm Lệ bên trái răng mèo đều rất sống động hiện ra tại bàn tay trong thịt, phía trên còn dính lấy nước bọn, Yến Thanh cũng không biết nên chấn kinh Thương Tâm Lệ cắn đến hung ác vẫn là tam chuyển tín sứ tố chất thân thể tốt, cái này thế mà đều không có rách ra. Thương Tâm Lệ mượn hắn cỏ xanh vòng tay lập tức phát huy được tác dụng, Yến Thanh một bên trị liệu thương thế một bên hạ giọng mắng, nếu không đem danh hiệu của ngươi từ xích xà đổi thành xích quyển, ngươi là chó sao, làm gì bỗng nhiên cắn ta? Ai bảo ngươi tự tác chủ trương bỏ xuống ta? Thương Tâm Lệ trùng điệp hừ một tiếng, chạy đến Yến Thanh phía trước không nói lời nào, chỉ làm cho hắn nhìn thấy y phục dạ hành phía dưới mê người cái mông cùng thịt hổ hổ đôi chân dài. Mặc dù đã cùng Thương Tâm Lệ rất quen thuộc, nhưng có đôi khi Yến Thanh vẫn là lý giải không được nàng não mạch kín, vừa mới còn tại quan tâm ta thương thế, vì cái gì hiện tại lại cắn đến ác như vậy? Hơn nữa phía dưới rõ ràng nguy hiểm hơn còn không có đường lui, ta đưa ngươi lưu tại địch nhân yếu hơn còn có đường lui phía trên không phải đối ngươi càng tốt sao? Thế nào còn có thể nói thành là lỗi của ta? Loại kia thời điểm chẳng lẽ chúng ta còn có thể ngồi xuống chậm chậm thương lượng phân đội kế hoạch sao? Yến Thanh nhìn chằm chằm Thương Tâm Lệ cái mông, trong lòng không ngừng châm trước phản bác ngôn tử, chờ trở lại đạo tặc chi ra chỉ có hai người bọn họ thời điểm, hắn phải dùng trật tự rõ ràng logic cùng tưởng tận phong phú lý do mạnh mẽ bác đến Thương Tâm Lệ cứng miệng không trả lời được túi đầu nhận sai. Bất quá Yến Thanh cùng Thương Tâm Lệ không có chú ý tới, bọn hắn đang làm nhỏ kịch trường thời điểm hai gã khác đạo tặc cũng quan sát đến các nàng, nếu như bọn hắn quay đầu, liền có thể nhìn thấy Dược Sư Nguyện trực câu câu ánh mắt, phản phất tại nói ta sẽ một mực xem gian các ngươi. Vĩnh viễn so sánh cùng nhau hướng như thị liền hàm xúc rất nhiều, nàng ngẫu nhiên nhìn xem gian chó, ngẫu nhiên nhìn xem Hắc Lang, bất chi bất giác khỏe miệng liền hơi nết lên, trước đó nàng còn tưởng rằng đạo tặc chi ra sẽ ở nhiệm vụ lần này tan bữa, hiện tại xem ra, đại gia quan hệ dường như bởi vì lần này kể vai chiến đấu tiến thêm một bước. Gian chó liền không nói, bọn hắn lúc đầu bí mật liền có chỗ giao lưu. Hiện tại chỉ là không diễn công khai hóa Hắc Lang, mặc dù trước đó cùng rắn chó sinh ra tranh chấp, nhưng ứng như thị rất rõ ràng, Hắc Lang loại người này yêu ghét rõ ràng, hiện tại Hoàng Khuyển giúp nàng như thế lớn một lần bận điệu, coi như về sau không kéo không nợ, nàng cùng Hoàng Khuyển cũng không có khả năng trở lại trước kia xa lánh quan hệ, nếu như bọn hắn không thể trở thành thân hữu, cũng chỉ có thể trở thành cựu địch. Thật tốt ta, ứng như thị nghĩ thầm. Một đám người vì cộng đồng mục tiêu cùng một chỗ phấn đấu, tại từng tràng máu và lửa bên trong rèn đúc chiến hữu tình nghĩa, sau đó quan hệ dần dần biến thân mật, lẫn nhau biến quen thuộc, nếu như nói ứng như thị trước đó thuần túy vì lợi ích tham dự đạo tặc chi ra, như vậy nàng hiện tại nhưng thật ra là có chút muốn theo bọn hắn tiếp tục đi tới đích. Có lẽ có một ngày nàng cũng có thể cùng đại gia trở thành có thể dựa vào nhau bằng hữu. Đằng sau đông nhiên vang lên một tiếng ác độc giễu cợt, nàng tựa hồ nghe thấy ngồi ngay ngắn ở trên hoàng vị nữ đế lung lay đầu người ly rượu, dùng hết thế gian tất cả ác ý đùa cợt sự ngu xuẩn của nàng ứng như thị gáy bị kích thích ra vô số nổi da gà, nhưng nàng nhịn xuống quay đầu dục vọng, cắm đầu chạy về phía trước đường, tốc độ trong nháy mắt nhanh hơn một đoạn, dường như đằng sau có ác ma đuổi theo nàng. 3. Ứng kích trạng thái ứng như thị lập tức ngẩng đầu, lại trông thấy Dược Sư Nguyện tay phải thu nạp giới bỗng nhiên vỡ vụn, một khối gần 6 thước khoáng thạch xuất hiện ở giữa không trung, khoáng thạch mặt ngoài tản mát ra sáng chói chướng mắt kỳ quang, 8 đầu xiềng xích từ khoáng thạch bên trong bắn ra tới. Toàn bộ quá trình bất quá một sát na, chạy ở trước mặt rắn chó căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì, còn tại thả chậm bước chân quay đầu. Cẩn thận. Trường An thành 500 dặm bên ngoài, Dược Vương Cốc bí cảnh. Cùng cái khác bí cảnh không giống, Dược Vương Cốc bí cảnh lối vào ngay tại trong đạo quan, bởi vậy vì thủ hộ bí cảnh, Dược sư ra trực tiếp tướng đạo xem chỗ sơn vây quanh xây một tòa thành, ngày bình thường đạo quán toàn bộ ngày đèn đuốc sáng trưng, người bình thường cũng không có tư cách lên núi, chỉ có trung tâm dược sư ra tín sứ mới có tư cách ở bên trong trông coi, chỉ là bí cảnh lối vào liền có 4 tên trông coi, đem tất cả góc chết bao quát ở trong mắt. Hô! Một trận gió thổi qua, một người mặc màu trắng tơ lụa áo dài thiếu nữ từ bí cảnh bên trong đi ra, trên đầu đỉnh lấy 2 cây huyết hồng sắc sừng hiệu, trông coi nhóm đều không có kịp phản ứng, sừng hiệu thiếu nữ liền đã chạy ra đạo quán ra đến bên ngoài. Qua trọn vẹn 3 cái hô hấp, mới có người ý thức được xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lập tức che chính mình cùng bên cạnh trông coi miệng, miễn cho có người kêu đi ra. Trước kia Tỏa Long Bồ Tát cũng bởi vì nàng đi ra ngoài tùy tiện đi một chút lại gây nên toàn thành náo động mà như mày, từ đó về sau trừ phi tỏa lòng Bồ Tát bằng lòng tiếp kiến phàm nhân, nếu không nàng rời đi bí cảnh tin tức chỉ có số người cực ít có tư cách biết được. Trông coi nhóm rất nhanh làm tốt phân công, hai người đi thông chi trưởng lão, hai người đi cùng bên trên Bồ Tát nhìn xem có dặn dò gì. Bất quá bọn hắn vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy sừng hiệu thiếu nữ đứng tại giữa sườn núi quan sát động tĩnh trên bình đài, nhìn Trương An thành phương hướng, gió đêm thổi lên nàng váy, không người nào dám nhìn kỹ cặp kiếp như ẩn như hiện trắng non chân dài, tất cả mọi người cúi đầu quỳ ở phía sau chờ tỏa lòng Bồ Tát pháp chỉ. Thế mà có thể đi vào lãnh thủy lao ngục, phá hư ta xiềng xích, thật sự là thủ đoạn cao cường a. Dược sư Nguyệt lẩm bẩm nói, Hoàng Khuyển, ngươi lá gan còn thật là lớn, nhiều năm như vậy ta còn là lần đầu tiên thấy có phạm nhân dám cùng trúc cơ tin sứ đối nghịch. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, thế mà cầm đi nhị thuốc lưu lại kỳ chân sát. Dược sư Nguyệt trong mắt toát ra kim sắc mâm tròn bên trong phảng phất có long đang gầm thét trộm đồ xấu hài tử, lưu lại cho ta đi. Chương 237, tình thế nguy hiểm. Chương 237, tình thế nguy hiểm. Yến Thanh trùng điệp ngã tại nóc nhà gạch ngói bên trên, mơ hồ nghe được bên trong phòng ở có người bị đánh thức, mang theo rời giường khí chửi ầm lên, nhưng hắn hiện tại không dành chú ý những chuyện nhỏ nhặt này, bởi vì Dược sư Nguyện tại trước mắt hắn bị kim tỏa trói lại. Đang kêu ra cẩn thận đồng thời, Dược sư Nguyện xông lại một cước đem Yến Thanh đá bay, càng phía trước Thương Tâm Lệ cũng theo đó tránh đi, nhưng một cái giá lớn chính là Dược sư Nguyện chủ động đụng vào kim tỏa bên trong, mất đi cuối cùng chạy trốn khả năng. Nàng hai tay phần eo bị kim tỏa trói gắt gao, kim tỏa một phía khác là lơ lửng giữa không trùng kỳ chân sắt, dù là Dược sư Nguyện lại ra sao dùng sức cũng không cách nào tránh thoát, thậm chí đi xa nửa bước, kỳ chân sắt phảng phất là cố định trên không trùng của sắt, mà nàng tựa như là một cái bị cạm bẫy bắt được lang. Ken, ken, ken. Đám người không chần chờ chút nào, riêng phần mình xuất ra vũ khí tiến lên, Bính Tử Tiêu Lâm, Múa Không Vòng, Ỷ Thiên Kiếm, ba cái truyền kỳ tín vật cùng một chỗ phát lực bổ về phía kỳ chân sắt cùng Dược sư Nguyện ở giữa kim tỏa liên, nhưng chỉ sợ bọn họ chém vào hổ khẩu run lên, xiềng xích đều không có chút nào hư hại dấu hiệu. Sáng chói kim quang chiếu sáng bọn hắn mấy cái này đen kịt đạo tặc, giống như là liệt nhật cười nhạo cống ngầm chuột khiêu khích. Tỏa Long chân nhân chuẩn bị ở sau. Yến Thanh sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng khẳng định không tại Trường An thành bên trong, không phải nàng liền trực tiếp tới. Nàng lại có biện pháp cách khoảng cách xa như vậy cũng có thể phát động kỳ chân sắt bên trong cạm bẫy. Trong trò chơi có giải như vậy khoảng cách cạm bẫy kỹ năng. Từ trò chơi tính bên trên phân tích, loại kỹ năng này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, a còn có một cái phương pháp. Ứng Như Thị đưa tay một phát bắt được kỳ chân sắt, một giây sau kỳ chân sắt biến mất, nhưng Dược sư Nguyện trên người kim tỏa còn tại, chỉ là kết nối lấy Ứng Như Thị trên tay chiếc nhẫn. Kỳ chân sắt như cũ có thể bị thu vào thu nạp giới bên trong. Đại gia trong lòng vừa dấy lên hy vọng, một giây sau Ứng Như Thị thu nạp giới liền bể nát, kỳ chân sắt xuất hiện lần nữa ở giữa không trung, hơn nữa cũng lần nữa bắn ra xiềng xích. Tiến Thanh cùng Thương Tâm Lệ cách khá xa không có việc gì, nhưng kỳ chân sắt ngay tại Ứng Như Thị trước người, dù là nàng né tránh tốc độ đã rất nhanh, nhưng vẫn là bị trói ở tay trái, không cách nào tránh thoát. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này vẫn rất xuẩn, rõ ràng Dược sư Nguyện vừa mới chính là như vậy chúng chiêu, Ứng Như Thị thế mà còn dám phục khắc một lần, quả thực chính là hai đầu liên tiếp đạp chúng cùng một cái bẫy giã thú. Nhưng không thử nghiệm lời nói lại không cam tâm, vạn nhất kỳ chân sắt phía trên cạm bẫy chỉ có thể phát động một lần đâu. Chỉ là xem như đánh bạc một cái giá lớn, Ứng Như Thị bỏ ra tự do của nàng. Hoàng Quyền, xích xà. Dược sư Nguyện đống nhiên nói chuyện, cho dù nàng bị kim tỏa trói lại nửa người trên không có chút nào chỗ trống để né tránh, thanh âm lại rất tỉnh táo. Các ngươi trước cần giấu đi nhìn tình huống. Không sai. Ứng Như Thị đi theo gật gật đầu, chúng ta cơ bản không có cách nào thay vào đó chút xiềng xích cùng kỳ chân sắt, duy nhất phá cục cơ hội chính là chờ đối phương hao hết linh lực, hiện tại đại khái còn chưa tới tử đàng, chúng ta còn có nửa canh giờ thời gian. Động tĩnh của nơi này quá rõ ràng, Trương An thành tín sứ chẳng mấy chốc sẽ tụ tập tới. Ứng Như Thị nhìn phía xa phường thị dần dần giấy lên đèn đuốc, nếu như các ngươi còn muốn hoàn thành nhiệm vụ, liền giúp chúng ta kéo dài thời gian, lại hoặc là dứt khoát từ bỏ nhiệm vụ. Tiến Thanh không nói gì, trong đầu nhanh chóng lướt qua tự mình biết trò chơi tri thức, mặc dù không biết rõ năng lực gì, nhưng từ kim tỏa phán đoán, đây nhất định là tỏa lòng chân nhân thần thông. Cách khoảng cách xa như vậy phát động thần thông, tiêu hao nhất định vượt quá tưởng tượng, chỉ là phát động tiêu hao cùng duy trì tiêu hao cũng không là một chuyện, tỏa lòng chân nhân duy trì kim tỏa sẽ tiêu hao linh nguyên sao? Có thể sẽ cũng có thể sẽ không, dù sao tất cả mọi người nhìn thấy địa lao bí cảnh bên trong, tỏa lòng chân nhân chính là dùng kim tỏa cầm tù thọ nữ hiệp, bởi vậy nàng kim tỏa hoặc là phát động sau vĩnh cửu tổ tụ, hoặc là đạt tới nhất định điều kiện khả năng vĩnh cửu tổ tụ, tạm thời phát động cần tiêu hao linh nguyên duy trì. Nhưng cho dù là cái sau, duy trì tiêu hao sẽ hay không bởi vì khoảng cách gia tăng mà tiêu thăng đâu. Tiến Thanh trước đó sớm cũng cảm giác được, tín sứ trò chơi này bên trong một ít để cho tiện người chơi thiết lập, đặt vào trong hiện thực liền sẽ biến thành 10 phần kinh khủng hiệu quả, nếu như tỏa lòng chân nhân cự ly xa phát động không có bất kỳ cái gì ngoài định mức tiêu hao, Tiến Thanh cũng sẽ không hiếm lạ. Lúc này Thương Tâm Lệ kéo hắn một cái ống tay áo, Tiến Thanh quay đầu, trông thấy đường phố xa xa bị đèn đuốc chiếu sáng, phân loạn tiếng bước chân dày đặc ngay tại tới gần, thậm chí không chỉ là một chỗ, phía đông, phía tây, phía nam, tất cả phương hướng đều có phủ binh hành động dấu hiệu. Trương An quân phủ tòa này khổng lồ cỗ máy chiến tranh hoàn toàn vận chuyển lên, Trương An thành cũng bị phẫn nộ của bọn hắn cùng sợ hãi nhóm lửa, phủ binh nhóm ngay tại tạo thành một cái vòng vây to lớn, bọn hắn là tuyệt không có khả năng buông tha ám sát Lý Long hung thủ, không phải chỉ cần trời vừa sáng, Trương An quân phủ tất cả mọi người sẽ trở thành Chu Quốc xỉ nhục. Mặc dù đã là xỉ nhục, thống lĩnh tại chủ thành quân phủ bên trong bị ám sát, đừng nói Chu Quốc, dù là tại toàn Trung Nguyên cũng là lần đầu tiên thủ lệ. Nói là kéo dài, nhưng ở hơn bạn phục binh vây quanh hạ thế nào kéo dài? Hắc Lang cùng Bạch Hồ lại không thể di động, đối phương chỉ cần một vòng tê sạn, các nàng 100 cân thân thể liền có thể tìm ra 90 cân mũi tên sắt đầu, các nàng đối với cái này cũng sớm có dự liệu, dưới mặt nạ đôi mắt toát ra giác ngộ tự trí. Chỉ có thể dừng ở đây rồi sao? Dược sư Nguyện trong lòng lướt qua ý nghĩ này. Nàng cả một đời đều không dừng lại qua bước chân, khi còn bé bị phụ thân bức bách luyện võ, trưởng thành điểm không chịu thừa nhận chính mình so thân thích yếu, sau trưởng thành không quen nhìn phụ thân làm điều ngang ngược, về sau đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng thì càng không có cách nào dừng lại. Nàng dừng lại chẳng khác nào bá thủy dược sư ra suy vong, nàng dừng lại chẳng khác nào cô phụ thọ nữ hiệp tín nhiệm. Có đôi khi dược sư Nguyện nghe được Vũ Thu cùng thị đông thảo luận, mặc dù phóng nhãn thiên hạ nàng chút thực lực ấy vẫn không tính là gì, nhưng đã là thế tục đỉnh phong, bọn thị nữ đều cảm thấy dược sư Nguyện sống hết đời bình an vui sướng cũng không có vấn đề gì cả. Các nàng không hiểu đại tiểu thư vì cái gì chính là không chịu dừng lại, thưởng thụ một chút phong hoa tuyết nguyệt. Dược sư Nguyện kỳ thật cũng ưa thích những cái kia tốt đẹp đồ vật, cũng nghĩ lười biếng phơi nắng, cũng nghĩ thật tốt ăn mặc chính mình, nhưng nàng càng muốn chúa tể vận mệnh của mình, nàng đời này cũng không tiếp tục muốn thể nghiệm cảm giác bất lực, cho nên nàng chỉ có thể cắn chặt răng kiên trì đi xuống, kiên trì đời người quá mệt mỏi. Hiện tại nàng rốt cục có thể thư một hơi, bởi vì đây chính là nàng tự cụ. Nàng sẽ không bị bắt lấy, cho dù là vì tấn quốc công phủ bên trong người, nàng cũng muốn lấy hắc lang thân phận chết đi. Nghĩ kỹ chính mình kết cục về sau, ngoài ý liệu nhẹ nhõm, tựa như là muốn nên đón một đoạn dài dằng dặc nghỉ ngơi. Mở to mắt nhìn thấy Yến Thanh hai người còn đứng lấy bất động, Dược Sư Nguyện không khỏi tới khí, quát Hoàng Quyển, ngươi không phải nhất lý trí người sao? Liên muội muội đều có thể bỏ qua, ngươi đang chần chờ cái gì? Chẳng lẽ trước khi đi còn muốn an ủi hai chúng ta câu sao? Ngươi nếu là dối trá như vậy ta sẽ phun ra, chấm thêm điểm các ngươi coi như, chớ bấy dậy. Dược Sư Nguyện còn là lần đầu tiên bị người khác dạng này giống, trong lòng thế mà không có sinh khí, ngược lại tuôn ra một cỗ bị khuất. Đổi thành người khác ta mới không thèm để ý, cũng liền bởi vì ngươi là thọ nữ hiệp huynh trưởng ta mới nhắc nhở hai ngươi câu, ngươi thế mà giống ta. Ngược lại đều không cải biến được kết cục, ngươi ở lại chỗ này làm gì, cuối cùng không phải là đến từ bỏ. Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu cái gì là lời hữu ích sao? Nhưng khi nàng cùng Yến Thanh đối mặt thời điểm, Dược Sư Nguyện nao nao bởi vì đầu chó trong mặt nạ mặt đôi mắt cũng không có toát ra một tia sợ hãi, bất an hoặc là khiếp đảm, chỉ có trí tuệ vững vàng tự tin. Ta suy nghĩ thời điểm, ngươi cho ta giữ yên lặng. Yến Thanh hít sâu một hơi, nhìn về phía lơ lửng giữa không trùng kỳ chân sắt, đưa tay tới. Chương 238, trở về đạo tặc chi gia. Chương 238, trở về đạo tặc chi gia. Thế mà còn dám thu vào thu nạp giới bên trong. Dược Sư Nguyệt đều tức cười, đuốc gỗ mạnh mẽ giẫm một cái, bảo cho ta. Mặc dù nàng không cách nào thông qua tỏa long ấn điều tra kỳ chân sắt chung quanh tình huống, nhưng nàng sao lại cần hiểu rõ? Trực tiếp hướng tất cả phương hướng bắn ra xiềng xích, luôn có thể bắt lấy người. Đạo tặc chi gia bất quá là một đám phạm nhân tin sứ, bị kim tỏa bắt lấy căn bản không có khả năng tránh thoát. Dù là cách khoảng cách 500 dặm, trúc cơ thần thông cũng sẽ không có mảy may suy giảm. Nếu như Hoàng Quyền chỉ là cứu đi thọ nữ hiệp, Dược Sư Nguyệt cũng liền theo hắn đi, nhưng hắn trộm cắp kỳ chân sắt, cái kia chính là đã có lý do đáng chết. Kỳ chân sắt là Chu Thái Tổ lưu lại trọng yếu di sản một trong, là lục chuyển bí cảnh sản xuất tài liệu chân quý, có thể dùng đến rèn đúc lục chuyển tín vật trọng yếu đáy tải. Mặc dù Dược Sư Nguyệt còn không có tư cách rèn đúc lục chuyển tín vật, nhưng chỉ là từ kỳ chân sắt tạo xuống mảnh vụn, chính là nàng cái này trăm năm qua trọng yếu nhất thu nhập nơi phát ra. Kỳ chân sắt mảnh vụn phối hợp chữa trị đạo cụ cùng một chỗ sử dụng, có thể đại lượng khôi phục binh khí tín vật bền bỉ, đối với tứ chuyển tín vật nhất là hữu hiệu. Cái đồ chơi này giá trị chi lớn không cần nhiều lời, quan trọng hơn là Dược Sư Nguyệt có thể dùng cái này tiết chế Chu Quốc Trúc Cơ, ai cũng không dám quá mức đắc tội Dược Sư gia. Không phải nàng chỉ cần thăng giá đều đủ Chu Quốc Trúc Cơ thì đau, hơn nữa còn không thể không mua, dù sao chữa trị đạo cụ cũng không nhiều, tất cả mọi người là dựa vào các loại biện pháp để cao chữa trị hiệu suất, miễn cho một khi xảy ra ác chiến không có đạo cụ chữa trị tín vật, vậy nhưng thật sự là chết không nhắm mắt. Chính là bởi vì kỳ chân sắc quá là quan trọng, Dược Sư Nguyệt mới có thể hao phí thời gian một năm vì nó khắc họa tỏa long ấn, chính là sợ nó bị cái khác trúc cơ cướp đi. Chỉ là không nghĩ tới đoạt nó người không phải trúc cơ, mà là một đám tiểu mâu tặc. Tỏa long ấn không có cái khác hiệu quả, không thể điều tra, chỉ có thể mơ hồ xác định vị trí, tại bí cảnh bên trong cũng không cách nào phát động, nhưng ngược lại, chỉ cần Dược Sư Nguyệt có thể phát động tỏa long ấn, liền mang ý nghĩa kỳ chân sắt đã bị trộm ra bí cảnh. Nhưng vào lúc này, Dược Sư Nguyệt lại cảm thấy tới tỏa long ấn cảm giác ít đi, tựa như là cách lưới vong năm sao. Nàng đối với cái này cũng không lạ lắm, đại biểu kỳ chân sắt lại bị bắt tiến thu nạp giới bên trong, bọn này tiểu tặc còn không chịu hết hy vọng. Vậy thì lưu lại cho ta a. Tuyệt Long Phong tỏa bắt trọng. Ừm. Dược Sư Nguyệt sử xuất, nàng sắc thực đã phát động thần thông quyền năng, nhưng tỏa long ấn cảm giác không có bất kỳ biến hóa nào, giải thích do vẫn tại thu nạp giới bên trong. Sắc mặt nàng có chút trở nên lạnh, lần nữa phát động Tuyệt Long Phong tỏa bắt trọng, linh nguyên gần như khô kiệt, không có hiệu quả. Nàng không tin tà, bổ sung xong linh nguyên tái phát động hai lần, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Mặc dù còn có thể cảm giác được tỏa long ấn, nhưng nó giống như không còn đáp lại Dược Sư Nguyệt thần thông quyền năng, an tĩnh chờ tại thu nạp giới bên trong. Làm sao có thể? Cho dù là cái khác trúc cơ cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy có đối sách, bọn hắn làm sao làm được? Dược Sư Nguyệt sắc mặt tái xanh, nhưng hai tay đã rủ xuống. Nếu như Hoàng Quyền có biện pháp ngăn cản nàng thông qua tỏa long in và phát hành động thần thông quyền năng, kia nàng hiện tại cũng chỉ là hư hao tổn linh nguyên, không có chút ý nghĩa nào. Nàng cuối cùng chưa từ bỏ ý định lại phát động một lần, vẫn là không có hiệu quả, liền không chần chờ nữa, từ quan sát động tĩnh bình đài nhảy xuống, trong tay áo bắn ra xiềng xích trói chặt xa xa cây cối, hóa thành một đạo bóng trắng hướng phía Trường An thành bắn gọn. Tốc độ phải nhanh, gặp phải địch nhân cũng không cần dây dưa, nàng nói không chừng rất nhanh liền kịp phản ứng, chúng ta chỉ có một cơ hội này. Kim sắc bình chướng bên trong, Yến Thanh đem thu nạp giới hái xuống, dùng sợi tóc trói chặt, sau đó tay phải nắm chặt sợi tóc. Một khi thu nạp giới có cái gì dị động, hắn cũng không đến nỗi trực tiếp đối mặt kỳ chân sắt bắn ra kim tỏa. Hắn tay trái trở về khiến, lúc này hoàn toàn hóa thành bột mịn tiêu tán trong không khí. Không sai, Yến Thanh đối sách rất đơn giản, chính là dùng trở về khiến vô địch bình chướng ngăn cản tỏa lòng chân nhân phát động kỳ chân sắt cả bẫy. Dựa theo quan sát của hắn, kỳ chân sắt bắn ra xiềng xích là ngẫu nhiên, thuần túy dựa vào số lượng thủ thắng, giải thích rõ tỏa lòng chân nhân cũng không hiểu rõ tình huống nơi này. Kỳ chân sắt được thu vào chiếc nhẫn liền sẽ lập tức tuôn ra đến, giải thích rõ tỏa lòng chân nhân có thể cảm giác được kỳ chân sắt tình cảnh. Bởi vậy Yến Thanh trực tiếp đi qua đem kỳ chân sắt thu nhập thu nạp giới, sau đó lập tức phát động trở về khiến. Chỉ là một cái tỏa lòng chân nhân, tự nhiên không có khả năng vượt qua vô địch bình chướng ảnh hưởng kỳ chân sắt. Yến Thanh đang đánh cược, hắn cược tỏa lòng chân nhân sẽ không trước tiên liên tưởng đến hắn phát động trở về khiến, nói cho cùng trở về khiến cũng liền giang thập tại lương quốc hiện ra qua một lần, thỏ nữ hiệp một lần kia chỉ có tam đại hộ pháp trông thấy, trên đời này đại đa số người đều không hiểu rõ trở về khiến hiệu quả, tự nhiên cũng sẽ không đưa nó coi là thông thường thủ đoạn. Huống hồ trở về khiến loại vật này là dùng để chạy trối chết, mà Yến Thanh là đem kỳ chân sắt thu nhập chức nhẫn tái phát động trở về khiến, tỏa lòng chân nhân làm sao có thể nghĩ đến có người đem chân quý đào mệnh đạo cụ lãng phí ở loại địa phương này. 10 giây qua đi, nàng chỉ cần lần nữa phát động tỏa long ấn liền có thể làm bọn hắn tất cả nỗ lực tan thành bong bóng mạn. Nhưng tỏa long chân nhân biết sao? Đối với nàng mà nói, kỳ chân sắt chính là đống nhiên bị thu vào trong giới chỉ, sau đó vô luận như thế nào đều không thể lần nữa phát động, nàng là thừa dịp thời gian này chạy tới Trường An, vẫn là tiếp tục phí công nếm thử. Đương nhiên, bên trong tồn tại quá nhiều Yến Thanh phán đoán, cho nên hắn cũng làm tốt cả bản đều thua chuẩn bị, sớm đem chiếc nhận hai xuống, một khi vỡ vụn liền trực tiếp từ bỏ. Nhưng vô luận như thế nào, hắn lần này cũng sẽ không tốn công vô ích. Yến Thanh nhìn xem bình chướng bên ngoài đã khôi phục tự do dược sư nguyện cùng ứng như thị, lại nhìn một chút Thương Tâm Lệ. Xiềng xích cùng kỳ chân sắt là khóa lại, làm vô địch bình chướng ngăn cách Yến Thanh cùng ngoại giới, Hắc Lang cùng Bạch Hồ xiềng xích tự nhiên cũng tiêu tán theo. Bọn hắn liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu, tại bình chướng biến mất trong nháy mắt, các đạo tặc lập tức hướng phía An Quốc tự phi nước đại. Phủ binh đã đi tìm đến, dù sao trở về khiến kim quang bình chướng thực sự quá rõ ràng. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện tại trên nóc nhà chạy thật nhanh các đạo tặc, gào thét cuồng mang lấy, thậm chí có người kéo cung dẫn tiễn, nhưng các đạo tặc liền nhìn bọn hắn một cái thời gian đều không có. Dừng lại lâu một giây, chính là đối tỏa long chân nhân không tôn trọng. Thương Tâm Lệ nhanh nhất đến An Quốc tự Phật tháp đỉnh, nàng đưa tay đem phía sau ứng như thị kéo lên, sau đó ứng như thị hướng phía dưới ném xà văn dây thừng, dược sư nguyện cùng Yến Thanh bắt lấy xà văn dây thừng, bị hai người bọn họ kéo lên. Bốn người cơ hồ là hướng Phật tháp đỉnh bổ nhào qua, theo cảnh tượng biến ảo, mọi người cùng nhau ném tới đạo tặc chi ra đại sảnh lạnh như băng trên bảng. Yến Thanh nằm dạp trên mặt đất thở hào hẹn, chạy bộ cũng không mệt mỏi, nhưng áp lực tâm lý thật sự là quá lớn, mỗi một giây đều vô cùng dài, dường như tỏa long chân nhân một giây sau liền sẽ bắt bọn hắn lại khoảnh khắc luyện hóa. Lúc này kỳ chân sắc bỗng nhiên xông ra, đại gia giật nảy mình, nhưng kỳ chân sắc không có bắn ra kim tỏa, Yến Thanh thu nạp giới cũng không có nát. Chỉ thấy đại sảnh trần nhà một đạo thải quang rủ xuống, kỳ chân sắc bay tới trên bàn đá không, chính thức bị đạo tặc chi ra tiếp quản. Yến Thanh quay đầu nhìn sang, phát hiện đại gia cũng nhìn xem hắn. Lúc này dường như nên nói cái gì, nhưng không biết do ai trước cười, đại gia cũng nhao nhao trầm tĩnh lại, trong đại sảnh vang lên sống sót sau tai nạn tiếng cười. Chương 239, đặt song song thứ nhất chương 239, đặt song song thứ nhất cái gì? Lý Long thống lĩnh chết. Cái gì? Trường An quân phủ bên trong có một cái ẩn dấu địa lao bí cảnh. Cái gì? Địa lao bí cảnh có dấu tỏa long bồ tát chân bảo, hơn nữa đã không thấy. Cái thứ nhất biết tin tức này tướng quân trực tiếp mất đi, dù là người khác dùng hết toàn lực phiến hắn bàn tay đều phiến bất tỉnh, phụ tá chỉ có thể vẻ mặt cầu xin tiếp nhận chỉ huy. Sau đó Trường An quân phủ hơn vạn phủ binh hoàn toàn điên cuồng, đem toàn bộ Trường An thành đều nhóm lửa. Tất cả họa sĩ bị nắm chặt lên vẽ cửa thành kia bốn tờ chỉ có hình dáng lệnh truy nã, tất cả chó săn đều bị đuổi lên khắp nơi loạn nghe. Các đạo tặc cuối cùng biến mất địa điểm An Quốc tự Phật tháp càng là trực tiếp bị san thành bình địa, tất cả Phật tượng đều bị nện nát, mỗi một cái gạch đều nhấc lên, bất kỳ có thể trô giấu người đều không có buông tha. Tại thời khắc này cái gì tín ngưỡng cái gì tôn giáo đều không trọng yếu, nếu như bọn hắn không thừa dịp cuối cùng trong khoảng thời gian này biểu hiện ra thái độ của mình, liền đợi đến bị trúc cơ chân nhân lửa giận đốt thành cho a tối nay Trường An, nhất định là đêm không ngủ. Bất quá đám đầu sỏ gây nên không có chút nào làm chuyện xấu xấu hổ, ngược lại tràn ngập mong đợi ngồi tại trên vị trí của mình, tựa như là một đám làm xong việc nhà chờ đợi ban thưởng tiểu bằng hữu. Dựa theo độ khó giải thưởng càng lớn lệ càng lớn quy tắc, lần này ban thưởng khẳng định rất tốt. Thương Tâm Lệ tràn ngập chờ mong, ta thế nhưng là xử lý 9 người. 9 cái. Trước mặt 2 lần không giống, lần này còn có thần hầu phụ bộ khoái lằng dối, khiến cho chúng ta nhất định phải 10 phút đuổi tới mục tiêu địa điểm, chỉ là điểm này liền so nhiệm vụ lần trước khó hơn gấp 3. Ứng Như Thị cũng nói theo, càng đừng đề cập chúng ta gặp ít ra 2 tên đỉnh phong tam chuyển, đều không phải là Thương Tuyên Văn loại kia về hưu văn chức tam chuyển có khả năng so sánh, vậy cũng không thể nói như vậy. Thương Tâm Lệ phản bác, Thương Tiên Văn lấy loại kia tín vật phối trí có thể cùng các ngươi quần nhau lâu như vậy, nếu là hắn tín vật đầy phối một chút các ngươi nói không chừng liền không giành được ý thiên kiếm, giải thích do hắn chỉ là tín vật không tốt, bản thân thực lực vẫn là rất mạnh. Ứng Như Thị kỳ quái nhìn thoáng qua Thương Tâm Lệ, mặc dù không biết rõ Thương Tâm Lệ vì sao lại như thế xoắn xuýt điểm này, bất quá nàng lúc đầu cũng không dám pha Thương Tiên Văn ý tứ, liền theo Thương Tâm Lệ lời nói tiếp, xác thực, ngoại trừ cực kỳ cá biệt người bên ngoài, đại đa số tam chuyển cơ bản đều là người bên trong hào kiệt, bản lĩnh phi phàm, chỉ cần phân phối thích hợp tín vật, đều là khó mà giải quyết kinh địch. Yến Thanh nháy mắt mấy cái, nếu như lời này là Thương Tâm Lệ hoặc là Dược Sư Nguyện nói ra, hắn khẳng định là ở bên trong hàng hắn, nhưng Bạch Hồ nói lời, hắn liền không dám khẳng định, Bạch Hồ hẳn là không nhìn qua ta thao tác cả. Cuối cùng thậm chí liền tỏa Long Bồ Tát đều xuất thủ. Dược sư Nguyện cũng là không có các nàng cao như vậy cao hứng, thấp giọng nói rằng, kỳ thật nhiệm vụ lần này chúng ta căn bản là không cách nào hoàn thành, nếu như không phải nàng liếc qua Yến Thanh, không hi hi. Đúng vậy a, lần này đều cách không cùng trúc cơ chân nhân giao thủ, lần sau làm sao bây giờ? Thương Tâm Lệ cũng có chút sọ não đau nhức, lần sau sẽ không phải trực tiếp trộm được trúc cơ chân nhân trên mặt ta. Ta cảm thấy nhiệm vụ lần này hẳn là có biện pháp tránh cho bị trúc cơ chân nhân phát hiện. Ứng Như Thị nhìn thoáng qua Yến Thanh cùng Dược sư Nguyện, Nhược Hữu Sở chỉ nói rằng, chỉ là chúng ta không có thể làm tới thập toàn thập mỹ. Yến Thanh giật mình, minh bạch Ứng Như Thị lời nói ám chỉ. Tòa Long chân nhân tại kỳ chân sắc bên trong bày ra cạm bẫy là không giả, nhưng bọn hắn thế nhưng là đêm khuya hành động, coi như Tòa Long chân nhân cũng ưa thích thức đêm, chẳng lẽ nàng sẽ thời khắc cảm giác kỳ chân sắc tình huống sao? Hơn nữa kỳ chân sắc cạm bẫy bộc phát thời gian điểm cũng rất kỳ quái, không tại bí cảnh bên trong, không tại quân phủ bên trong, mà là phát sinh ở bọn hắn từ bí cảnh đi ra mấy phút đồng hồ sau. Nếu như bọn hắn vừa đánh cắp kỳ chân sắc liền bị Tòa Long chân nhân phát hiện, Tòa Long chân nhân vì sao không tại bọn hắn rời đi bí cảnh trong nháy mắt phát động cạm bẫy? Bọn hắn lúc ấy còn tại quân phủ, quả thực không đường có thể trốn. Chân tướng chỉ có một cái. Tỏa Long chân nhân cũng không có trước tiên phát hiện kỳ chân sắc bị trộm, nàng là bị chuyện khác đánh thức. Đến mức là chuyện gì? Tiễn Thanh cùng Dược sư Nguyện liếc nhau, đều ý thức được một loại khả năng. Thỏ nữ hiệp kim tỏa. Mặc dù là tại bí cảnh bên trong, nhưng trung quy là Tỏa Long chân nhân tự mình bày ra thần thông quyền năng, làm Dược sư Nguyện phá hủy kim tỏa thời điểm, Tỏa Long chân nhân cho dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, cũng biết rõ ràng cảm giác được chính mình xúc giác thiếu một cái. Một khi nàng ý thức được là Trường An thành địa lao xảy ra vấn đề, tự nhiên là sẽ chú ý kỳ chân sắc tình huống. Chúc cơ thần thông, há lại ngươi ta có thể phỏng đoán? Mặc dù biết khả năng này, nhưng Dược sư Nguyện cũng không tính đón lấy phần này chỉ trích, đã Tỏa Long Bồ Tát đối kỳ chân sắc sớm có bố trí, quân phủ tất nhiên cũng có nàng lưu lại ám tử, phát hiện Lý Long tình huống sau lập tức đưa tin qua. Làm chúng ta cùng Lý Long bộc phát chiến đấu, liền đã định trước không cách nào tránh đi trúc cơ chân nhân chú ý. Ứng Như Thị âm thầm chỉ trích là bọn hắn cứu trợ thỏ nữ hiệp dẫn đến phức tạp, Dược sư Nguyện lập tức đem nổi gánh vác tới trên người mọi người, bàn luận phạm sai lầm, kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền sai lầm. Ngược lại tất cả mọi người là suy đoán, đến tột cùng là phá hư kim tỏa đưa tới phản ứng dây chuyền, vẫn là quân phủ đem tin tức truyền ra ngoài. Cả hai cũng có thể, đại ca đừng nói nhị ca. Thật đúng là chỉ có thể cùng chung hoàn nạn, không thể chung phú quý, Yến Thanh nghĩ thầm. Bạch Hồ là người xấu sao? Dĩ nhiên không phải, nếu như nàng là người xấu, vừa mới cũng sẽ không nếm thử đem kỳ chân sắt thu nhập thu nạp giới bên trong, lấy về phần mình cũng bị trói lại, xem như đồng đội, Bạch Hồ ưu tú đến không thể bắt bẻ. Nhưng Bạch Hồ cùng Hắc Lang đều là cùng một loại người, muốn làm lãnh tụ một loại kia. Nghe nói một đám người bình thường tập hợp một chỗ, liền sẽ tự nhiên sinh ra một tên lãnh tụ, những người còn lại đều chỉ có thể là tùy tùng, mà đạo tặc chi ra vấn đề là, lãnh tụ nhiều lắm. Tùy tùng không đủ dùng. Chẳng lẽ Bạch Hồ thật là muốn truy cứu Dược sư Nguyện cùng Yến Thanh sao? Cũng không phải, bọn hắn làm đều làm, hiện tại truy cứu có ý nghĩa gì? Hơn nữa Dược sư Nguyện có thể không phải là không có ngoài định mức nỗ lực, từ chế định kế hoạch thời điểm, nàng liền chọn lấy đi dung nham ao lấy kỳ chân sắt cái này nhiệm vụ nguy hiểm nhất, xem như nàng đối đại gia đền bù, lúc ấy Bạch Hồ cũng không có phản đối. Nhưng Bạch Hồ nói như vậy, có thể khiến chó sói sinh ra ấy nấy, thậm chí sinh ra bản thân hoài nghi. Làm sai sự tình người sau đó ý thức cho rằng phê bình người càng anh minh, tương lai một khi các nàng sinh ra tranh chấp, giờ phút này bày ra hạt giống liền sẽ mọc dễ nảy mầm, khiến chó sói lòng tin không đủ thậm chí chủ động lộ bộ, kể từ đó đạo tặc chi ra quyền lên tiếng liền có thể một chút xíu tập trung tới trên người nàng. Phần này thăm dò là như thế mị mờ, nhưng Dược sư Nguyện vẫn là như bị xâm phạm lãnh địa hung thú, lập tức trở về lấy mãnh liệt nhất đánh trả. Cho dù vừa mới cùng một chỗ đồng sinh cộng tử, nhưng chỉ cần trở lại địa phương an toàn, các nàng vẫn là lập tức vây quanh ai là lớn nhỏ vương triển mở minh tranh ám đấu. Suy nghĩ kỹ một chút, nhiệm vụ lần này giai đoạn trước sở dĩ an tĩnh như vậy, là bởi vì Yến Thanh tạm thời ngăn chặn Dược sư Nguyện. Hiện tại Dược sư Nguyện rốt cuộc không cần chịu Yến Thanh điều khí, tự nhiên muốn đoạt lại chính mình phải có quyền lên tiếng. Đơn giản tới nói, chính là các ngươi đều nếu nghe ta. Yến Thanh ngược cũng không quan trọng các nàng ai làm lớn ai làm nhỏ, ngược lại đều là một đoàn đội. Huống hồ đạo tặc chi ra vẫn là giờ cờ tờ phân phối chế độ, Yến Thanh cũng không sợ bị các nàng hắt trang bị, chỉ là nhìn các nàng cây kim so cọng dâu thái độ, sợ là đạo tặc chi ra giải thể các nàng cũng còn không có phân ra lớn nhỏ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thương Tâm Lệ. Thương Tâm Lệ lập tức chú ý tới hắn ánh mắt, nghiêng đi đến chỉ tay trái. Yến Thanh đem tay trái đưa cho nàng nhìn, phía trên dấu răng còn tại. Thương Tâm Lệ mặt mày khẽ cong, ánh mắt có chút híp, dù là mang theo mặt nạ, cũng không che giấu được nàng cười đắc ý, từng tia vũ mị chạy xuôi đôi lông mày. Nàng giơ hai tay lên làm ra lão hổ tư thế, ngay ngay ánh mắt dường như lại nói lần sau còn cắn. Ai, người khác đều tại tranh đoạt quyền nói chuyện, thế nào tới ngươi cứ như vậy kéo hồng, ngây thơ đến cùng tiểu thí hài dường như. Yến Thanh dưới bàn hướng nàng giơ ngón giữa, Thương Tâm Lệ mặc dù không hiểu cái gì, nhưng chỉ xem tư thế liền nhìn ra được Yến Thanh khiêu khích. Thế là nàng lập tức trở về lấy ngón giữa, sau đó Yến Thanh cho nàng dựng lên cái ngón tay cái, Thương Tâm Lệ nháy nháy mắt, vẫn như cũ bảo trì ngón giữa, ngươi làm ta khờ à? Ta thông minh đến một khoản. Đồng nhiên, trần nhà tại mỗi người trước mặt rủ xuống màn sáng. Trước mặt hai lần bản án không giống, đầu tiên tiến hành không phải chuyển kỳ tín vật thưởng thức câu, mà là mỗi người đạo tặc điểm số kết toán, dù sao lần này chuyển kỳ tín vật là chuyên môn định chế, chỉ có quyết ra đoạt cúp nó mới có thể bị đạo tặc chi ra giao phó hình thái. Kỳ chân sắt trộm cấp án nhiệm vụ độ khó, bình thường nhiệm vụ hoàn thành độ, hán mã chi cực khổ. Đánh giá từ thấp tới điểm cao chớ vì không đáng giá nhắc tới, lực có chưa đến, hán mã chi cực khổ, không phải tầm thường, quyết công đến Mỹ, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, 30 điểm đạo tặc điểm số có thể tích lũy, chỉ có thể tại đạo tặc chi ra tiêu phí, không cách nào giao dịch, một khi mất đi tiến vào đạo tặc chi ra tư cách, đạo tặc điểm số cũng theo đó về không. Thế mà còn là Hãn Mã Chi Cực Khổ, Tiến Thanh chính mình cũng kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng lần này khẳng định sẽ rất xuống lực có chưa đến hoặc là không đáng giá nhắc tới. Dù sao bọn hắn lần này không chỉ có bộ phát nhiều lần chiến đấu, còn cùng Tỏa Long chân nhân cách không giao phòng, thời điểm chạy trốn gây nên nửa cái Trường An thành náo động, quả thực cùng đánh vào Trường An thành không sai biệt lắm, nói bọn hắn là đạo tặc chi ra đều gánh không nổi người này. Dạng này đều có thể hợp cách, kia phải là tình huống như thế nào mới có thể là lực có chưa đến hoặc là không đáng giá nhắc tới. Nhiệm vụ vật phẩm bị phá hư, hoặc là đồng đội chết. Sau đó màn sáng tiếp tục biến ảo, Yến Thanh phát hiện chính mình lần này chiến tích coi như không tệ, hoàn khuyển nhiệm vụ kết toán danh sách đánh giết thần hầu phủ bộ khoái, 15 điểm đánh giết mục tốt, 5 điểm tuyệt diệu ngụy trang chui vào, 10 điểm giải cứu đồng đội, 10 điểm ngươi ngoài định mức thu hoạch được 40 điểm đạo tặc điểm số quả nhiên, tại địa lao đánh giết mục tốt không tính là chủ thành đánh giết, tự nhiên cũng không xếp vào nghi phạm cột mốc lịch sử bên trong. Đến mức tuyệt diệu ngụy trang chui vào Yến Thanh trực tiếp xem nhẹ đi qua làm không thấy được. Hắn là thế nào chui vào đi bảo? Không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ Thương Tâm Lệ đang cho hắn đấm chân, lần sau còn điểm xích xà kỹ sư tiểu muội. A. Thương Tâm Lệ bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô, đại gia ngẩng đầu nhìn lên, rất nhanh liền biết nàng đang kinh ngạc cái gì, Hoàng Quyền, 100 điểm đạo tặc điểm số. Hắc Lang, 100 điểm đạo tặc điểm số. Đặt song song thứ nhất. Chương 240, trăm miệng một lời chương 240, trăm miệng một lời tại Ủy Thiên kiếm trộm cương án bên trong, Yến Thanh tồn tại đạo tặc điểm số toàn trường thứ nhất, 30 điểm. Dược sư nguyện thứ hai, 20 điểm, sự chênh lệch giữa bọn họ vốn là rất nhỏ. Nhiệm vụ lần này Yến Thanh mặc dù đánh chết thần hầu phủ ba bộ khoái, có thể Dược sư nguyện cũng đánh chết Ngụy Quốc công sở La Diên, cả hai độ khó không kém bao nhiêu. Nhưng Dược sư nguyện phụ trách nhiệm vụ bên trong trọng yếu nhất câu, từ dung nham ao thu hoạch kỳ chân sát. Đảm bảo nhiệm vụ vật phẩm vốn là nhiệm vụ lớn nhất thêm điểm hạng, chúng chi thu hoạch độ khó còn như thế lớn, ngoại trừ Dược sư nguyện không người muốn ý, nàng ở chỗ này thêm điểm rất nhiều cũng là chuyện đương nhiên. Đằng sau nàng còn đá vang ra Yến Thanh bảo hộ đồng đội, dẫn đến mình bị kim tỏa của lấy, ngụy trang, chiến đấu, thu hoạch, bảo hộ. Nàng tham dự trong nhiệm vụ tất cả khâu, một chút thêm vào lên, có 100 điểm cũng không kỳ quái. Theo lý thuyết, đã bọn hắn điểm số giống nhau, liền đại biểu bọn hắn đều có tư cách cạnh tranh lần này nhiệm vụ ban thưởng truyền kỳ tín vật. Nhưng giờ phút này đạo tặc đại sảnh bầu không khí có chút vi diệu, ứng như thị cùng Thương Tâm Lệ ánh mắt tại giữa hai người quét tới quét lui, muốn nói lại thôi dừng nói lại muốn. Nếu như chỉ xem lần này nhiệm vụ công vân, Dược sư nguyện không hề nghi ngờ lấy 80 điểm đứng hàng thứ nhất. Nhìn ngày xưa tích lũy, Dược sư nguyện không có một lần nhiệm vụ mò cá. Nhìn thực lực, Dược sư nguyện càng là hấp thu thiên cương địa sát tam truyền, đạo tặc chi ra bên trong tiếp cận nhất trúc cơ tồn tại. Nhìn trang bị, Dược sư nguyện cũng thiếu khuyết thích hợp vũ khí tín vật. Đổi lại những nhiệm vụ khác, Dược sư nguyện cạnh tranh truyền kỳ tín vật đều là đương nhiên, không cho xen vào. Nhưng lần này có chút không giống, bởi vì đạo tặc chi ra chỉ cần tính toán điểm số, các đạo tặc suy tính được coi như nhiều. Cho dù Dược sư nguyện tại nhiệm vụ bên trong hào lấy 80 điểm, nhưng tất cả mọi người biết, Yến Thanh tại nhiệm vụ lần này nỗ lực nhiều nhất, chỉ còn một lần trở về khiến bị hắn bóp nát, dùng để lừa gạt Tỏa Long chân nhân. Có thể nói, nếu như không có Yến Thanh quyết đoán, không chỉ có nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, ngay cả ứng như thị cùng Dược sư nguyện cũng sẽ bị lưu tại phẫn nộ Trường An thành bên trong, chờ đợi Tỏa Long chân nhân lôi đỉnh chi nộ. Trở về khiến giá trị làm như thế nào cân nhắc đâu? Chỉ cần có thể trước một bước phát động trở về khiến, dưới gầm trời này liền không ai có thể ngăn cản, cho dù là trúc cơ tín sứ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người thoát đi. Ít ra ứng như thị cân nhắc không ra, bởi vì nàng trong nhận thức biết hết thảy đều không cách nào so sánh trở về khiến, nếu có người bằng lòng bán, Tam đại hoàng tộc trúc cơ hẳn là rất tình nguyện dùng toàn bộ quốc gia đổi một cái trở về khiến a. Hơn nữa Yến Thanh dùng hết vẫn là một lần cuối cùng trở về khiến, từ nay về sau hắn liền không còn có loại này thủ đoạn bảo mệnh. Cái này nào chỉ là trở về khiến, đây quả thực là hắn duy nhất đường lui. Mặc dù nói đạo tặc chi ra là cạnh tranh chế độ, người tài có được, nhưng trong lòng người có một cây cân, ai bị cô phụ, ai nên ban thưởng, đại gia trong lòng đều tin tưởng. Nếu như Yến Thanh là duy nhất điểm số thứ nhất, hắn sẽ không hề nghi ngờ cầm tới nhiệm vụ lần này giải thưởng lớn nhất thưởng. Bất quá đại gia trong lòng cũng tin tưởng, dựa sư nguyện so với hắn càng cần hơn lần này định chế tín vật. Yến Thanh đã có bính tử tiêu lâm, bị đỏ lô hỏa tinh cường hóa tới nhị chuyển truyền kỳ sau, trôi này trường đao vẫn như cũng là đạo tặc chi ra mạnh nhất hung khí, liền Ỷ Thiên kiếm đều khó mà so sánh. Thêm một cái tam chuyển truyền kỳ vũ khí, với hắn mà nói chỉ có thể coi là dễ hoa triển gấm, nhưng đối Dược sư nguyện lại là thực lực chất biến. Ai cầm tới định chế tín vật đều là danh xứng với thực, ai cầm tới định chế tín vật đều là có lỗi với một người khác. Tại khó tả trong trầm mặc, đạo tặc đại sảnh trần nhà phát sáng mâm tròn mở ra, rơi xuống bốn kiện tín vật, cùng kỳ chân sắt đặt song song cùng một chỗ. Căn cứ các đạo tặc nhiệm vụ hoàn thành tình huống, đạo tặc chi ra từ bảo khố chọn lựa bốn kiện vật phẩm, cùng kỳ chân nhất định chế truyền kỳ tín vật xem như ban thưởng. Kỳ chân sát phẩm giai, lục truyền kỳ vật công dụng, căn cứ tín sứ năng lực, định chế chuyên môn truyền kỳ tín vật, địa mạch sát khí sử dụng điều kiện, không hiệu quả, biến thành người sử dụng chỉ định địa sát linh vật. Đánh giá, tiên nhân đem địa mạch rút ra cô động kỳ chân, ẩn chứa 72 loại biến hóa, đỏ lô hỏa tinh sử dụng điều kiện, giới hạn truyền kỳ tín vật hiệu quả, khiến tối cao là truyền kỳ phẩm giai tín vật phẩm giai để cao nhất truyền, nhưng sẽ vĩnh cửu giảm xuống tín vật bền bỉ. Truyền kỳ tín vật phẩm giai càng cao, bền bỉ giảm xuống càng nhiều. Đánh giá, chân kim không sợ đỏ lô hỏa, đỏ lô hỏa cũng không sợ chân kim, tuyệt thế bí pháp tinh thông sách sử dụng điều kiện, nhất định phải nắm giữ tùy ý một môn tiến giai kỹ năng hiệu quả, căn cứ ngươi kỹ năng tình huống, lập tức lĩnh ngộ cũng tinh thông một môn ngươi chưa nắm giữ tuyệt thế bí pháp. Đánh giá, thích hợp bản thân nhất định phải là tốt nhất, thích hợp bản thân cũng nhất định phải là mạnh nhất, bị ngạn hoa sử dụng điều kiện, không hiệu quả, làm ngươi bên người có sinh linh tử vong, bị ngạn hoa sẽ hấp thu tràn lan sinh mệnh lực, đẳng cấp càng cao sinh mệnh lực càng nhiều. Căn cứ bị ngạn hoa nở rộ trình độ, ngươi khí huyết cùng thần hồn sẽ thu hoạch được tương ứng đề cao, hấp thu sinh mệnh tổng lượng càng nhiều, bị ngạn hoa tăng thêm lại càng lớn, vô thượng hạn. Đánh giá, địa phủ đường hoàng tuyển thịnh phóng lấy từng mảng lớn bị ngạn hoa, đây là duy nhất khô héo một đóa, có lẽ ẩn chứa thông hướng địa phủ bí mật. Đám người hít vào một ngụm sắc nhượng ớt xanh. Cơ hồ tất cả mọi người vô ý thức thân thể nghiêng về phía trước, nhìn về phía ban thưởng ánh mắt tràn ngập khát vọng. Không thẹn với bọn hắn hoàn thành cao như thế khó khăn nhiệm vụ, lần này ban thưởng chất lượng quá tốt rồi, liền ngộ tính đan cũng không có tư cách tiến ao. Địa mạch sát khí tự không cần phải nói, ngoại trừ dược sư nguyện loại này đã hấp thu thiên cương địa sát, phàm là mong muốn trúc cơ tín sứ đều khó mà rời ánh mắt. Chỉ định địa sát, mang ý nghĩa chỉ cần tìm tới tùy ý thiên cương, liền nhất định có thể phối hợp ra đạo cơ. Đỏ lô hỏa tinh khuôn mặt cũ, nhưng cùng ngộ tính đan loại này thêm đầu không giống. Cái đồ chơi này dù là một mực tại ban thưởng trong ao cũng không người cảm thấy kỳ quái, dù sao có thể vô cùng thấp một cái giá lớn trực tiếp đem tín vật đề cao một cái đại cảnh giới, không có người sẽ không cần. Tuyệt thế bí pháp tinh thông sách đối bọn hắn bọn này phàm nhân mà nói cũng là nhu cầu cấp bách chi vật, dù là tam chuyển về sau cũng là muốn dựa vào bí pháp đề cao đẳng cấp, thẳng đến thực lực tiến không thể tiến. Lĩnh ngộ lại tinh thông bí pháp có thể khiến bọn hắn đẳng cấp lập tức đề cao một mảng lớn, không biết tiết kiệm bao nhiêu thời gian, mà bọn hắn thiếu nhất cũng chính là thời gian. Huống hồ cái này còn không phải bình thường bí pháp, mà là tuyệt thế bí pháp. Mặc dù không biết rõ như thế nào tuyệt thế, nhưng đầy đủ để đại gia lòng ngưỡng ấy. Bị ngạn hoa là nhất xa lạ ban thưởng, bất quá chỉ dựa vào giới thiệu bên trong vô thượng hạn vô luận như thế nào cất cao giá trị của nó đều không đủ. Hơn nữa trước mặt ba người không giống, bị ngạn hoa cho dù tại trúc cơ sau cũng có thể phát huy được tác dụng, tương đương với một khoản tuyệt không hao tổn lâu dài đầu tư. Bất quá những vật này cho dù tốt, tại kỳ chân sắc trước mặt đều sẽ ảm đạm phai mờ. Căn cứ tín sứ năng lực, định chế chuyên môn truyền kỳ tín vật. Lần này nhiệm vụ tất cả ban thưởng vật phẩm như sau: kỳ chân sắc, địa sát linh khí, đỏ lô hỏa tinh, tuyệt thế bí pháp tinh thông sách, bị ngạn hoa. Hiện tại là cạnh tranh câu, các ngươi có thể dùng đạo tặc điểm số đến cạnh tranh vật phẩm, thấp nhất ra giá 15 điểm, mỗi lần tăng giá ít nhất 5 điểm. Đã cạnh tranh vật phẩm đạo tặc, tại hạ một vòng cạnh tranh được hưởng ưu tiên ra giá quyền. Kiện vật phẩm thứ nhất là lại chân sắt, mời các đạo tặc ra giá. Tại đạo tặc đại sảnh tuyên cáo cạnh tranh trong nháy mắt, ứng như thị cùng thương tâm lệ đều ngừng thở, cẩn thận lắng nghe sẽ là ai trước một bước kêu giá. Một giây đi qua, đạo tặc đại sảnh vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Đại gia ngạc nhiên nhìn xem Yến Thanh cùng Dược Sư Nguyện, bọn hắn cũng kinh ngạc nhìn về phía lẫn nhau, từ ánh mắt của đối phương bên trong trông thấy ý tưởng giống nhau, chờ đối phương trước kêu giá, chính mình làm bộ chậm một bước, thuận lý thành chương đem chuyển kỳ tín vật nhường ra đi. Dược Sư Nguyện lại ở chỗ này nhượng bộ cũng là chuyện đương nhiên. Mặc dù nàng xác thực rất cần một cái truyền kỳ tín vật, nhưng liền những người khác có thể nhìn ra Yến Thanh hy sinh, nàng lại làm sao có thể làm như không thấy. Dù là hoàn thành nhiệm vụ cũng có trách nhiệm của hắn, trở về khiến công lao đã bị đạo tặc chi ra tính ở bên trong, có thể nếu như không có thiên thai tổ chức đồng tâm tỏa dược sư nguyện đã sớm biến thành dung nham trong ao thang gốc. Truyền kỳ tín vật trọng yếu đến đâu, cũng so ra kém mệnh của nàng. Đây là không có tính thọ nữ hiệp sự tình. Bất quá Yến Thanh giá hỏa này từ đầu đến cuối liền không có hỏi qua thọ nữ hiệp có được hay không, dù là biết Yến Thanh có thể cùng thọ nữ hiệp giao lưu. Dược sư nguyện trong lòng vẫn như cũ rất là khó chịu, cho nên phần này công lao tạm thời không để cập tới. Như thế đủ loại, đừng nói bọn hắn điểm số giống nhau, coi như dược sư nguyện điểm số càng nhiều, nàng cũng cam tâm tình nguyện nhường ra định chế tín vật. Nhưng hắn vì cái gì cũng làm như vậy? Ngươi không phải máu lạnh vô tình thần bí thủ lĩnh sao? Không phải vì tư lợi hấp thụ phía sau màn sao? Tại sao phải đem đạo tặc chi ra phong phú nhất một phần ban thưởng bạch bạch nhường lại? Dược sư nguyện nhìn chằm chằm Yến Thanh đầu chó mặt nạ, dường như muốn thông qua ánh mắt của hắn xem thấu ý nghĩ của hắn. Nhưng mà Yến Thanh làm bộ nhìn không thấy nàng. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trên bàn đá trống không kỳ chân sắt, nhìn không chớp mắt không cùng với nàng có bất kỳ ánh mắt tiếp xúc, giống như khối quáng thạch này rất dễ nhìn dường như. Dược sư nguyện thấy thế vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi vừa mới tại nhiệm vụ bên trong không phải rất cường ngạnh sao, thế nào hiện tại ngược lại mềm lên rồi? Chẳng lẽ nhất định phải ta chính miệng nói muốn để cho ngươi mới được sao? Ngươi cái tên này, ta ra 50 điểm. Thương tâm lệ thanh âm phá vỡ đạo tặc đại sảnh xưa nay chưa từng có yên tĩnh, đạo tặc chi ra lập tức trả lời, 50 điểm lần thứ nhất. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem Thương tâm lệ nháy mắt mấy cái. Đã các ngươi đều không cần, vậy ta liền thu nhận à, mặc dù ta hiện tại dùng cũng là chuyển kỳ tín vật, nhưng nghĩ đến đạo tặc chi gia định chế tín vật khẳng định càng thích hợp ta. Dược sư nguyện trực câu câu nhìn chằm chằm Yến Thanh, dùng ánh mắt giá hiệu hắn tranh thủ thời gian kêu giá. Yến Thanh ánh mắt lấp lóe, nhìn một chút nàng lại nhìn một chút Thương tâm lệ. Đạo tặc chi gia chậm rãi nói rằng, 50 điểm lần thứ hai. Ngươi cũng không phải là muốn cứ như vậy nhường cho Xích Xà a. Dược sư nguyện xác thực bằng lòng đem kỳ chân sắc nhường cho Yến Thanh, nhưng Xích Xà dựa vào cái gì? Cho dù Yến Thanh bằng lòng nhường cho Xích Xà cũng không thể. Không thể chính là không thể. Nếu như ngay cả ta cũng không xứng cầm, kia Xích Xà thì càng không xứng. Nơi này là đạo tặc chi gia, không phải là các ngươi hai cái nhà tròi địa phương. Nếu như ngươi làm như vậy ngươi chờ chút muốn cạnh tranh cái gì, ta đều tranh với ngươi đến cùng, tuyệt sẽ không để ngươi dễ chịu. Nhưng vào lúc này, lại có một cái chậm rãi thanh âm vang lên, ta ra 56 điểm. Đối mặt đại gia nhìn chăm chú, ứng như thị hai tay ôm ở trước ngực, mỉm cười, mặc dù ỷ thiên kiếm quả thật không tệ, nhưng người nào lại sẽ ghét bỏ một cái chuyên môn định chế tam chuyển kỳ đâu. Xích Xà có thể cạnh tranh, vậy ta tự nhiên cũng có thể. 56 điểm lần thứ nhất. Đạo tặc đại sảnh lập tức trả lời ứng như thị tố cầu. Lần này liền Yến Thanh đều kiềm chế không được, mặc dù Bạch Hồ đúng là tốt đồng đội, nhưng bọn hắn quan hệ cũng không có tốt tới có thể khiến cho độ lớn như thế phần lợi ích trình độ. huống chi ứng như thị ỷ thiên kiếm tại công năng tính bên trên thậm chí so bính tử tiêu lâm ưu việt hơn, Yến Thanh cũng không thể trơ mắt nhìn xem nàng đem định chế tín vật cũng lấy đi, nhưng hắn không có kêu giá, mà là cũng nhìn chằm chằm Dược Sư Nguyện. Ngươi nhanh cạnh tranh a. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhưng đạo tặc đại sảnh cũng sẽ không vì bọn họ tiểu tâm tư dừng lại, tiếp tục hô, 56 điểm lần thứ hai. 56 điểm thứ ba, ta ra 96 điểm. Hai chương 241, truyền kỳ tín vật long xà thất sát chương 241, truyền kỳ tín vật long xà thất sát hắc lang ra 96 điểm cạnh tranh kỳ chân thiết ở đây không có người ra giá có thể vượt qua 96 điểm đạo tặc điểm số, kỳ chân thiết về hắc lang tất cả Dược Sư Nguyện cùng Yến Thanh gần như đồng thời kêu giá, ai cướp được đều không kỳ quái. Bất quá cướp được giải thưởng lớn nhất Lệ Dược Sư Nguyện nhìn cũng không có cao hứng biết bao nhiêu, bỏ lỡ cơ duyên Yến Thanh ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Kỳ chân thiết, vậy ta đi. Bất quá rất nhanh Yến Thanh trong lòng đều nổi lên nhàn nhạt hối hận cùng hâm mộ. Dù sao đạo tặc chi ra dùng kỳ chân thiết chế tạo truyền kỳ tín vật, nói không muốn đó là đương nhiên là giả, chứ không đề cập tới tính năng mạnh yếu, chỉ là chuyên môn định chế chính là bất kỳ người chơi đều khó mà kháng cự dụ hoặc, tựa như là cao đến hoạt hình bên trong thí nghiệm cơ đối sản xuất hàng loạt cơ cảm giác ưu việt. Nhưng vấn đề là đạo tặc chi ra những phần thưởng khác hắn cũng muốn, hơn nữa ưu tiên cấp cũng không thấp. Dựa theo lệ cũ, Yến Thanh mong muốn cấp được kỳ chân thiết ít nhất phải nỗ lực 96 điểm, dù là đại gia cố ý khiêm lượng, cũng tất nhiên sẽ ép khô hắn tối kho, sẽ không để lại cho hắn cạnh tranh kiện thứ hai ban thưởng dư lượng. Có thể tưởng tượng Yến Thanh đến cỡ nào xoắn xuýt, đến cùng là muốn kỳ chân thiết vẫn là những phần thưởng khác đâu. Vô luận như thế nào tuyển đều sẽ hối hận, bất luận từ bỏ cái nào một hạng đều cảm giác thua lỗ. Cho nên nhìn thấy Dược Sư Nguyện điểm số cùng hắn đặt song song đệ nhất thời điểm, Yến Thanh trong lòng là mừng thầm, bởi vì có cạnh tranh đối tượng, hắn từ bỏ liền có giá trị. Hắn ngược lại không giống Bạch Hồ nghĩ như vậy tranh đoạt đoàn đội quyền nói chuyện, nhưng Hắc Lang ngươi có thể cướp được kỳ chân thiết là đã chiếm ta tiện nghi, về sau nói chuyện với ta có phải hay không nên khách khí một chút. Ta lúc nói chuyện ngươi có phải hay không không thể ba miệng. Cứ như vậy, Yến Thanh không chỉ có thể yên tâm thoải mái đi cạnh tranh những phần thưởng khác, còn có thể đứng tại đạo đức cao điểm đối Dược Sư Nguyện hình thành áp chế, có thể nói cả hai cùng có lợi, hắn thắng hai lần. Mặc dù ở giữa ra chút ít ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng vẫn là Dược Sư Nguyện đập tới kỳ chân thiết, về sau chỉ cần Dược Sư Nguyện dám ba miệng, Yến Thanh liền lật cái này nợ cũ mạnh mẽ vô nàng, dựa theo Dược Sư Nguyện tính tình, phần ân tình này, hắn có thể ăn cả một đời. Yến Thanh một bên huyễn tưởng Dược Sư Nguyện giận mà không dám nói gì gặp cảnh khốn cùng bộ dáng, một bên ngẩng đầu nhìn kỳ chân thiết. Tại cạnh tranh lúc kết thúc, đạo tặc chi ra liền rủ xuống kim quang quét sạch kỳ chân thiết, khối này tại địa lao bí cảnh bị rèn luyện gần trăm năm đều không có biến hóa chút nào kim cương quan thạch, lại tại kim quang bên trong nóng chảy, tái tạo, định hình, Yến Thanh đều muốn đập cái video phát cho tỏa lòng chân nhân, kỳ chân thiết tại ngươi bên kia rất khó lợi dụng sao? Nhưng tại ta chỗ này cũng không phải a, có dũng khí liền ấn mở đến xem ác em. Đạo tặc đại sảnh đỗng nhiên vang lên một tiếng thanh thúy êm tai rèn sắt âm thanh, nóng chảy kỳ chân thiết tuôn ra sáng tỏ hỏa hoa, dọa đại gia nhảy một cái. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, rèn sắt âm thanh ken 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 liên tiếp vang lên, vang dội lại không chói tai, tiết tấu vừa đúng tựa như sắt thép đang hát. Cũ hỏa hoa tại dập tắt trước ngay cả bên trên tia lửa mới, cuối cùng hỏa hoa đông đúc như dệt, đem kỳ chân thiết rèn luyện xuất ra đạo đạo vết rách, nhưng không có cho người ta vỡ vụn cảm giác, ngược lại giống như là có đồ vật gì muốn phá xác mà ra. Mắt chỗ thấy chói lọi, hai chỗ nghe êm hay, thế này sao lại là rèn sắt? Quả thực là thần minh tại trước mặt bọn hắn tự mình rèn đúc một thanh tuyệt thế thần binh. Các đạo tặc tâm thần đều bị trận này thịnh đại biểu diễn bên trong hấp dẫn, bất luận đại gia trước đó là thế nào muốn, hiện tại cũng chỉ còn lại có thuần túy khát vọng, thật mong muốn. Bất luận nỗ lực cái gì bọn hắn đều muốn thanh này vũ khí. Chưa xuất thế, kỳ chân thiết truyền kỳ liền đã cướp đi lòng của bọn hắn, trở thành bọn hắn mong mà không được chi hái. Rèn sắt âm thanh dần dần chậm lại cho đến biến mất, kỳ chân thiết mặt ngoài vết rạn tựa như mạng nhện lít nha lít nhít, theo một tiếng vỡ vụn thanh âm, một vết nứt bên trong bắn ra màu đỏ cam quang diễm, làm thanh âm vang ở đâu, nơi nào vết rách liền sẽ bắn ra quang diễm, tựa như là có dung nham ở bên trong lưu động. Cho đến cuối cùng toàn bộ đại sảnh đều bị quang diễm chiếu sáng, kỳ chân thiết biến thành quang diễm lồng giam. Nhưng rèn đúc còn không có kết thúc. Dược Sư Nguyện đống nhiên đứng lên, nàng thế mà có thể lúc này rời đi cái ghế, nàng xuất ra huyết tế dao găm, dùng sức hướng lòng bàn tay vạch một cái, bắn tung tóe đi ra huyết châu thoát ly trọng lực, hóa thành cột máu dung nhập kỳ chân thiết bên trong, thế mà vang lên xì 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 thanh âm, tựa như là dùng máu đến tôi vào nước lạnh. Kỳ chân thiết chậm rãi rơi xuống Dược Sư Nguyện trong tay, tại nàng nắm chặt thân thương trong nháy mắt, kỳ chân thiết mặt ngoài sắc ngoài hóa thành bột mịn nổ tung, một cây tam tiêm lưỡng nhận thương xuất hiện trong mắt mọi người, thương của nó thân văn khắc lấy long xà hoa văn, một mực kéo dài đến đi lên cắn đầu thương hai đầu, dường như liền phải từ họa bên trong nhảy ra. Nó quang diễm hừng hực như lửa, nhuệ khí khinh người, không thể nhìn thẳng. Đạo tặc chi ra màn sáng xuất hiện cái này tín vật tin tức, long xà thất sát phẩm giai, tam chuyển truyền kỳ bền bỉ, 200 cơ sở lực công kích, 55-85 điểm trang bị điều kiện, khí huyết 50 điểm, thần hồn 20 điểm, hắc lang chuyên môn trang bị điều kiện, tiến giai thương pháp mát trọng lượng, 28 cân chiều dài, 6 thước 6 tấc hiệu quả huyết tế, long xà thất sát đã bị hắc lang huyết tế, trừ hắc lang bên ngoài không người có thể sử dụng. Làm hắc lang cảnh giới lên cao, long xà thất sát cũng sẽ tùy theo tăng cường, phẩm giai cao nhất có thể lấy tăng lên tới lục chuyển. Hiệu quả long xà, địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Làm ngươi đứng ở trên mặt đất, ngươi có thể lợi dụng địa mạch lực lượng một lần phát động phạm vi lớn chấn động công kích, tiêu hao linh lực càng nhiều, phạm vi công kích càng lớn. Chấn động công kích chịu tất cả hiệu quả cường hóa. Chấn động công kích sau sẽ còn đối với địch nhân tạo thành 20 điểm không nhìn phòng ngự tín vật dư chấn tổn thương, dư chấn số lần cùng chấn động công kích nhân số có quan hệ, chấn động nhân số càng nhiều, dư chấn số lần càng nhiều, nhiều nhất có thể bộc phát 49 sóng dư chấn. Hiệu quả thất sát mệnh, nhân phát sát cơ, long trời lở đất. Làm long xà thất sát đánh giết cùng cảnh giới địch nhân, sẽ hấp thu hồn phách của bọn hắn. Ngươi ít nhất phải có 7 phần hồn phách mới có thể phát động thất sát mệnh. Ngươi cần tiêu hao trước mắt tất cả linh lực cùng nhiều nhất 49 phần hồn phách đến phát động thất sát mệnh phát động sau, thương thế của ngươi trong nháy mắt khôi phục, ngươi sẽ buộc phát ra một đạo sóng xung kích đánh lui xung quanh địch nhân cùng phi hành đạo cụ. Thất sát mệnh duy trì liên tục 7 giây. Long xà thất sát mỗi tiêu hao một phần hồn phách, ngươi khí huyết, thần hồn, linh xảo liền gia tăng một điểm, phòng ngự của ngươi bình thường hấp thụ nhiều một tổn thương, công kích của ngươi nhiều tạo thành một tổn thương, ngươi khôi phục 10 điểm linh lực, thất sát mệnh nhiều kéo dài 10 giây. Làm phòng ngự của ngươi bình thường tại thất sát mệnh duy trì liên tục trong lúc đó vỡ vụn, ngươi sẽ lập tức bổ đầy phòng ngự bình thường lại phòng ngự tín vật bền bị khôi phục đến mát trị số, mỗi lần thất sát mệnh chỉ có thể phát động một lần này hiệu quả ưu tiên cấp tối cao. Tại thất sát mệnh hiệu quả kết thúc trước ngươi đem ở vào không cách nào dung chuyển trạng thái, bất kỳ chuẩn bị, choáng váng, các năng hiệu quả đều khó mà đối ngươi có hiệu lực. Đánh giá, chí hung chí ác long xà, chí cao chí cường thất sát. Thí, có thể hối hận không? Yến Thanh lần thứ nhất nghĩ lại chính mình tại sao phải đem đạo tặc chi ra ban thưởng tiêu chuẩn được thiết trí như thế siêu mẫu, mặc dù sớm biết sẽ rất thích hợp dược sư nguyện, nhưng cái này cũng quá thích hợp à. Hắn cũng rất muốn làm dược sư nguyện. Cái thứ nhất huyết tế quyền năng liền không nói, dược sư nguyện lúc đầu khoảng cách trúc cơ liền không xa, hiện tại nàng tương đương với chỉ cần trúc cơ liền lập tức nắm giữ một cái tứ chuyển truyền kỳ tín vật. Cái này đãi ngộ liền Yến Thanh đều làm không được. Cái thứ hai long xà là thông thường kỹ năng công kích, hoàn toàn bổ túc nàng quần công không đủ, công kích khoảng cách ngắn chờ nhược điểm, hơn nữa chấn động công kích còn có thể bị nàng minh vương giáp bí pháp xoáy đèn tương đương quả tăng tổn thương, nói cách khác nàng tương lai địch nhân có phúc rồi. Lúc đầu dược sư nguyện buộc phát đơn thể tổn thương chỉ có thể đánh một người, hiện tại tất cả mọi người chạy không thoát, toàn bộ đều phải chết. Đến mức dư chấn thì càng không hợp thói thường, không nhìn phòng ngự tín vật cũng có thể coi là nửa cái tu la vũ khí, hơn nữa nhân số càng nhiều dư chấn càng nhiều, quả thực là hoành tạo thiên quân cắt cỏ thần kỹ. Sau cùng thất sát mệnh càng là dược sư nguyện lượng thân định tạo, lúc đầu nàng chính là ưa thích hạ bí cảnh mã nhân, thu thập hồn phách đối với nàng mà nói không khó. Đến mức thất sát mệnh còn cố ý tăng thêm cái mỗi lần nhiều nhất tiêu hao 49 phần hồn phách hạn chế, xem ra đạo tặc chi ra cũng cảm thấy chỉ cần cho dược sư nguyện một chút dương quang, nàng liền có thể bay lên trời cùng mặt trời bay sóng bay. Thêm thuộc tính liền không nói, trọng điểm là thêm hấp thu tổn thương, ý vị này dược sư nguyện cực hạn tụ lực lại để cao. Nhưng mà này còn không đủ, thất sát mệnh cho phép dược sư nguyện bạo chết phòng ngự bình chứng sau có thể lập tức khôi phục lại, tiến một bước kéo dài cực hạn của nàng tụ lực hạn mức cao nhất. Tiến Thanh đều không thể tin được dược sư nguyện đem tổn thương liệt ra đến cực hạn khủng bố đến mức nào, sợ là tam chuyển tín sứ ở trước mặt nàng đều là giấy. Nếu như thuộc đạo sơn dược sư nguyện có long xà thất sát, cho dù không có thiên thai chi lực, nàng chỉ sợ cũng có thể giải quyết Hạ Lan nhà hai người, dù là sức khôi phục mạnh cũng vô dụng, thất sát mệnh long xà cực hạn tụ lực một chiêu liền có thể chấn vỡ đầu góc của bọn hắn cùng trái tim. Nắm chặt long xà thất sát thời điểm, dược sư nguyện trong lòng phiền muộn cũng quét sạch sành sanh. Không chỉ bởi vì nó hiệu quả không thể bắt bẻ, cái khác đạo tặc hận không thể xông lên liếm một chút ánh mắt càng là khiến dược sư nguyện giống như là trời rất nóng ăn băng dưa như thế sảng khoái tinh thần, đúng đúng đúng, ta chính là muốn nhìn các ngươi bộ này hâm mộ chảy nước miếng biểu lộ. Làm dược sư nguyện đem long xà thất sát thu vào thu nạp giới bên trong, đạo tặc đại sảnh đồng thời vang lên ba tiếng sách. Bình tĩnh mà xem xét, long xà thất sát tại tính năng bên trên cũng không có nghiền ép ỷ thiên kiếm cùng bính tử tiêu lâm, làm sao long xà thất sát mỗi cái hiệu quả đều vừa phối dược sư nguyện, so sánh dưới bính tử tiêu lâm định vị là quan chỉ huy vũ khí có thể Yến Thanh đừng nói chính hắn, ngay cả hắn tiểu hào đều không có kéo đội ngũ, căn bản không có thể phát huy ra bính tử tiêu lâm tính năng. Ỷ thiên kiếm thì càng không hợp tối thượng, đương nhiên nhìn qua ba cái quyền năng phối hợp với nhau, nhưng thực tế du ngoạn bên trong trị thế cùng loạn thế chính là xung đột. Ứng Như Thị có thể đưa nó dùng tốt, chỉ là bởi vì nàng chủ động vừa phối ỷ thiên kiếm. Bởi vậy đại gia khát vọng cũng không phải là long xà thất sát, mà là đạo tặc chi ra vì chính mình định chế vũ khí. Bất quá Ứng Như Thị cùng Tương Tâm Lệ hâm mộ hai lần cũng liền điều chỉnh xong, dù sao các nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có tranh đoạt kỳ chân thiết cơ hội, chỉ có Yến Thanh ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Dược Sư Nguyện. Hắn là muốn Dược Sư Nguyện cầm tới truyền kỳ vũ khí, nhưng cũng không nghĩ đến nàng cầm tới tốt như vậy a. Lúc đầu chỉ là làm bộ thua lỗ, hiện tại Yến Thanh là thật cảm thấy mình thiệt thòi lớn. Ta chuyên môn định chế, túi của ta thoải mái vũ khí đều do Dược Sư Nguyện, hủy ta trò chơi mộng. Dược Sư Nguyện có điểm tâm hư tránh khỏi hắn ánh mắt. Kiện vật phẩm thứ hai là địa mạch sát khí, mời các đạo tặc ra giá thấy Yến Thanh rốt cục rời ánh mắt. Dược Sư Nguyện nhẹ nhàng thở ra, hai tay ôm ở trước ngực sát bên cái ghế, thoải mái nhàn nhã đứng ngoài quan sát đại gia. Nàng cũng chỉ còn lại có 4 điểm đạo tặc điểm số, hiện tại là cái khác đạo tặc trường hợp. Ta ra 52 điểm. Yến Thanh không có bao nhiêu do dự, trực tiếp tiêu giá. Hoàng Quyền ra 52 điểm cạnh tranh địa mạch sát khí ở đây không có người ra giá có thể vượt qua 52 điểm đạo tặc điểm số. Địa mạch sát khí về Hoàng Khuyển tất cả Bạch Hồ có 56 điểm, Xích Xà có 50 điểm, Yến Thanh ra 52 điểm chính là không người có thể cạnh tranh giá cao nhất. Ứng Như Thị dường như cũng nghĩ kêu giá, nhưng nhìn thấy Yến Thanh động tác liền dừng lại, không biết rõ nàng là cho Yến Thanh một bộ mặt, vẫn là có càng muốn hơn ban thưởng. Cũng là Thương Tâm Lệ chống đỡ gương mặt, một mặt khó chịu nhìn hắn chằm chằm, điểm số ít nhất sắp xếp đằng sau đi. Địa mạch sát khí chậm rãi rơi xuống Yến Thanh trước mặt, khi hắn suy nghĩ như thế nào thu nhận thời điểm, địa mạch sát khí bỗng nhiên biến thành một khối tiểu thạch đầu rơi xuống, Yến Thanh cầm lên tâm niệm vừa động, liền biết làm như thế nào dùng. Chương 242, ngồi hàng hàng điểm quả quả chương 242, ngồi hàng hàng điểm quả quả kiện vật phẩm thứ 3 là Hồng Lô Hoạt Đình, mời các đạo tặc ra giá bởi vì Yến Thanh trước một lần cạnh tranh vật phẩm thành công, hiện tại hắn như cũ có ưu tiên ra giá quyền, hắn quả quyết áp lên chính mình tất cả điểm số, ta ra 48 điểm. chỉ có 50 điểm thương tâm lệ trực tiếp bị loại, nếu như Ứng Như Thị mong muốn cùng hắn cạnh tranh, chỉ cần ra 53 điểm liền có thể trực tiếp cầm xuống. Nhưng Ứng Như Thị một mực tại trầm âm, dù là đạo tặc chi ra 3 lần hỏi thăm, nàng đều không có kêu giá. Tiến Thanh có chút thất vọng, Hồng Lô Hỏa Tinh đối với hắn và Ứng Như Thị trọng yếu giống vậy, bởi vì bọn họ chuyển kỳ tín vật đều chỉ là nhị chuyển chuyển kỳ. Nhưng nhất định phải nói lời nói, Tiến Thanh đối Hồng Lô Hỏa Tinh nhu cầu cũng không phải là rất lớn, tam chuyển chuyển kỳ cùng nhị chuyển chuyển kỳ còn chưa tới chất biến trình độ, hắn càng nhiều là tương lai trải đường, nhưng nếu như có thể nhờ vào đó móc sạch Ứng Như Thị điểm số cũng không tệ, dạng này hắn cùng Thương Tâm Lệ liền có thể lấy giá thấp nhất cầm sau cùng hai kiện ban thưởng. Hồng Lô Hỏa Tinh rơi xuống trong tay hắn, hắn điểm số cũng hoàn toàn thành công, bất lực tham dự tiếp xuống cạnh tranh. Kiện thứ tư vật phẩm là Tuyệt Thế Bí Pháp Tinh Thông Sách, mời các đạo tặc ra giá bạch hổ. Thương Tâm Lệ bỗng nhiên nói rằng, nếu như ngươi nếu mà muốn, ngươi có thể ra giá thấp nhất lấy đi. Nhưng đem đối ứng, cái tiếp theo vật phẩm chính là của ta, ta cũng sẽ ra giá thấp nhất. Ứng Như Thị nháy mắt mấy cái, mờ mịt nhìn về phía Thương Tâm Lệ. Nàng vẫn còn đang suy tư làm như thế nào ra giá có thể tối đại hóa ích lợi của mình, Thương Tâm Lệ đề nghị này trong nháy mắt đánh chìm nàng tất cả dự án. Thương Tâm Lệ méo một chút đầu, ngược lại ngươi 56 điểm, ta 50 điểm, vô luận như thế nào ra giá đều không cải biến được chúng ta một người cầm một cái sự thật. Vậy chúng ta làm gì hoa nhiều như vậy? Lưu lại cạnh tranh lần sau truyền kỳ tín vật không tốt sao? Ngươi không sợ ta đổi ý? Đương nhiên không sợ, nếu như ngươi bây giờ đổi ý đã nói lên ta đã nhìn sai người, dùng nhiều chút đạo tặc điểm số liền có thể thấy rõ ràng một người, không có so đây càng có lời đi. Thương Tâm Lệ nhún nhún vai, kỳ thật ta trước kia cảm thấy ngươi cùng Hắc Lang như thế buồn nôn. Tiến Thanh nháy mắt mấy cái, Lương Quốc có tại trước mặt người khác nói người nói xấu tập tục sao? Hơn nữa nói chuyện chính là hai, ngươi có phải hay không quên ngươi là đạo tặc chi ra một cái duy nhất nhị chuyển? Là thế này phải không? Ứng Như Thị cũng là không có sinh khí, hoặc là nói nàng nếu như lúc này sinh khí chẳng khác nào đi theo Thương Tâm Lệ cùng một chỗ đắc tội dược sư nguyện. Các ngươi đều là trong xương tiêu ngạo tới xem thường người khác loại hình, các ngươi khác nhau là Hắc Lang chủ động biểu hiện ra ngoài, mà ngươi ẩn nấp rồi, ta lại không phải là các ngươi thủ hạng, làm sao có thể thích các ngươi loại thái độ này. Thương Tâm Lệ giơ ngón tay cái lên, bất quá ta lần này đối ngươi đổi cái nhìn, đối mặt trúc cơ thần thông cũng dám đi lên hỗ trợ, có đảm đương, không buông bỏ, giảng nghĩa khí, là cái hảo nữ tặc. Yến Thanh khẽ miệng co quắp động, tình cảm trong mắt ngươi nữ tặc là một cái có thể khen người từ ngữ. Ngươi có phải hay không quá mức mỹ hóa nghề nghiệp của mình? Nếu như ngươi tại Lương Quốc, ta có thể sẽ mời ngươi làm một trận mấy chuyến biệt tư. Thương Tâm Lệ nói rằng, ngươi đã là ta công nhận đồng đội kiêm bằng hữu, chút chuyện nhỏ này ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Đương nhiên, lần này cũng là đặc thù, chúng ta điểm số không kém bao nhiêu, lại chỉ còn lại hai kiện ban thưởng, lần sau có thể chưa hẳn chính là như vậy à? Ứng Như Thị nháy mắt mấy cái. Bằng hữu? Nguyên lai chúng ta là bằng hữu sao? Nàng trầm mặc một lát, nói rằng, ta muốn bị ngạn hóa a, ngươi càng cần hơn cái này ban thưởng. Vậy ta liền không khách khí. Thương Tâm Lệ vui sướng nói rằng, ta ra 15 điểm. 15 điểm lần thứ nhất, 15 điểm lần thứ hai, 15 điểm lần thứ ba. Đạo tặc chi ra, Tuyệt Thế Bí Pháp Tinh Thông Sách về xích xả tất cả. Tiếp xuống Ứng Như Thị cũng ra 15 điểm cạnh tranh bị ngạn hoa, Thương Tâm Lệ thủ tín không có tăng giá. Tại hai người bọn họ phụ trợ hạ, hoa giá cao nhất cạnh tranh vật phẩm Yến Thanh cùng Dược Sư Nguyện lộ ra rất ngu, đây chính là Thương Tâm Lệ kết quả mong muốn, nàng đáp ý nhìn xem hai người bọn họ, bình đẳng chào phúng bọn hắn. Yến Thanh cảm thấy kỳ quái, ngươi chán ghét Dược Sư Nguyện coi như xong, chán ghét ta làm gì? Thật giống như ta cùng Dược Sư Nguyện cùng một chỗ làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình dường như. Đến tận đây cạnh tranh khâu kết thúc, đạo tặc điểm số tình huống như sau, Ứng Như Thị còn thừa 41 điểm, Thương Tâm Lệ còn thừa 35 điểm, Dược Sư Nguyện còn thừa 4 điểm, Yến Thanh không điểm. Lần này giá khởi đầu đề cao tới 15 điểm. Ứng Như Thị nói rằng, xem ra giá khởi đầu đúng là lần lượt đề cao, sớm muộn có một ngày sẽ đề cao tới 30 điểm trở lên, đến lúc đó chỉ dựa vào hoàn thành nhiệm vụ điểm số cũng mua không nổi nhiệm vụ ban thưởng. Cùng nó lo lắng mua không nổi ban thưởng, còn không bằng lo lắng lần sau nhiệm vụ sẽ trộm thứ gì. Thương Tâm Lệ đứng lên, cạnh tranh kết thúc liền có thể rời đi chỗ ngồi, đi đến Yến Thanh đằng sau, nàng tựa hồ là không chịu ngồi yên, sát bên ghế đá nói rằng, lần này đã trộm trúc cơ chân nhân tài liệu, lần sau nhiệm vụ coi như trộm trúc cơ chân nhân tín vật ta cũng sẽ không kỳ quái. Ban thưởng cũng đi ra thiên cương địa sát, giải thích rõ đạo tặc chi ra cho là chúng ta tiếp cận trúc cơ thực lực. Yến Thanh lấy nhà thiết kế đêm góc độ nói rằng, coi như lần sau nhiệm vụ không gặp được trúc cơ chân nhân, nhiệm vụ độ khó cũng không có khả năng so lần này thấp, nhưng còn có thể thế nào thêm độ khó? Dược Sư Nguyên hỏi. Có thể so sánh Trường An quân phủ càng địa phương nguy hiểm, Trung Nguyên liền không có mấy cái, cho dù là cỡ lớn quân trấn cũng chưa chắc đồng thời tồn tại Sở La Diên cùng Lý Long loại cấp bậc này hảo thủ, bọn hắn đã là trong thế tục đỉnh phong nhất chiến lược, lại hướng lên cũng chỉ có thể là trúc cơ tiến sứ, ta cảm thấy lần sau nhiệm vụ chúng ta rất có thể muốn cùng trúc cơ chiến đấu. Cùng trúc cơ chiến đấu? Thương Tâm Lệ nháy mắt mấy cái, chỉ chính mình, ta sao? Đạo tặc chi ra không để cho bọn hắn suy đoán quá lâu, rất nhanh liền cho ra bọn hắn cần đáp án, xét thấy lần này nhiệm vụ hoàn thành độ không đủ, các ngươi không cách nào che giấu mình phạm tội hành vi. Sự tích của các ngươi sẽ lưu truyền rộng rãi, thần hầu phủ phát hiện các ngươi tại truy nã trong lúc đó lần nữa gây án, quyết định đề cao đối với các ngươi tiền truy nã, đồng thời đem truy nã thời hạn kéo dài đến 70 ngày. Nếu các ngươi tại truy nã trong lúc đó lần nữa gây án, thần hầu phủ đem phái ra một tên kim trương thần bộ cùng 3 tên ngân trương bộ đầu đuổi bắt các ngươi. Lần sau nhiệm vụ tại sau 20 ngày giữa trưa tuyên bố, đến lúc đó sẽ cưỡng chế đem các ngươi truyền tống tới đạo tặc chi ra, xin chú ý ngắn ngủi dừng lại sau, một cái hùng vị thanh âm vang lên bên tai mọi người, thần hầu phủ thông cáo. Đạo tặc chi ra 4 tên cùng hung cực các tặc tử lần nữa gây án, bọn hắn thành công tại Trường An Diễm Lao bí cảnh trộm cướp lục truyền tài liệu kỳ chân thiết, Thần Hầu phủ đã đổi mới các đạo tặc lệnh truy nã, đồng thời sẽ tại bọn hắn lần sau gây án lúc đuổi bắt bọn hắn. Thông cáo vang lên 3 lần, chỉ là như trước kia mang theo đắc chí chờ mong không giống, lần này bọn hắn liếc nhìn nhau, trong mắt chỉ có không thể làm gì cay đắng, tựa như là trốn học ra ngoài lên mạng, trở về phát hiện lão sư đã đem chính mình trốn học tin tức nói cho cha mẹ, cho dù sớm có giác ngộ, vẫn là khó tránh khỏi hai cô rung động rung động. Chỉ có thể hy vọng lần sau nhiệm vụ không phải tại Chu Quốc quốc cảnh bên trong. Tiễn Thanh luốt luốt huyệt Thái Dương, cười khổ nói, ta cũng không muốn tại nhiệm vụ trên đường bị tỏa lòng chân nhân truy sát. Quá lạc quan, nào chỉ là Chu Quốc, toàn Trung Nguyên đều như thế. Thương Tâm Lệ đem tay trái của hắn cầm lên nhìn, luốt luốt phía trên dấu răng, phía trước hai lần tiểu đả tiểu nháo trúc cơ chân nhân không quan tâm, nhưng lần này chúng ta thế nhưng là trộm tỏa lòng chân nhân đồ vật, cái khác trúc cơ khẳng định bắt đầu cảnh giác chúng ta, nói không chừng bọn hắn hiện tại liền mệnh lệnh mỗi cái gia tộc quân chấn đề cao cảnh giác. Lần này có hai thời gian 10 ngày. Dược sư Nguyễn liếc qua Thương Tâm Lệ, ngữ khí có chút không hiểu, thừa dịp trong khoảng thời gian này tận lực tăng thực lực lên a. Không muốn đem thời gian quý giá lãng phí ở không cần thiết địa phương. Hắc Lang nói đúng. Ứng Như Thị lần đầu tiên phụ họa Dược sư Nguyễn, sau 20 ngày, nếu như thực lực không đủ, tình nguyện từ bỏ nhiệm vụ đều không cần tham gia, không phải sẽ chết. Ừm, đại gia nhìn về phía Ứng Như Thị, từ lời của nàng nghe ra không giống ý vị. Hoàng Quyền, Ngân Chương bộ đầu thực lực như thế nào? Ứng Như Thị đột nhiên hỏi. Tam truyền yêu ma, nếu như chỉ có một cái không khó đối phó, nhưng cùng đồng chương bộ khoái cùng một chỗ liền vô cùng khó chơi. Tiễn Thanh lập tức kịp phản ứng, lần sau nhiệm vụ xuất hiện Kim Chương thần bộ, không phải là không sai. Ứng Như Thị ngữ khí có chút nặng nề, Kim Chương thần bộ là thần hầu phủ bí cảnh bên trong tứ truyền yêu ma. Ứng Như Thị vẫn là cái thứ nhất rời đi đạo tặc chi ra, hành tích đội vàng. Tiễn Thanh cũng dự định trở về nghỉ ngơi, nhiệm vụ lần này lại dùng hỏng tám thanh bạch thiết trực đao, buổi sáng ngày mai hắn đến soát mấy lần trấn Tam Sơn bí cảnh, mạnh mẽ bạo chỉnh thiện kim tệ, phải sớm điểm ngủ. Nhưng mà dược sư Nguyễn kêu bọn hắn lại, hai người các ngươi chờ một chút, ta lát nữa trở về. Nói nàng liền trở về gian phòng của mình. Tiễn Thanh cùng Thương Tâm Lệ mở mịt liếc nhau. Vì cái gì nàng cũng biết gọi ta lưu lại? Thương Tâm Lệ có chút hoang mang. Khẳng định là bởi vì ngươi vừa mới nói nàng buồn nôn, còn ở trước mặt nàng nói, ngay cả ta đều biết loại sự tình này muốn có người, cho nên ngươi không chỉ mắng nàng, còn xem thường nàng. Tiễn Thanh chăm chú phân tích nói, ngươi lần này xong đời, nàng thù rất dai. Nhưng ta bản ý cũng không phải mắng nàng, ta là tại tán dương Bạch Hồ A. Dẫn tuổi phương một, càng xong đời, ngươi bây giờ đi còn kịp. Không đi, ta muốn nhìn hai người các ngươi có cái gì tốt nói. Vạn nhất nàng đánh ngươi làm sao bây giờ? Ta liền đem ngươi đẩy lên phía trước nhường nàng đánh, chắc hẳn nàng cũng không để ý. Liên tại bọn hắn hai cái nhỏ giọng thảo luận thời điểm, Hắc Lang cửa phòng lặng yên mở rộng, bọn hắn quay đầu nhìn sang, đồng thời sửng sốt. Bởi vì ra hiện tại bọn hắn trước mặt cũng không phải là Hắc Lang, mà là Dược Sư Nguyện. 10 phút nhỏ màn kịch ngắn, tại dọn tin tức truyền ra, dị năng thăng cấp đề tài. Tên phim là ý năng chi hạ mát cấp đại lão hồn xuyên tuổi mục, ý có thể thức tỉnh ba mặt tình duyên. Chương 243, gió thổi qua sen lẫn cỏ xanh nhẹ nhàng khoan khoái. 1. Chương 243, gió thổi qua sen lẫn cỏ xanh nhẹ nhàng khoan khoái. 1. Không có mang mặt nạ, không có mặc áo giáp, không có bất kỳ cái gì ngụy trang, toàn thân bị lộng lẫy cẩm tú cùng băng gấm vây quanh, trải lấy tiểu hồng sắc đơn đuôi ngựa. Hiện tại Dược Sư Nguyện nhìn tựa như là vừa vặn tiểu gia quý tộc tiểu nữ. Có lẽ là Yến Thanh cùng Thương Tâm Lệ hai người này ánh mắt quá mức trực câu câu, từ dưới đi lên một đường trèo đèo vượt núi, thấy từ trước đến nay thoải mái Dược Sư Nguyện cũng nhịn không được ngăn trở bộ ngực mình. Thế nào? Đây là ta thị nữ giúp ta đổi, không thích hợp sao? Không có, rất thích hợp ngươi. Thương Tâm Lệ lập tức nói rằng, tiến đến Yến Thanh bên thai âm dương quái khí nói rằng, ngươi cũng không có nói qua nàng nguyên lai xinh đẹp như vậy à? Xác thực, thật đẹp mắt, nếu như xuyên chỉ đèn thì tốt hơn. Yến Thanh gật gật đầu, hắn cũng là lần đầu tiên tại trong hiện thực nhìn thấy Dược Sư Nguyện hình dáng, quả nhiên so trong trò chơi càng đẹp mắt, đây đại khái là tam thứ nguyên là số không nhiều một trong ưu điểm. Thương Tâm Lệ mạnh mẽ chọc lấy một chút cái ông của hắn thịt, cọ sát lấy răng nói rằng, ta chẳng lẽ nghe giống như là đang hỏi ý kiến của ngươi sao? Dược Sư Nguyện đi đến Thương Tâm Lệ trước mặt, mặc dù tháo mặt nạ xuống Dược Sư Nguyện chỉ là một vị khí chất sắc bén mỹ nhân, nhưng Thương Tâm Lệ còn nhớ rõ chính mình vừa mới nói nàng nói xấu, quả quyết co lại tới Yến Thanh đằng sau, nháy nháy ánh mắt, thế nào? Dược Sư Nguyện chậm rãi cúi đầu, hướng phía Thương Tâm Lệ cúi đầu. Thật xin lỗi. Nàng nghiêm túc nói, những ngày này ta một mực đối ngươi nói năng lô mãng. Ta kỳ thật biết ngươi cùng Hoàng Khuyển ở giữa quan hệ không có cũng xấu xa như vậy, nhưng ta chính là khống chế không nổi chính mình giận chó đánh mèo ngươi. Hắc Lang thế mà hướng ta xin lỗi, bởi vì quá mức ngoài dự liệu, đến mức Thương Tâm Lệ đều ngây ngẩn. Thương Tâm Lệ đem Yến Thanh đẩy lên một bên, nhìn xem túi đầu Dược Sư Nguyện có chút không biết làm sao, cuối cùng vẫn là bắt lấy bờ vai của nàng đưa nàng nâng đỡ. Ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ đặc biệt vì chuyện này cùng ta xin lỗi. Tốt ta, ta tiếp nhận. Ngươi không tức giận sao? Dược Sư Nguyện hỏi. Nhiệm vụ lần này trước sau ta đối với ngươi nói rất nhiều lời khó nghe, mặc dù ta là có nguyên nhân, nhưng ta cũng sẽ không cho là ngươi liền nên thông cảm ta. Nếu không phải Hoàng Khuyển tại nhiệm vụ bên trong bởi vì việc này nghiêm khắc cảnh cáo ta, ta thậm chí không ý thức được sai lầm của mình. Thương Tâm Lệ hơi kinh ngạc nhìn Yến Thanh, Yến Thanh sắt bên bàn đá quay đầu chỗ khác, nghĩ thầm Dược Sư Nguyện ngươi nói xin lỗi liền xin lỗi, làm gì còn nâng lên ta. Nay sẽ dẫn đến ngươi nói xin lỗi độ tinh khiết đều rất xuống. Hơn nữa chẳng biết tại sao, bị Dược Sư Nguyện điểm ra tới này sự kiện nhường Yến Thanh cảm thấy có điểm thẹn thùng. Bất quá đây chính là Dược Sư Nguyện, đối với địch nhân có thể giống như gió thu quét lá rụng vô tình, nhưng đối với mình người lại quang minh lỗi lạc ân oán rõ ràng, tựa như trong bầy sói thủ lĩnh, răng nhọn hướng về phía trước, đưa lưng về phía tộc quần. Thương Tâm Lệ trước đó nói dược sư nguyện có ngạo khí là thật, bởi vì nàng vẫn cảm thấy chính mình là không thể nghi ngờ lãnh tụ, nếu như đối với mình người đều phải dùng âm như quỷ kế, chẳng khác nào thừa nhận chính mình không có lãnh đạo đại gia tài năng. Chuyện này đối với dược sư nguyện tới nói mới là nhục nhã lớn nhất. Ta đương nhiên có sinh khí, nhưng còn không có khí tới muốn một mực mang thù trình độ, ta bình thường cũng rất bận rộn, không có nhiều không gian lưu cho cứu hận. Thương Tâm Lệ cười nói, hơn nữa ta trước đó nhiệm vụ cũng cho các ngươi thêm phiền toái, nếu không phải ta cùng Hoàng Khuyển thoát đội, liền sẽ không biến thành chỉ có ngươi cùng Bạch Hồ đi phục kích Thương Tiên Văn, còn làm phiền các ngươi tới cứu. Nếu như nhất định phải tính sổ lời nói không chừng còn là ta thiếu nhiều một chút, ta cùng Hoàng Khuyển cũng không có là chuyện này xin lỗi đâu. Kỳ thật chỉ có ngươi nên xin lỗi, Tiến Thanh nhắc nhở. Chúng ta nói chuyện người không có phận sự không cho ngươi xen miệng vào. Thương Tâm Lệ trừng mắt liếc hắn một cái. Các ngươi lúc đương thời cho chúng ta mang lễ vật, ta cùng Bạch Hồ đã sớm không trách các ngươi. Dược sư Nguyện nói rằng, huống hồ các ngươi đi hoàng cung sát thực cũng là kế hoạch một bộ phận. Cho nên dạng này là đủ rồi. Thương Tâm Lệ nắm tay của nàng nói rằng, dù sao chúng ta đã là cùng một chỗ làm qua 3 lần nhiệm vụ đồng đội, tương lai cũng biết một mực sóng vai, làm sao có thể mỗi bút chướng đều tính toán rõ ràng. Cũng là Hắc Lang ngươi tháo mặt nạ xuống thật được không? Nơi này chính là đạo tặc chi gia. Hoàng Quyền đối thân phận của ta rõ rõ ràng ràng, ngươi đã đối ta có hiểu biết, giải thích rõ hắn đã hàn huyên với ngươi qua ta tình huống, ở trước mặt các ngươi ngụy trang không có bất kỳ cái gì tất yếu. Dược sư Nguyện nghiêm túc nói, hơn nữa xin lỗi nếu như không lộ ra chân dung, không khỏi cũng quá không có thành ý. Có đạo lý. Thương Tâm Lệ trầm ngâm một lát, đã như vậy, Tiến Thanh ý thức được cái gì, nhưng ở hắn mở miệng trước đó Thương Tâm Lệ liền đã giật xuống khăn quàng cổ cùng mặt nạ, xốc lên mũ trùm lộ ra một đầu mái tóc, mượt mà đứng tại Dược sư Nguyện trước mặt, thở phào một hơi, vui sướng nói rằng, đã sớm muốn tháo xuống, nóng đến ta trong cổ tất cả đều là mồ hôi. Nói như vậy liền nhẹ nhõm nhiều. Ta không phải ý tứ này. Dược sư Nguyện có chút dở khóc dở cười, ta lại không biết thân phận của ngươi, ngươi không cần thiết ở trước mặt ta cũng hiển lộ chân dung. Ngươi liền không sợ ta tại trong hiện thực tìm tới ngươi sao? Đây không phải là càng tốt sao? Ta trong hiện thực bằng hữu không coi là nhiều, ngươi đến Giang Nam thành ta có thể dẫn ngươi dạo chơi. Thương Tâm Lệ tùy ý nói rằng, hơn nữa ta tin tưởng, một cái có thể cùng Hoàng Khuyển thủ hạ trở thành bằng hữu người, tuyệt không phải cái gì người xấu. Dược sư Nguyện khẽ giật mình, chẳng lẽ ngươi cũng cụ thể chi tiết liền để ta giữ lại một cái đi, không phải ngươi rất dễ dàng liền đoán được ta là ai? Bất quá cùng các ngươi không giống, ta lúc ấy không có dũng khí của ngươi cùng thực lực, cũng không cùng nàng kề vai chiến đấu, ngươi làm được ta lúc đầu không làm được sự tình. Chỉ là điểm này cũng đủ để cho ta tin tưởng ngươi. Thương Tâm Lệ nhìn xem nàng, trước đó ta vẫn cảm thấy ngươi cùng Bạch Hồ loại này ngạo mạn lại không tự biết người đều không thích hợp lui tới, nhưng có lẽ các ngươi đều là ngoại lệ. Nếu là bằng hữu, lộ ra dung mạo là cơ bản nhất tố dưỡng. Ta cũng không giống như cực kỳ cá biệt người, cả ngày giấu giấu giếm giếm. Thương Tâm Lệ vừa nói chuyện một bên liếc mắt nhìn chằm chằm Yến Thanh, đều là hai con mắt một cái mũi một cái miệng, cũng không biết có cái gì tốt bảo mật. Dược sư Nguyện liếc qua vẫn mang theo mặt nạ sừng sững bất động Yến Thanh, cười khúc khích, có phải hay không là bởi vì dáng dấp quá xấu xí? Ta tại Thục Đạo Sơn trông thấy rất nhiều dáng dấp hình thù kỳ quái ma đạo tiên sứ, tục ngữ nói mặt do tâm sinh, nội tâm âm u người nói không chừng mặt mũi tràn đầy sẹo mụn. Rất có đạo lý. Thương Tâm Lệ giống như thật sự có chuyện như vậy gật gật đầu, hơn nữa cả ngày cất giấu không gặp người, coi như lúc đầu dáng dấp vẫn được, tướng mạo cũng khẳng định sẽ càng ngày càng ấm lãnh. Yến Thanh bình chân như vậy làm không nghe thấy, mặc kệ các ngươi nói nhảm cái gì, ngược lại ta liền mang theo mặt nạ. Hắn đối Thương Tâm Lệ lấy tấm che mặt xuống không có chút nào ngoài ý muốn. Thương Tâm Lệ nhìn như giang nam vùng sông nước tiểu thư khuê các, nhưng nội tâm hoàn toàn chính là giang hồ hào hiệp tính tình, giảng đạo nghĩa tốt hiệp khí trọng hứa, trước đó sẽ quan tâm giang thợ, về sau càng là vì nàng chưa từng thấy qua thọ nữ hiệp mà lo lắng. Bất luận là Dược sư Nguyện cùng thọ nữ hiệp cố sự, vẫn là Dược sư Nguyện lúc này chủ động lộ mặt xin lỗi, đều quá mức phù hợp Thương Tâm Lệ khẩu vị, đi qua một chút cãi lộn ngược lại thành không đánh nhau thì không quen biết vết tích. Tiến Thanh giám cam đoan, Thương Tâm Lệ lấy tấm che mặt xuống thời điểm, khẳng định cảm thấy mình xoáy ngây người, bởi vì khuôn mặt nàng đều một mảnh đường hồng, ngoại trừ lần trước thoát nàng tất chân bên ngoài, Yến Thanh liền không gặp Thương Tâm Lệ kích động như vậy qua. Ngươi dạng này càng thêm làm ta cảm giác chính mình phạm vào sai lầm lớn. Dược sư Nguyện thở dài, đau lòng nhức óc nói, ta thế mà đưa ngươi cùng Hoàng Khuyển loại người này lôi kéo cùng nhau, thật sự là quá vũ nhục ngươi. Chương 243, gió thổi qua sen lẫn cỏ xanh nhẹ nhàng khoan khoái, 2, chương 243, gió thổi qua sen lẫn cỏ xanh nhẹ nhàng khoan khoái, 2, Thương Tâm Lệ lúc đầu muốn nói không cần để ý, nghe đến đó lập tức lời nói xoay chuyển, yêu thương nói, ngươi biết liền tốt. Kỳ thật ta muốn hỏi rất lâu, các ngươi lúc ấy vì sao lại tại cùng nhau ăn cơm? Giang Nam thành trong vụ án, ta thiếu Hoàng Khuyển rất nhiều, không thể không mỗi ngày nấu cơm cho hắn một chút xíu hòa lại. Thương Tâm Lệ thở dài, ngẫu nhiên còn muốn giúp hắn mang bữa ăn kia. Cho nên các ngươi liền chỉ là đơn thuần thiếu nợ quan hệ. Các ngươi thật không phải là người yêu sao? Thương Tâm Lệ hỏi ngược lại, ta cùng hắn bề ngoài khác biệt như thế nào? Mặc dù chưa thấy qua hắn dáng dấp ra sao, nhưng nghĩ đến cũng đẹp mắt không đến chỗ đó, hắn cùng ngươi chênh lệch, tựa như chó đất cùng tiên nữ. Dược sư Nguyện nói. Thương Tâm Lệ lại hỏi, ta cùng hắn phẩm tính khác biệt như thế nào? Nội tâm của hắn âm u, làm việc quái đản, tham lam háo sắc, đạo tặc chi ra mỗi lần buộc phát xung đột ngươi cũng sẽ chủ động bảo vệ cho hắn, hắn cùng ngươi so sánh, giống như chuột thấy trăng sáng. Cho nên kết luận của ngươi là ta lúc đầu mắt vụng về xin lỗi, thật sự là không nên, ta lúc ấy hoàn toàn là bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, mới có thể làm ra như thế hoang đường phán đoán. Ta trịnh trọng tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Tiến Thanh nhìn xem các nàng càng trò chuyện càng giận nóng, trong lòng một mảnh mờ mịt. Không phải, ta là ẩn thân vẫn là tồn tại cảm xuống đến thấp nhất. Ta là thôi miên các ngươi làm ta không tồn tại sao? Hiện tại không chỉ là lương quốc, liền Chu Quốc đều có ở trước mặt nói người khác nói xấu tập tụ. Hắn tận lực ho khan hai tiếng, Thương Tâm Lệ không kiên nhẫn nhìn hắn một cái, tiết hầu không thoải mái lời nói, ta ngày mai mang cho ngươi điểm nước ô mai, hiện tại kiên nhẫn một chút. Đúng rồi Hắc Lang, trưa mai muốn cùng nhau ăn cơm sao? Dược sư nguyện nghĩ nghĩ, có long xà thất sát sau, ta đại khái sẽ thưởng chú quân trấn, chiến lược bí cảnh thời điểm đánh khả năng chính là một ngày, ngày mai hẳn là có thể đến, về sau liền khó nói, nhưng có thời gian ta đều sẽ tới. Thương Tâm Lệ nháy mắt mấy cái, chờ một chút, ta không phải chỉ mời ngày mai cơm trưa sao? Thế nào ngươi thật giống như dự định về sau đều trở thành cơm trưa thưởng chú khách quý? Trong lời của ta có ý tứ này sao? Nàng bỗng nhiên cảm giác được một tia rất nhỏ không thích hợp, bị tê dại trực giác bắt đầu cảnh báo, nhưng dược sư nguyện lúc này đã nhìn về phía Yến Thanh. Hoàng quyền dược sư nguyện bỗng nhiên xuất ra long xà thất sát, ngươi cảm thấy cái này chuyển kỳ tín vật như thế nào? Vô cùng thích hợp ngươi, đền bù ngươi nhược điểm, phát huy ngươi sở trường. Yến Thanh bình luận, nếu ngươi đêm nay có long xà thất sát, thần hầu phủ bộ khoái cùng sở La Diên một mình ngươi liền có thể toàn bộ giải quyết. Ta cũng cảm thấy rất thích hợp ta dược sư nguyện thu hồi long xà thất sát, ung dung nói rằng, nhưng đây là ta nên được, ngươi đừng hy vọng ta sẽ cảm tạ ngươi. Không không không, đây là ta nhường cho ngươi. Yến Thanh làm sao có thể bỏ qua cái này nắm dược sư nguyện cơ hội, lập tức trừng to mắt nói rằng, nếu không phải ta một mực cũng không tính cạnh tranh, ngươi lại làm sao có thể cướp được? Ngươi không phải đấu giá sao? Cuối cùng còn cùng ta cùng một chỗ kêu giá, liền giá cả đều như thế. Ta chỉ là không muốn Bạch Hồ dùng 56 điểm đạo tặc điểm số liền đập tới. Nếu là nàng lần này điểm số cùng chúng ta không sai biệt lắm, ta cũng sẽ không kêu giá, nhìn hai người các ngươi tranh. Nhưng ngươi xác thực cùng ta cùng một chỗ đấu giá, ngươi không có cách nào không thừa nhận a. Dược sư nguyện hai tay ôm ở trước ngực, hừ lạnh một tiếng. Ngươi bắt đầu không có gọi giá đúng là muốn cho đi ra, nhưng người nào biết phía sau ngươi có phải hay không hồi tâm chuyển ý nữa nha. Luận việc làm không luận tâm, đã ngươi biểu hiện ra cạnh tranh ý đồ, cũng đừng trông cậy vào ta sẽ cảm tạ ngươi. Húng chi chúng ta điểm số vốn là đặt song song thứ nhất, cũng không phải ngươi cao hơn ta, đó căn bản không thể nói ai bảo ai, ta là bằng thực lực cướp được. Kỳ thật Tiến Thanh cũng không định dùng phần ân tình này làm cái gì, nhiều lắm là tại dược sư nguyện thái độ không tốt thời điểm vùng ra lá bài này chấn áp nàng một chút, nếu như dược sư nguyện hiện tại thái độ tốt một chút, Tiến Thanh sợ là đều không có ý tứ dùng lá bài này. Nhưng dược sư nguyện biến như thế làm giận, Yến Thanh cũng không phải bùn nặng, tự nhiên cũng tới tính tỉnh. Tốt, kia trở về khiến nói thế nào? Yến Thanh nói rằng, nếu như không phải ta dùng trở về khiến, ngươi cùng Bạch Hồ nói không chừng đã trở thành tỏa lòng chân nhân tù nhân. Ngươi không cần trở về khiến thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi không phải đã nói, ngươi chỉ có thể vì mình dùng trở về khiến sao? Dược sư nguyện phản bác, ngươi là đã cứu ta sao? Ngươi là bảo trụ ngươi lưu tại đạo tặc chi ra cơ hội, ta cùng Bạch Hồ chỉ là ngươi thuận tay cứu được. Hơn nữa phần này công tích đã bị đạo tặc chi ra tính toán ở bên trong, không phải ngươi thế nào đấu giá được hai phần ban thưởng. Ta cùng Bạch Hồ tại Giang Nam thành phục kích Thương Tuyên Văn còn cứu được các ngươi, chúng ta có cùng ngươi muốn qua bất kỳ hồi báo sao? Không có, bởi vì chúng ta là vì mình mà làm. Huống hồ đạo tặc chi ra đã thay khen thưởng, ngươi thế nào còn không biết xấu hổ cho là chúng ta cần báo đáp ngươi? Không biết xấu hổ. Yến Thanh nắm đấm đều cứng rắn, dung nham ao đâu? Cứu thỏ nữ hiệp đâu? Cái này đạo tặc chi ra nhưng không có ban thưởng ta nhìn ngươi còn có thể nói thế nào? Dược sư nguyện lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, ngươi có phải hay không quên ta đi dung nham ao trong đó một cái mục đích là lấy đi kỳ chân thiết? Ngươi vốn là muốn giúp ta lặn độ dung nham ao, không phải căn bản không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Đến mức thỏ nữ hiệp, ngươi còn thật không ngại nói à? Ngươi có phải hay không cũng quên thỏ nữ hiệp vì ngươi đã làm bao nhiêu chuyện? Không nghĩ tới ngươi ngoại trừ bề ngoài cùng tính cách bên ngoài, liền trí nhớ đều có vấn đề lớn như vậy. Ta cứu được thỏ nữ hiệp đối ta có chỗ tốt gì sao? Không có. Ngược lại là thỏ nữ hiệp thoát khốn sau lại trở lại thủ hạ của ngươi, tương lai cũng sẽ một mực vì ngươi làm việc. Chuyện này người được lợi lớn nhất chính là ngươi, ngươi thế mà cảm thấy ta cần cảm tạ ngươi? Không phải là ngươi cảm tạ ta mới đúng không? Ta đã lớn như vậy, liền chưa thấy qua giống ngươi mặt dày như vậy người vô sỉ. Nàng một bên nói một bên đâm Yến Thanh lồng ngực, đâm trọn Yến Thanh lui lại tới cạnh bàn đá duyên, thước tha dáng người dường như đều muốn áp lên đi. Rõ ràng nhiệm vụ lần này mục đích của nàng đều đạt đến, Yến Thanh vẫn luôn tại cung cấp trợ giúp, nhưng nàng lại đảo phản thiên cương ngăn chặn Yến Thanh thậm chí không có cách nào phản bác. Thương Tâm Lệ ở một bên nghe được đều muốn vỗ tay, nhưng trong lòng bất an lại càng thêm dày đặc, luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Yến Thanh vốn là không am hiểu biện luận tính cách, muốn phản bác đều phải hoa suốt cả đêm để suy nghĩ sách lược, bị dược sư nguyện hùng mãnh như vậy thế công, hắn đầu óc căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu logic, nhưng bây giờ lui không thể lui, một câu không nói cũng không tránh khỏi quá yếu, hắn chỉ có thể cắn răng hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hai chúng ta thanh. Dược sư nguyện nhìn chằm chằm đầu chó mặt nạ ánh mắt, đâm Yến Thanh lồng ngực nói rằng, ngươi không nợ ta cũng không nợ ngươi, tất cả bắt đầu từ số 0. Yến Thanh trầm mặc một lát, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Đây chính là hắn muốn nhất. Nói thật, Yến Thanh kỳ thật nghĩ tới dược sư nguyện có thể hay không bởi vì lần này nhiệm vụ cùng hắn rút ngắn quan hệ, cho nên Yến Thanh một mực rất cẩn thận chính mình phát biểu, sợ mới mở miệng liền chiến lược dược sư nguyện, may mắn không ai biết hắn ý nghĩ này, không phải liền thành không nên cười khiêu chiến. Chỉ cần dược sư nguyện cùng hắn bảo trì đồng đội khoảng cách, Yến Thanh liền thiếu đi một cái cần chú ý người, bất luận là hắn tương lai bỏ qua thỏ nữ hiệp hoặc là cái khác tiểu hảo, lại hoặc là cùng dược sư nguyện cạnh tranh ban thưởng, đều không cần cân nhắc dược sư nguyện cảm thụ. Dược sư nguyện sẽ làm như vậy cũng là hợp tình lý, bọn hắn bản cũng là bởi vì thỏ nữ hiệp mà kết duyên. Hiện tại thỏ nữ hiệp đã đến địa phương an toàn, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lý do tiến hành đạo tặc hành động bên ngoài tiếp xúc. Nàng đại khái là lo lắng ta sẽ dây dưa, cho nên mới tranh thủ thời gian thừa dịp thời gian này cùng ta phân rõ giới hạn a. Chỉ là vẫn sẽ có một chút phiền muộn. Yến Thanh chỉnh lý tốt tâm tình của mình, gật đầu nói, "Tốt, liền theo ngươi nói, chúng ta lẫn nhau không khất nợ." Từ số 0, một hồi làn gió thơm tràn vào Yến Thanh trong ngực, còn có một chút nhàn nhạt mùi mồ hôi, nhưng không có nghe, tựa như là vận động ra một thân mồ hôi nằm trên đồng cỏ, gió thổi qua sen lẫn cỏ xanh nhẹ nhàng khoan khoái. Chương 244, bánh ngọt, ngọt ngào chương 244, bánh ngọt, ngọt ngào dược sư nguyện ôm lại Yến Thanh cổ, chăm chú cùng hắn ôm ở cùng một chỗ. Nàng dường như cũng rất khẩn trương, thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng hai tay vô cùng dùng sức. Không chờ Yến Thanh kịp phản ứng, dược sư nguyện liền buông hai tay ra lui về. Nàng biểu lộ nhìn rất tỉnh táo, chỉ nói là lúc rời đi ánh mắt, cho nên đây không phải cảm tạ. Ngươi nói đúng. Yến Thanh khỏe miệng co quắp động, ta cảm thấy ta là bị ngươi bị ủi. Đông nhiên nhào tới lại đột nhiên tránh trở về, Yến Thanh chỉ cảm thấy bộ ngực của mình bị đè ép một chút, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất thể nghiệm tới hoàng hoa đại khuê nữ bị dâm tặc tập kích cảm giác. Dược sư nguyện hơi đỏ mặt, nhưng vẫn là tiếp tục theo chính mình tiết tấu nói tiếp, như ngươi loại này cặn bã, bại hoại, dâm tặc, ngươi làm tất cả sự tình cũng là vì chính mình, xưa nay đều không phải là vì chúng ta, đúng hay không? Đúng. Ta không phải là vì cảm tạ ngươi mà ôm ấp, mà là ta vừa mới nghĩ ôm một cái thỏ nữ hiệp thời điểm, nàng nói khôi giáp của ta cấn tới nàng, cho nên ta hiện tại rất muốn tìm người ôm một cái. Vừa lúc ngươi là huynh trưởng của nàng, ta chỉ là đưa ngươi xem như nàng vật thay thế mà thôi. Ta minh bạch, đại bữa ăn. Đại bữa ăn. Không sai, chính là cái này ý tứ. Dược sư nguyện giật một cái mũi, cái này ôm ấp không phải đưa cho ngươi, là cho thỏ nữ hiệp, ngươi có thể không nên hiểu lầm. Yến Thanh trầm mặc một lát, dựa theo thuyết pháp này, ngươi hẳn là phải cho ta tiền. Tốt. Cái gì? Thật cho a? Ta mang theo mặt nạ đều có thể bán đi giá sao? Yến Thanh còn là lần đầu tiên thu hoạch được như thế có hàm kim lượng tán thành, có thể so với đi tiểu lúc đám tiểu đồng bạn lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Bất quá không phải đưa tiền, mà là dạy bảo. Dược sư nguyện chậm rãi nói rằng, đã ngươi giữa chưa có thời gian cùng xích xà cùng ăn cơm trưa, hẳn là cũng có thể rút ra nửa canh giờ cùng ta đối luyện. Nàng liếc qua Yến Thanh, ngươi hẳn là minh bạch ta đang nói cái gì. Yến Thanh một hồi xấu hổ, hắn đã đổ ăn tới dược sư nguyện không cách nào ngồi nhìn mặc kệ trình độ sao? Bất quá hắn cũng rất có bước số, tại địa lao trong trận chiến kia, hắn hoàn toàn là dựa vào trị số thủ thắng. Bên trong không có một chút kỹ xảo, tất cả đều là đại lực xuất kỳ tích, công kích phương diện liền không nói, phương diện phòng ngự cũng toàn bộ nhờ sơn nhạc hộ tâm kính tới cứng đỉnh, nếu không phải Bính Tử Tiêu Lâm giao phó hắn đầy đủ an toàn công kích khoảng cách, hắn sợ là sớm đã bị đánh nổ phòng ngự bình chứng. Hắn mặc dù có am hiểu gãy chi ngoại lạc chú bí pháp, lại có 11 điểm chân thực tổn thương, nhưng phát động gãy chi số lần lại không nhiều, hơn nữa đều tới vô cùng mượn, xét đến cùng chính là lâm chiến năng lực thấp xuống, thậm chí không có cách nào chuyên chu công kích cùng một cái bộ vị. Phải biết thần hầu phụ bộ khoái chỉ là yêu ma, bọn hắn tính cơ động cùng năng lực ứng biến là thấp hơn nhiều thông thường tín sứ. Yến Thanh kỳ thật cũng mơ hồ cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy nữa, dù sao đời người tựa như yêu đương, tới tựa như vòi rồng, lại thêm đạo tặc chi ra kỳ hoa cách chơi, hắn hoặc là liền không đánh, muốn đánh liền tất nhiên là cùng cấp bậc hoặc là đỉnh phong cục, ao cá cục cơ hội ít càng thêm ít. Có thể đạo tặc chi ra bất luận tính an toàn vẫn là ban thưởng đều rất thơm, Yến Thanh đều khó mà dứt bỏ, càng nghĩ duy nhất đáp án chính là hắn đi thích hướng đạo tặc chi ra nhiệt độ nước, để cao kiến thức của mình trình độ. Mặc dù đánh cả một đời ao cá cục không có gì không tốt, nhưng trở thành hiện thực trò chơi đại sư sẽ trời cao biển rộng hơn đi. Hiện tại dược sư nguyện đưa ra muốn cho hắn đặc huấn, quả thực là ngủ gật gặp phải gối đầu, tuổi khô gặp phải liên hỏa, thận kết sỏi gặp phải sóng siêu âm, chính hợp Yến Thanh tâm ý hắn cũng không phải nhăn nhăn nhó nhó tính tình, nhìn ra được dược sư nguyện là muốn báo ân nhưng không hy vọng song phương dính dáng quá nhiều, cố ý khiến cho song phương chỉ có thuần khiết giao dịch quan hệ, liền gật đầu dứt khoát, tốt. Yến Thanh chú ý tới bên cạnh Thương Tâm Lệ trừng to mắt dường như muốn nói cái gì, lập tức tâm ý tương thông dẫn đầu nói, bất quá xích xả cũng muốn cùng một chỗ. Dược sư nguyện nao nao, nhìn một chút xích xả, lại nhìn một chút Yến Thanh, trong ánh mắt toát ra một chút thương hại, phảng phất là trông thấy hai cái nhược trí tụ tập. Nàng cũng không có nhìn qua Thương Tâm Lệ chiến đấu cảnh tượng, nhưng đã liền Yến Thanh loại này người kém cỏi đều cho rằng Thương Tâm Lệ có học bổ túc tất yếu, giải thích rõ hai người này khẳng định là cùng một cấp độ. Không có vấn đề. Thương Tâm Lệ sử sốt, không phải anh em. Ta nhìn rất giống là mong muốn gia nhập các ngươi sao? Đã ngươi đáp ứng, kia trước đó xin ta coi như ngươi đáp ứng. Yến Thanh khẽ giật mình, cái gì xin? Chính là ta từ dung nham trong ao đi ra, ngươi giúp ta dỡ xuống khôi giáp sau nói hai ta câu. Ta không phải hỏi ngươi một chuyện không? Yến Thanh cố gắng tìm kiếm trí nhớ của mình, đúng là có một đoạn như vậy, lúc ấy hắn hỏi dược sư nguyện lần sau còn dám hay không loạn như vậy đến, dược sư nguyện trả lời là, liên quan gì đến ngươi, ta chỉ là nhiệm vụ lần này nghe ngươi mệnh lệnh, thế nào, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn làm thủ lĩnh của ta chỉ huy ta à? Không phải, đây không phải một câu phản phúng sao? Đây là một vấn đề. Xem ra ngươi nghĩ tới. Dược sư nguyện mỉm cười, như vậy từ nay về sau, ta chính là ngươi người, thủ lĩnh. Chờ chút. Yến Thanh một mặt một bước, ngươi vừa mới nói chúng ta không phải lẫn nhau không khất nợ bắt đầu từ số không sao? Tại sao lại? Đúng là bắt đầu từ số không, chỉ là chúng ta điểm xuất phát không hề chỉ là đồng đội. Chúng ta đều chia sẻ loại bí mật này, chẳng lẽ chúng ta còn có thể trở lại lấy trước kia loại trạng thái? Dược sư nguyện trầm rãi nói rằng, hơn nữa ta kế tiếp là các ngươi võ nghệ giáo đầu, đương nhiên phải có một cái danh phận, không phải sao? Nàng dựng lên cái khẩu hình, nói đến chính là Yến Thanh hai chữ. Thiên hai tổ chức. Yến Thanh bừng tỉnh hiểu ra, chắc không được dược sư nguyện muốn thanh toán qua đi ân tình nợ nần sau đó lại đưa ra vì bọn họ đặc huấn. Cái gì báo ân giao dịch gì, nàng nhưng thật ra là muốn bằng vào chức vụ này ỷ lại thiên thai tổ chức bên trong. Nàng xem thấu Yến Thanh cái này quá xấu danh nước bẩn như thế chiến đấu trình độ khẳng định cần đặc huấn, đạo tặc chi ra bên trong ngoại trừ nàng còn có ai càng thích hợp vị trí này đâu. Mặc dù Yến Thanh cũng có cường đại thủ hạng, nhưng thủ hạ của hắn nếu như có thể giúp hắn tu hành, hắn đến mức đêm nay đánh ra nát như vậy chuyện vẫn sao? Chúng ta thế nhưng là đạo tặc chi gia đồng đội, đáp ứng rồi sự tình cũng không thể đổi ý. Dược sư Nguyện đầu lông mày mỉm cười, lại có điểm cổ linh tinh quái, phất phất tay, ngủ ngon, thủ lĩnh. Nàng nhìn thoáng qua Thương Tâm Lệ, ngủ ngon, xích xà. Nhìn xem Dược sư Nguyện nện bước nhẹ nhàng bộ pháp trở lại gian phòng của mình, tại ngắn ngủi trầm mặc sau, Tiễn Thanh bỗng nhiên bộ phát cực tốc xông về phía mình cửa phòng, nhưng vẫn là bị Thương Tâm Lệ bắt lấy bà vai. Các ngươi tại địa lao phía dưới xảy ra chuyện gì? Giết chút người, mau cứu người, ngươi cũng nhìn thấy. Còn có đây này, còn có cái gì? Ngươi nhìn vai trái của ta còn làm bị thương đâu? Vừa mới Hắc Lang giống như dùng quá sức làm cho ta vết thương cũng nứt ra, đừng giả bộ, ngươi thương miệng đều kết bậy. Thương Tâm Lệ bắt lấy tay trái của hắn đem cỏ xanh vòng tay thu hồi đi. Vì cái gì Hắc Lang nói nàng là người của ngươi? Giữa các ngươi có bí mật gì? Tiễn Thanh cực tốc vận chuyển đại não, ý đồ bệnh ra một cái hoàn mỹ trả lời, không nói cho ngươi. Vậy thất bại. Vì cái gì không nói cho ta? Bởi vì sẽ rất phiền toái. Thiên Hai tổ chức Yến Thanh kỳ thật cũng không muốn kéo các đạo tặc gia nhập, đến một lần có nhân số hạn chế, chỉ là thêm tiểu hảo đều có thể tắm mát. Thứ hai, làm Thương Tâm Lệ phát hiện Dược Sư Nguyện trước nàng một bước gia nhập Thiên Hai tổ chức, cảm giác sẽ xuất hiện rất phiền toái tình huống, còn không bằng ẩn giấu đi, về sau tìm cơ hội đem Dược Sư Nguyện đá ra đi tính toán. Hiện tại không nói vẫn là về sau cũng sẽ không nói. Hiện tại a, đại khái, ngươi có hay không đối Hắc Lang tiến hành thôi miên tẩy não mị hoặc? Không có. Hắc Lang hội sẽ không đầu góc đông nhiên hứa mất. Sẽ không. Các ngươi có phải hay không trúng độc, nhất định phải giao phối khả năng giải độc. Không phải. Hắc Lang ngực lớn hay không? Lớn. Thương Tâm Lệ toàn lực một cước đá mạnh Yến Thanh cái mông, phát ra thật vang một tiếng. Yến Thanh đau đến đều muốn nhảy dựng lên, không chút do dự trái lên một cước đá đi, nhưng Thương Tâm Lệ lúc này đã chạy ra vọt tới trước của phòng mặt đi vào phòng một mạch mà thành. Ngươi ngày mai chờ lấy ăn phân a. Thương Tâm Lệ nắm chặt chốt cửa, nhìn qua Yến Thanh oán hận nói rằng, chờ chút, ngươi nghe ta nói một câu. Thương Tâm Lệ dừng lại đóng cửa, muốn nhìn một chút miệng chó có thể phun ra cái gì ngà voi. Xích xả, mặc dù ngươi bây giờ còn không bằng Hắc Lang, nhưng chỉ cần cùng ta huấn luyện chung, ngươi sớm muộn có một ngày có thể theo kịp Hắc Lang, không muốn tự ti. Yến Thanh khích lệ nói. Thương Tâm Lệ hoàn toàn mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn xem Yến Thanh, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng. Ta đổi chủ ý. Nàng hướng phía Yến Thanh giơ ngón giữa, ngươi ngày mai muốn ăn phân chó. Phân chó. Nhìn xem Thương Tâm Lệ ba một cái đóng cửa phòng, Yến Thanh hoang mang gãi đầu một cái. Ta có nói sai sao? Nàng hiện tại bất luận là phần cứng thực lực vẫn là phần mềm thực lực cũng không bằng Hắc Lang a, người ta thế nhưng là tam chuyển đỉnh phong thiên cương địa sát lớn tín sứ, ngạnh thực lực đánh nổ trụ quốc quốc công, ngươi một cái đến bây giờ đều không có tam chuyển nho nhỏ nhị chuyển, cùng ta cùng một chỗ tiếp nhận huấn luyện không mới có cơ hội đuổi kịp Hắc Lang sao? Ai, xích xả độ tinh khiết quá thấp. Lúc này Thương Tâm Lệ bỗng nhiên lại mở cửa, nổi giận đùng đùng đi tới, Yến Thanh bày ra tư thế chiến đấu chuẩn bị nên đón tiêu chiến, nhưng mà Thương Tâm Lệ đem một cái xinh đẹp tinh xảo cơm hộp đập tới trên mặt hắn, không nói một lời trở lại gian phòng của mình, lần này dường như thật trở về. Yến Thanh mở ra cơm hộp, bên trong là một chút bánh ngọt, bởi vì vừa mới bị Thương Tâm Lệ vỗ một cái có chút biến hình, chỉ là rất bình thường bánh đậu xanh cùng móng ngựa bánh ngọt. Hắn đến một hồi, cẩn thận phẩm vị, cảm giác chính là bình thường bánh ngọt. Bất quá bận rộn cả đêm, Yến Thanh quả thật có chút đói, cầm về gian phòng chỉ chốc lát sau liền ăn hết tất cả. Ngọt nào, ăn rất ngon. Chương 245, Thương Tâm Lệ mỹ thực thời gian chương 245, Thương Tâm Lệ mỹ thực thời gian tĩnh tâm tiểu trúc trấn. Lúc đầu nơi này chỉ là thương gia doanh địa, chung quanh là rậm rạp rừng cây, nhưng theo đời đời phồn diễn sinh sống, khai sơn đốn tuổi, lấp đầy đầm lầy, đã biến thành một tòa gần 200.000 người tiểu trấn. Bên trong có thương nhân, thợ cắt tóc, gánh hát, đầu bếp, công tượng chờ một chút. Vừa bắt đầu bọn hắn chỉ là chiến thắng phục vụ, về sau dần dần hương thịnh lên, dựa vào doanh địa phát triển ra càng sinh sản nhiều hơn nghiệp. Lúc này có 5 tên đồ tể ngay tại doanh địa phong bếp chờ, cơ bản đều ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật, đông một cái tây một cái. Đông nhiên có thị nữ dùng sức mở cửa lớn ra, chớ ngủ, làm việc, tứ tiểu thư hiện tại liền cần. Đồ tể nhóm lập tức bừng tỉnh, tay chân lanh lẹ đem nằm tại rơm dạ bên trên ngủ dê trói lại, một đao xuống dưới làm thịt đầu lấy máu. Thẳng đến thả xong máu đuổi dê đều còn tại không ngừng loạn đạp, có thể thấy được nuôi được nhiều tốt. Sau đó bọn hắn đem hai cây to dài châm sắt đâm quản cắm vào dê gót chân, dùng công cụ không ngừng hướng bên trong đập viên, chỉ chốc lát sau toàn bộ dê đều phồng lên lên, lúc này đồ tể nhóm cùng một chỗ làm việc, trôi chạy đem ra dê lột bỏ đến, sau đó bắt đầu chia cắt cắt thịt. Chờ ở bên cạnh đến không nhịn được bọn thị nữ lập tức đem từng bản tươi thịt dê bưng lên đến, một đường chạy chậm đi đến doanh địa một tòa sân nhỏ, trong viện gian phòng mở ra tất cả cửa sổ, bên trong một mảnh sáng sủa, màu trắng sương mù từ bên trong lộ ra đến, nhiệt khí mờ mịt. Trong lúc các nàng đẩy cửa phòng ra, liền nghe tới nước sôi dọn cô đông thanh âm, chỉ thấy trong phòng hoa lê một trên cái bàn tròn, đặt vào một cái hình thù kỳ quái lò, lò cái bậy đặt vào lửa than, ở giữa mũi nhọn xuyên qua quá nửa thanh thủy nồi lớn, nhiệt khí từ đỉnh phun ra. Lúc này Thương Tâm Lệ ngay tại đem hành khương cùng tôm nhỏ làm bỏ vào thanh thủy bên trong, thị nữ buông xuống tươi cắt thịt dê sau hỏi, tứ tiểu thư, cần chúng ta lưu lại hầu hạ sao? Không cần, các ngươi ra ngoài đi. Thương Tâm Lệ ngay sau đó còn nói thêm, phân phó phòng bếp chuẩn bị tốt ấu mai, ta ngày mai hữu dụng. Chờ thị nữ rời đi, Thương Tâm Lệ trước hướng trong nồi hạ dê đôi dầu, nói là dạng này có thể nhuận mở nồi sôi, mặc dù cũng không biết nhuận là có ý gì. Sau đó nàng bắt đầu điều tương, đầu tiên là ngược một bát tương vừng, thêm một chút nấu xong hoa tiêu hương lá nước, thêm một muôi rau hẹ hoa truy đi ra tương, thêm một gạch tàu phở. Nơi này trước đem bọn hắn cùng mở Thương Tâm Lệ một bên hồi ức một bên thao tác, sau đó lại thêm một chút xì dầu, một chút đường trắng, một chút giấm, lần thứ hai đưa chúng nó cùng mở. cuối cùng lại đến một chút nước mắm tôm cùng rau thơm ngạnh. Thương Tâm Lệ xoa xoa mồ hôi chán, điều thương ngược lại không mệt mỏi, đơn thuần bị lò nóng. Nàng kẹp lên hai mảnh thịt dê, đồ tể nhóm cắt đến vừa đúng, đã không mỏng tới bị bẻ gãy, cũng sẽ không dày đến ánh nến thấu không mặc hoa văn. Bỏ vào trong nước xuyến hai lần liền hoàn toàn biến sắc, Thương Tâm Lệ kẹp tiến trong chén khỏa đầy điều tương, một ngụm bỏ vào trong miệng. Ừ, Thương Tâm Lệ nhịn không được dậm chân, lẹ lưỡi đem bên miệng nước tương đều liếm sạch sẽ. Nàng nhanh lên đem nguyên một đĩa thịt dê đều hạ đi vào, biến sắc liền vớt lên bỏ vào tương chén, chỉ chốc lát sau liền huyễn năm đĩa thịt dê, ăn ngon đến căn bản không dừng được. Dê bôi dầu hương vị nàng không quá ưa thích, nhưng cảm giác cũng không tệ. Mặc dù tín sứ tiêu hóa lực mạnh, nhưng trong thời gian ngắn ăn nhiều như vậy vẫn sẽ có chắc bụng cảm giác. Thương Tâm Lệ sờ lên bụng, cảm giác đều phình lên, sắc mặt hơi đỏ lên, nghĩ thầm về sau cũng không thể ăn đến nhanh như vậy. Xuất thân lương quốc thế gia, Thương Tâm Lệ không giống cái khác người đồng lứa thanh sắc quyền mã, bất quá nàng cũng có sở thích của mình, chính là thích ăn ngon. Nàng lúc đầu trở thành tín sứ lý do một trong, chính là tín sứ sẽ sức ăn biến lớn, vô luận như thế nào ăn đều rất khó ảnh hưởng dáng người, hợp khẩu vị nhỏ lại tại ý chính mình bề ngoài tiểu nữ hài tới nói quả thực quá có lực hút. Ăn nhiều về sau tự nhiên là sẽ bắt đầu đối chủ nghệ cảm thấy hứng thú, Thương Tâm Lệ đã sớm muốn tự mình làm cơm, chẳng qua là cảm thấy chỉ là chính mình ăn cũng không có ý gì, hơn nữa nàng cũng sợ tự mình làm không được khá ăn, đến lúc đó liền mất mặt. Thẳng đến gặp phải Yến Thanh, cũng là không phải nói Yến Thanh quan trọng cỡ nào, mà là Yến Thanh là cái thứ nhất Thương Tâm Lệ cảm thấy coi như cho hắn ăn ăn phân cũng không có quan hệ gì bằng hữu. Ngoài ý liệu là, Yến Thanh miệng cũng rất kén ăn, hơn nữa biết rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ ăn, đạo này bên cạnh lô thịt dê nướng chính là hắn nói ra. Hắn miêu tả thời điểm sinh động như thật, nghe được Thương Tâm Lệ cũng nhịn không được nuốt nước miếng, thế là nàng bỏ ra rất nhiều ngày thu thập vật liệu. Thịt dê đơn giản nhất, Tinh Tâm Tiểu Trúc bí cảnh liền sản xuất, nhưng tương bừng, hẹ hoa tương, kho dầu bừng, rau thơm bản địa đều không có, nàng đến phái người cố ý đi mua, hơn nữa bên cạnh lô cũng phải chuyên môn chế tạo. Bỏ ra thời gian lâu như vậy, Thương Tâm Lệ cũng không muốn ăn một mình, dự định đêm nay cho Yến Thanh một kinh hỉ. Nàng thậm chí tại nhiệm vụ trước liền để đồ tể tại trong phòng bếp chờ, bởi vì Yến Thanh nói qua thịt dê tươi cắt đẹp nhất, nàng thật sự là đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến nhiệm vụ kết thúc cùng Yến Thanh chúc mừng. Hiện tại, a, ăn người bánh ngọt đi thôi. Bởi vì cắt thịt dê cần thời gian, Thương Tâm Lệ sợ hắn đói bụng liền chuẩn bị cho hắn một hộp bánh ngọt lấp lấp bao tử. Hiện tại chính là hắn duy nhất ăn kia. Thương Tâm Lệ kẹp lên dầu tinh bột mì bỏ vào nước sôi bên trong, tưởng tượng lấy Yến Thanh khổ bức hề hề ăn bánh ngọt, cái này đêm hôm khuya khoắt hắn cũng không phương mua ăn kia. Nàng chợt nhớ tới cái gì, liền tranh thủ dầu tinh bột mì gấp lên. Tinh bột mì đã cua phải có điểm mềm nhũn, nhưng quả đầy điều tương như cũng ăn ngon, cảm giác rất dễ chịu. Lần này Thương Tâm Lệ chỉ đem dầu tinh bột mì cua mấy lần liền gấp lên, miệng vừa hạ xuống lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Lần này tinh bột mì bên ngoài vẫn là giòn giòn, nhưng bên trong lấp đầy rau thơm cùng điều tương, cắn các loại mỹ vị đồng thời nổ tung, cùng cua mềm nhũn hoàn toàn là hai loại khác biệt tư vị. Ăn ngon. Thương Tâm Lệ vô ý thức nhìn về phía bên trái, một giây sau mới nhớ tới chính mình không tại đạo tặc chi ra. Nàng hừ một tiếng, bắt đầu báo thù rửa hận giống như hạ thịt dê, thanh thủy đều nấu đến đục ngầu lên trôi bập bềnh mặn. Ăn ngon, thích ăn, quan trọng hơn là còn có người không có ăn. Bất quá thật ăn thật ngon a. Thương Tâm Lệ suy đi nghĩ lại, một mặt xoắn xuýt. Lúc này thị nữ bưng thịt dê tiến đến, hỏi: "Tiểu thư, các sư phó nói cảm giác tốt nhất thịt đều cắt xong, xuống chút nữa chính là cảm giác lần một điểm, vẫn là phải lại làm thịt một đầu dê." "Không, không cần cắt, còn lại thịt liền cho gia đình thêm đồ ăn a. Đêm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đại gia vừa mệt lại khốn, hiện tại hắn đại khái đã ngủ, không cần thiết kéo hắn lên." Thương Tâm Lệ lay lấy trong chén điều tương, ăn một nửa liền đã một bàn rán, đũa đều treo không lên tương. Chắc không được hắn nói không muốn thả dùng nhiều tiêu hương lá nước, nguyên lai đằng sau xuyến thịt thời điểm sẽ khiến cho rất hiếm. Sắp thực ăn ngon, lần sau. Chờ đợi lúc nào hắn không chọc ta sinh khí, liền cùng hắn ăn một bữa. A Kỳ thật Thương Tâm Lệ đối Yến Thanh cũng không nhiều khí, nàng hiểu rất rõ quái nhân này, cả ngày liền nuốt ở gian phòng của mình không biết rõ chơi đùa cái gì, tựa như là chuyện thần thoại xưa quỷ quái, tại ác ý cùng trong bóng tối như cá gặp nước, ngược lại là gặp phải dương quan cùng hạnh phúc sẽ đau đến không muốn sống. Nhiệm vụ lần này lại trải qua nhiều như vậy khó khăn chắc trở, hắn ngay cả mình đều không để ý tới, làm sao có thể có tâm tư khác. Nàng chân chính khí chính là dược sư nguyện. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, từ vừa bắt đầu dược sư nguyện ngay tại làm nền. Nàng vừa lên đến đầu tiên là xin lỗi, bởi vì nàng trước đó nói Thương Tâm Lệ cùng Yến Thanh là cậu nam nữ, xin lỗi chính là vì phủ định thuyết pháp này. Sau đó lại hỏi Thương Tâm Lệ cùng Yến Thanh có phải hay không một đôi, thuận lý thành trương mọi người cùng nhau hi hi ha ha trò chuyện Yến Thanh hắc cái rắm. Cho nên tại dược sư nguyện đống nhiên ôm lấy Yến Thanh cùng đưa ra muốn Yến Thanh xuất ra nửa canh giờ đi ra đặc huấn thời điểm, Thương Tâm Lệ cũng trợn tròn mắt, bởi vì vừa mới nàng đã cùng Yến Thanh với khô sạch quan hệ, trên thực tế bọn hắn cũng xác thực chỉ là ăn cơm chung quan hệ, cho nên nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, thậm chí không có bất kỳ cái gì lập trường can thiệp chuyện này. Kỳ thật đến nơi đây Thương Tâm Lệ cũng không tính là rất để ý rồi, dù sao bọn hắn nhiệm vụ lần này trải qua nhiều như vậy dung chuyện, ôm một cái rất hợp lý đi. Dược sư nguyện đưa ra muốn dạy dỗ bọn hắn cũng là ra ngoài ý tốt, cho dù không có từng trải qua dược sư nguyện chiến đấu, Thương Tâm Lệ chỉ từ Bạch Hồ cùng Hoàng Khuyển đôi câu vài lời cũng biết nàng đúng là đạo tặc chi gia đệ nhất cao thủ, đi theo nàng huấn luyện có ích vô hại. Yến Thanh sở dĩ muốn lôi kéo Thương Tâm Lệ cùng một chỗ tiếp nhận huấn luyện, cũng chỉ là bởi vì quá muốn tiến bộ. Nhưng dược sư nguyện rời đi trước lại nói một trận ý nghĩa không rõ lời nói, cái gì tổ chức cái gì thủ lĩnh bí mật gì, Thương Tâm Lệ hoàn toàn nghe không hiểu, hai người bọn họ lại ngầm hiểu. Rõ ràng là ta tới trước, thế nào ta hiện tại ngược lại thành người ngoài cuộc? Nhất làm cho Thương Tâm Lệ không thể chịu đựng được vẫn là dược sư nguyện ngủ ngon ân cần thăm hỏi, bởi vì nàng rất thấy rõ Dược Sư Nguyện trong mắt mang theo một tia như có như không đắc ý cùng an tâm, liền phảng phất các nàng là một trận tranh tài người cạnh tranh, Dược Sư Nguyện cho là mình dẫn trước đồng thời hoàn toàn không lo lắng uy hiếp của nàng, mới có thể lộ ra loại ánh mắt này. Làm cái gì a, làm cho thật giống như ta sẽ cùng ngươi đoạt nam nhân dường như. Ai sẽ đoạt loại kia băng vải quái nhân a? Chu Quốc người phẩm vị cũng quá kém, hơn nữa thân thể dáng dấp cũng quá hèn hạ. Thương Tâm Lệ tức giận bất bình, cảm giác lại có chút đói bụng, hạ một đoàn mặt bỏng quen thuộc, mò được tương trong chén ảo ảo ăn thoải mái. Nàng cắn đũa, nhìn xem bên cạnh đỉnh lò bưng xuất hiện nhiệt khí, trong lòng tràn đầy hoang mang. Không có đạo lý a, Hắc Lang làm sao lại đối với hắn cảm thấy hứng thú đâu? Rõ ràng hắn một chuyện xấu không làm, một câu lời hữu ích không nói, như cái cuộn mình lên con nhím khắp nơi đâm người. Ba ngày trước nếu như không phải ta giúp hắn giải thích một câu, Hắc Lang thậm chí sẽ cảm thấy Hoàng Khuyển chỉ là đang ngăn trở nàng. Chờ một chút. Thương Tâm Lệ sửng sốt. Chẳng lẽ căn nguyên là ta? Không có khả năng, không có khả năng, khẳng định là Hắc Lang ánh mắt có vấn đề. Đầu năm nay quý tộc phẩm vị rất khó giảng. Hơn nữa ta nhiều lắm là chỉ có một trách nhiệm, trọng điểm vẫn là Hoàng Khuyển người này tư tưởng giác ngộ có vấn đề. Hắc Lang không phải liền là ngực lớn một chút, mông lớn một chút, tu vi cao một chút, địa vị cao một chút, thực lực mạnh một chút, công lao nhiều một chút, ngươi đến mức chủ động ôm nàng sao? Dâm tặc. Nàng không phải liền là bằng lòng là thỏ nữ hiệp ca mạo kỳ hiểm đi. Hơn nữa tại kỳ chân thiết cảm bẫy buộc phát thời điểm sẽ trước tiên đá văng ra ngươi. Còn cùng ngươi nắm giữ ta không biết rõ bí mật. Thương Tâm Lệ trong lòng tuôn ra một cỗ chua xót, nghiêng đầu nhìn xem trống rỗng bên trái. Ngươi vừa mới ôm rất dễ chịu a, thậm chí còn có tâm tư tương đối ta cùng với nàng lớn nhỏ, chết dâm tặc, lần sau dùng băng vải điểm chết ngươi. Nhưng ngươi bây giờ, trong lòng sẽ ở muốn ai? Chương 246, Dược Sư Nguyện uống rượu thời gian chương 246, Dược Sư Nguyện uống rượu thời gian Trường An, Tấn Quốc công phủ. Dược Sư Nguyện vừa trở về, liền nghe phía ngoài chiêng trống vang trời. Nàng trong viện không có người khác, chỉ có Thị Đông cùng Vũ Thu, trông thấy nàng trở về Thị Đông Vũ Thu đều nhẹ nhàng thở ra. Vũ Thu cười khổ nói, đại tiểu thư ngươi vẫn chưa trở lại lời nói, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Thế nào? Ngay tại vừa rồi, Tiến Quốc công, Đường Quốc công, Nô Quốc công, rất nhiều tướng quân, thậm chí liền trong cung đều người đến, hiện tại bọn hắn đều phía trước sảnh chờ lấy, không có mệnh lệnh của ngươi, chúng ta không dám đuổi bọn hắn đi. Bọn hắn vì cái gì muộn như vậy tới bái phòng? Dược Sư Nguyện trong lòng rung động, tưởng rằng chính mình lộ ra sơ hở. Kỹ càng chúng ta cũng không biết, nhưng bọn hắn đều nói chuyện này chỉ có tiểu thư ngươi có thể thay quần nhau. Vũ Thu nói rằng, thì ra là thế, Dược Sư Nguyện bừng tỉnh hiểu ra. Hiện tại Trường An quân phủ bị mất Tỏa Long Bồ Tát bảo vật, lại bắt không được đạo tặc, khẳng định phải có người nên đón Tỏa Long Bồ Tát lửa giận, hơn nữa cấp bậc còn không thể thấp, không phải Tỏa Long Bồ Tát giết một hai đã là đại từ đại bi, liền sợ nàng dưới cơn nóng giận liên đối tất cả cao tầng. Chủ thành mặc dù an toàn, nhưng trúc cơ chân nhân muốn giết người, ngươi chẳng lẽ còn thực có can đảm cứng ngắc lấy cổ? Ngẫm lại gia tộc của ngươi, thân nhân của ngươi, cho phép ngươi tự sát ngươi cũng đến quỳ xuống dập đầu. Loại tình huống này, Dược Sư Nguyện liền thành Trường An duy nhất có thể ỷ lại cứu tinh, dù sao trong con mắt của mọi người, Dược Sư Nguyện đều là Tỏa Long Bồ Tát sủng nhi. Chỉ cần Dược Sư Nguyện nói tốt vài câu, có lẽ liền có thể trừ khử Tỏa Long Bồ Tát lửa giận, không biết có thể cứu nhiều ít người. Dược Sư Nguyện đều cảm thấy buồn cười, chính mình vừa mới cầm đi kỳ chân thiết, phá hủy lao ngục, cứu đi thỏ nữ hiệp, hiện tại bọn hắn thế mà cầu tới chính mình cái này thật đạo tặc trên đầu. Để bọn hắn trở về, liền nói ta đã ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói. Dược Sư Nguyện không chút do dự cự tuyệt, trong con mắt của mọi người, nàng hiện tại hẳn là đối tình huống ngoại giới mộng nhiên không biết trạng thái, cho nên nàng tốt nhất ứng đối chính là không lẫn vào, tốt nhất liền Tỏa Long Bồ Tát cũng không thấy, miễn cho lộ ra bất kỳ sơ hở. Ngược lại hoàng đế cùng trụ quốc nhóm đều là ham giết nàng phụ thân cửu nhân, Dược Sư Nguyện không báo thù chẳng qua là cảm thấy đây là phụ thân nàng nên được báo ứng, nhưng nàng làm sao có thể còn giúp bọn hắn? Nàng cũng không phải người tốt lành gì, ngoại trừ ưa thích người, Dược Sư Nguyện căn bản không thèm để ý những người khác sinh tử. Chờ Vũ Thu trở về, Thị Đông đã giúp Dược Sư Nguyện cởi quần áo, giải khai đuôi ngựa. Thị Đông tinh tế xem xét, tiểu thư, ngươi tóc có chút bị cháy rủi. Cắt. Dược Sư Nguyện bình tĩnh nói rằng, chớ nói ra ngoài. Tiểu thư ngươi vừa mới không phải đi gặp người kia sao? Thị Đông cong cong đầu ngó lúc, hi hi cười nói, thế nào còn đùa lửa? Lắm mồm như vậy, đổi lại trước kia ngươi đây là muốn bị quản giáo nương nương vào miệng. Vũ Thu chừng nàng một cái, chúng ta biết được càng ít đối tiểu thư càng tốt. Biết Thị Đông nói lầm bầm, bất quá đêm nay đại tiểu thư ngươi là thật dọa ta, đừng nói nội ý áo lót, ngay cả phía ngoài quần áo đều ướt đẫm, tùy tiện bận một cái liền có thể bận xuất thủy. Vũ Thu ngươi giúp tiểu thư kỳ lưng, ta đi giúp tiểu thư rót cốc nước. Vũ Thu tiếp nhận tắm cầu, vén tay áo lên là Dược Sư Nguyện trả lưng, cùng dưới nách, dưới vú, đầu gối bên trong những này dễ dàng tích mồ hôi địa phương. Dược Sư Nguyện nhìn xem cái này theo chính mình vài chục năm thị nữ, nghĩ thầm nàng đại khái ý thức được cái gì, dù sao Dược Sư Nguyện mỗi lần xuất động đều cần các nàng dỡ hàng khôi giáp, tăng thêm An Quốc tự cùng địa lao hai lần nhiệm vụ đều phát sinh ở Trường An, Vũ Thu lại không giống Thị Đông như bệnh ngốc, trong lòng tự nhiên có chỗ suy đoán. Bất quá chính như Vũ Thu nói tới, các nàng biết được càng ít đối tất cả mọi người tốt. Dược Sư Nguyện lặng lặng hưởng thụ Vũ Thu vì chính mình rửa mặt, đơn giản xông xong nước sau, nàng nằm nhập thả đầy cánh hoa trong thùng tắm, cảm giác toàn thân mệt nhọc tại thời khắc này đều chiếm được phong thích, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Cảm giác ta bị sai sao? Thị Đông bưng lấy một chén nước trở về, cười hát hát nói, luôn cảm giác tiểu thư đi gặp người kia sau, liền âm thanh đều quyến rũ thật nhiều, nghe được ta trong xương đều biến nhẹ. Dược Sư Nguyện đem nước lạnh uống một hơi cạn sạch, nghiêng qua nàng một cái, dám trêu chọc Tấn Quốc công đúng không? Không biết lớn nhỏ. Ta vả miệng. Thị Đông lập tức bố vô miệng của mình, sau đó chạy đến Dược Sư Nguyện đằng sau vì nàng đấm vai, vậy chúng ta tương lai cô ra dáng dấp ra sao? Có đẹp hay không? tính cách là dịu dàng vẫn là khí phách. Chớ nói lung tung, không biết có phải hay không là bởi vì ngâm nước nóng, Dược Sư Nguyện cảm giác chính mình gương mặt nóng một chút, tức giận nói, ta vừa mới chỉ là đi gặp một người bạn, cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Nhưng đại tiểu thư, nhiều năm như vậy ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi chủ động thay quần áo đi gặp người khác. Lần này liền Vũ Thu cũng nhịn không được, vừa mới ngươi bỗng nhiên trở về để chúng ta giúp ngươi phối hợp một bộ quần áo đẹp, ngươi cũng không biết ta cùng Thị Đông nhiều kinh ngạc. Còn phun ra nước hoa. Thị Đông nói bổ sung, đại tiểu thư ngươi trước kia nhưng cho tới bây giờ đều không cần, trong lúc nhất thời chúng ta cũng không biết đi cái nào tìm, hiện tại lại là đêm hôm khuya khoắt, may mắn ta nhớ tới vài ngày trước có người đưa qua hoa nguyệt các nước hoa. Các ngươi cũng không phải không biết ta vừa mới ra nhiều ít mồ hôi. Dược Sư Nguyện nói rằng, ta như thế nào đi nữa cũng không có khả năng một thân mồ hôi đi gặp người a. Đây chỉ là xem như tấn quốc công cơ bản lễ nghi. Nhưng tại sao phải ăn mặc đẹp mắt đâu? Không phải chẳng lẽ muốn cầu các ngươi giúp ta ăn mặc khó xem một chút sao? Nước hoa đâu? Ta không có thời gian tắm rửa, đương nhiên muốn che giấu một chút mùi mồ hôi. Vũ Thu cùng Thị Đông lướt nhau, nhao nhao che miệng lại cười trộm. Dược Sư Nguyện chừng các nàng một cái, nhưng nàng hiện tại ngâm bùn tắm cua được khuôn mặt đỏ bừng, đại tiểu thư uy nghiêm tràn đầy tại thời khắc này gần như mất đi hiệu lực, chỉ có thể chìm xuống trong nước, nhìn xem mặt nước trồi lên phụ 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 bạc khí. Lúc đầu Dược Sư Nguyện chính mình cũng không suy nghĩ nhiều, bây giờ bị Vũ Thu Thị Đông điểm ra đến, nhường nàng đều cảm thấy có chút thẹn thùng, giống như nàng là vì ôm ấp mà cố ý đổi bộ quần áo phun ra nước hoa. Nhưng ở ôm vào đi trước một khắc, Dược Sư Nguyện đều không nghĩ tới chính mình sẽ làm như vậy, thậm chí nàng vốn chính là muốn đi thật tốt nói lời cảm tạ, là thỏ nữ hiệp, là trở về khiến, là lòng xá thất sát. Nhưng khi nàng thay xong quần áo đi ra nhìn thấy Yến Thanh cùng Thương Tâm Lệ xì xào bàn tán, bất chi bất giác liền thay đổi tâm tư. Đúng a, ta rõ ràng là đi nói lời cảm tạ, vì cái gì chính là nói không nên lời đâu? Không phải như thế khó chịu. Khẳng định là bởi vì Yến Thanh quá khinh người. Không sai, chính là hắn quá khinh người, Dược Sư Nguyện nghĩ thầm. Đều do hắn đầu chó mặt nạ, nhìn xem đều tức giận, hại ta không có cách nào thật tốt nói lời cảm tạ. Hơn nữa cái này ôm ấp không phải thua thiệt, có thể làm cho nàng lấy giáo đầu thân phận chen vào thiên thai tổ chức. Tại hiểu rõ đồng tâm tỏa cùng tiên du hiệu quả sau, Dược Sư Nguyện liền hạ quyết tâm, nhất định phải tại tổ chức này lại chết không đi, coi như làm Yến Thanh thủ hạ cũng không quan hệ, ngược lại cũng không phải nhất định phải nghe hắn. Trừ cái đó ra, hắn vẫn là giao dịch tấm người bán, về sau có thể mượn nhờ hắn thủ tiêu tang vật hoặc là mua bán đâu. Dược Sư Nguyện đống nhiên lấy lại tinh thần, tìm tới chính mình biến kỳ quái như thế căn nguyên. Chắc không được ta sẽ thay quần áo, sẽ xịt nước hoa, sẽ cùng hắn ôm ấp, hóa ra là ta kinh thế trí tuệ đang trợ giúp ta lưu tại thiên thai tổ chức. Hắn loại này đồ hào sắc, chỉ cần nho nhỏ cho hắn một chút ngon ngọt, liền có thể đem hắn mê đến đầu góc choáng váng. Ta đương nhiên là vì thiên thai tổ chức mới có thể cùng hắn thân cận, không phải, còn có thể là nguyên nhân gì đâu. Mặc dù ôm hắn thời điểm, vẫn rất làm cho người an tâm. Phát hiện chính mình quả nhiên vẫn là nữ nhân xấu, Dược Sư Nguyện lập tức trầm tĩnh lại, sát bên thùng tắm cầm lấy bên cạnh bình rượu, ngực nâng ly một miệng lớn, nàng uống lên rượu đến đặc biệt phong khoáng, không thèm để ý chút nào tiểu dịch từ khóe miệng tràn ra tới, tích tắc rơi xuống tròn trịa bên trên, lướt qua rung động lòng người độ cong chảy vào nước tắm bên trong. Mấy ngày này nàng tinh thần căng cứng căn bản không dám uống rượu, hiện tại nhiệm vụ kết thúc cuối cùng có thể nho nhỏ phóng túng một chút, vẫn là Chu Quốc uống rượu ngon. Nhìn Dược Sư Nguyện uống đến hơi say rượu, thì Đông thừa cơ hỏi, người kia đẹp mắt không? Không nói cho ngươi. Vậy hắn gia tộc rất có thế lực sao? Không nói cho ngươi. Kia tính cách của hắn luôn có thể nói một chút ta. Siêu, buồn nôn, lại háo sắc vừa tức người. Dược Sư Nguyện lắc đầu, ta liền chưa thấy qua nát như vậy người. A. Vũ Thu Thị Đông đều sợ ngây người. Bất quá, ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút dịu dàng cùng khí phách. Dược Sư Nguyện ngực uống sạch bình rượu, lấy tam chuyển tín sứ tố chất thân thể, chút rượu này là say không ngã nàng, bất quá nàng tâm tính tốt, rượu không say người người tự say. Ta đang uống rượu, đang suy nghĩ chuyện tối nay. Ngươi bây giờ sẽ đang suy nghĩ gì đâu? Yến Thanh trên giường nghiêng chân, buông ra, xoay người đi ngủ, nhưng chỉ chốc lát sau lại đổi tư thế, trên giường trằn trọc, không cách nào ngủ. Hắn mở to mắt, chậm rãi thở dài, trong thanh âm tràn đầy phiền não. Không có đạo lý à, ta tốc độ nhanh như vậy, vừa mới một cước kia làm sao lại đã không đến xích xa đâu. Chương 247, giống như ta mùi khai chương 247, giống như ta mùi khai Tề Quốc, bất dạ thiên thành. Mưa vẫn cứ rơi, nhờ vào chủ thành hoàn thiện xây dựng cơ bản, trên đường không có nước đọng hố. Nước mưa mang theo lá rụng dọc theo gạch xanh khe hở hội tụ đến con đường hai bên trong đường cống ngầm, chỉ có tại nhấp nô bánh xe chạy qua lúc, mặt đất mới có thể tóe lên nho nhỏ bọt nước. Xe ngựa phá vỡ màn mưa, chậm rãi tại cung thành cửa hông dừng lại, từ bên trong chui ra một cái sách theo đèn cung đình bóng người, một đôi trường hoa giẫm tại gạch xanh bên trên, phát ra thanh âm thanh thúy. Cửa cung phát ra ủ ủ tiếng vang, lộ ra một đầu khe cửa, trong khe cửa không có chút nào tia sáng, phảng phất là liền mưa gió đều có thể thôn phệ được sâu. Bên trong có hai tên mặt không thay đổi người trong cung đang đợi, không có Hàn Nguyên, bọn hắn trầm mặc dẫn ứng như thị xuyên qua trong đêm mưa hoàn thành. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Điêu Lan Ngọc Thế, trên đường đi thạch đèn chiếu sáng con đường, nhưng tòa thành này tựa như trận này liên miên bất tuyệt mưa, lạnh như băng không có một tia ấm áp. Ứng Như Thị đống nhiên có chút hoài niệm đạo tặc Chi Gia, mặc dù đạo tặc Chi Gia đừng nói cùng hoàng thành so sánh, dù là cùng phụ đệ của nàng so sánh cũng nhỏ đến tương cảm, nhưng nghĩ đến bên trong giường chiếu hẳn là sẽ thật ấm áp à. Ít ra sẽ ngủ được rất an tâm. Bên trong điện vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, màn mưa đều không che giấu được bên trong vạn trượng huy quang. Ứng Như Thị không có chút nào kỳ quái, bệ hạ đi ngủ xưa nay đều muốn thắp sáng tất cả đèn. Xem như bất dạ thiên quân vương, thế giới của nàng không có ban đêm, chỉ là từ một cái ban ngày tới một cái khác ban ngày. Nàng ở ngoài điện chờ Triệu Kiến, nhưng người trong cung cũng không có đưa nàng đưa vào điện, mà là đưa nàng đưa đến trong hậu hoa viên. Ứng Nhạc tại trong hậu hoa viên, nói đúng ra, nàng ngồi xổm ở một chỗ cầu thang bên cạnh, chân trần dẫm lên gạch xanh, mặc nhiều lắm là chỉ có thể ngăn trở đầu gối váy ngắn, thon dài bắp chân lộ ở bên ngoài, toàn thân đều bị dính ướt, sợi tóc dính tại gương mặt cùng trên cổ, khinh bạc quần áo cũng dính sát thân thể, dáng vẻ thướt tha mềm mại hình dáng bị sa mỏng nếp gấp rõ ràng phát họa ra đến. Đổi lại là người không biết chuyện, đều khẳng định sẽ cảm thán nàng thanh thủy phụ dung giống như mị lực, suy đoán nàng hẳn là không dành thế sự công chúa, lại hoặc là có thụ sủng ái phi tử. Như thị tới. Tới tới. Ứng Nhạc thanh âm lộ ra một tia nhạy cẫng, nói nhỏ chút. Ứng Như thị lặng yên không một tiếng động giải khai phòng ngự bình chướng, tùy ý nước mưa xối toàn thân, sau đó lại đi đến Ứng Nhạc bên người ngồi xuống xuống, dọc theo ngón tay của nàng nhìn về phía cầu thang bên trong. Là một con mèo. Nó co quắp tại dưới cầu thang mặt, có một thân tinh khiết bộ lông màu đen, còn có bốn cái đáng yêu bao tay trắng. Bên cạnh có được lấy thịt tươi bát cơm, còn có một bát nước, nhưng đều không làm sao động đậy. Nó đã ngủ, nhưng ngủ được cũng không an ổn, meo mắt nhảy một cái, bất kỳ một chút vang động đều có thể chạm đến nó thần kinh nhạy cảm. Nó thụ thương. Ứng Như thị nhỏ giọng nói rằng, nàng nhìn thấy lỗ hai mèo thiếu một khối. Bị thương rất nặng, ngươi nhìn nó cái mông. Ứng Nhạc nói rằng, hẳn là cùng mèo đả thương, hơn nữa nó còn đánh thua, thời điểm chạy trốn bị cái khác mèo đuổi theo cái mông đánh. Ở ngoài chính phủ mèo thế giới bên trong, phía trước thụ thương là vinh dự biểu tượng, nhưng cái mông thụ thương chính là kẻ yếu sỉ nhục, nó ở bên ngoài đã không cách nào sinh tồn, tất cả mèo hoang đều biết nó dễ khi dễ, cho nên nó chạy đến hoàng cung. Ứng Như thị suy đoán, không có, nó là ta buổi chiều đi tuần thời điểm gặp phải, nó một đầu đụng vào bánh xe bên trên, nhiều năm như vậy đừng nói mèo, liền lao hổ cũng không dám tới gần. Chắc không được đánh nhau thất bại, đặt ở mèo hoang bên trong nó khẳng định cũng là chỉ ngốc mèo. Nhìn thấy ta xuống tới thậm chí không có chạy, ngược lại cọ sát bàn chân của ta. Giải thích do nó cùng bệ hạ có duyên phận. Khó nói, bởi vì ta ôm một cái nó lên nó liền bắt đầu tiêu chảy, về sau mới phát hiện nó hẳn là bệnh đến mơ mơ màng màng. Vậy nó vì sao lại chạy đến nơi đây đến? Ta trở về chữa khỏi nó sau, nó liền chạy loạn khắp nơi, nếu như ta nhất định phải ôm lấy nó sẽ dọa đến toàn thân cứng ngắc không dám động. Ta sợ nó sẽ hù chết, liền buông ra nó cả đêm tại hoàng cung khắp nơi tán loạn, cuối cùng rốt cục lựa chọn ở chỗ này ăn ra. Nói đến đây Ứng Nhạc hừ một tiếng, ta vì nó chuẩn bị thư thư phục phục ổ mèo nó không muốn, nhất định phải ngủ ở một chương vải rách phía trên, thật sự là chỉ tiện mèo. Ứng Như thị lúc này mới nhìn thấy mèo đen nằm tại một chương màu xám đen vải rách phía trên, bởi vì vải rách thực sự quá nhỏ, mèo đen cho dù cuộn mình lên, vẫn là có nửa bên đầu đặt tại băng lánh mặt đất. Nàng chợt nhớ tới đạo tặc chi ra, khoe miệng không khỏi hơi nhếch lên, dường như có thể hiểu được con mèo này tâm tình. Ta dự định thừa dịp nó ngủ thời điểm để nó quen thuộc mùi của ta. Ứng Nhạc tràn đầy phấn khởi nói, ta khi còn bé cũng nuôi qua một con mèo, mẫu hậu đưa cho ta, tên là Lá Trà, ta cũng là dạng này bỏ ra mấy ngày thời gian mới khiến cho Lá Trà quen thuộc ta. Ứng Như thị nhìn xem bên cạnh Ứng Nhạc, đột nhiên có loại to lớn không chân thật cảm giác. Từ Ứng Như thị bắt đầu ký sự lên, Ứng Nhạc cũng đã là anh minh thần võ đại tướng quân đại thống lĩnh, đăng cơ sau càng là đánh khắp Trung Nguyên Phượng Nghi thiên tử, dường như nàng từ xuất sinh lên chính là sừng sững tại chúng sinh phía trên bạo quân, tùy ý hướng thế giới tiêu xài chính mình ngạo mạn. Thằng đến trông thấy trước mắt một màn này, Ứng Như thị mới ý thức tới Ứng Nhạc nguyên lai cũng có khi còn bé. Nàng là ở trong hoàng cung công chúa, tại phụ mẫu dưới gối lớn lên, khi đó thế giới của nàng cũng chỉ có hoàng cung lớn như vậy, lại bởi vì nuôi một con mèo mà vui mừng hớn hở. Đầu đống nhiên bị nhẹ nhàng vuốt ve, Ứng Như thị ngẩng đầu nhìn tới Ứng Nhạc bất mãn ánh mắt, ngươi nhìn ngươi tóc đều ướt. Ứng Nhạc giận trách, ngươi cũng không phải là tiểu hài tử, làm gì đần độn gặp mưa? Chẳng lẽ liền duy trì phòng ngự bình chướng linh ngọc đều thiếu sao? Nói nàng chào hỏi phía sau người trong cung giúp các nàng bung rủ. Bởi vì ta nhìn thấy cô câu ngươi tại gặp mưa, Ứng Như thị cơ hồ là không cách nào ức chế nói ra lời trong lòng mình, ta muốn bồi tiếp ngươi. Người cô gái nhỏ này, từ nhỏ chính là như vậy, luôn luôn quan tâm người khác nhiều hơn quan tâm chính mình. Ứng Nhạc cầm ra lụa giúp nàng xoa xoa trên mặt nước mưa, nhiệm vụ hoàn thành đến thế nào? Ứng Như thị liếc qua vì bọn nàng bung rủ người trong cung, thấy Ứng Nhạc không có ý kiến, liền chậm rãi nói ra đêm nay chuyện phát sinh. Trộm cướp kỳ chân thiết. À, nguyên lai lão thái bà kia bán được chết xa hoa sao trời cắt chính là như thế tôi à, trộm thật tốt, hi hi. Định chế truyền kỳ tín vật. Đáng tiếc ta không có phần cơ duyên này, không phải ta cũng muốn tranh một phần nhìn xem. Lý Long. Không biết, đại khái là trước kia không cẩn thận dẫm qua hoa hoa thảo thảo à, ai sẽ nhớ kỹ hoa hoa thảo thảo danh tự à. Bị ngạn hoa. Thấy Ứng Nhạc rốt cục có hứng thú, Ứng Như thị lập tức từ thu nạp giới xuất ra bị ngạn hoa. Chỉ thấy một đóa ảm đạm huyết sắc nụ hoa ra lơ lửng Ứng Như thị lòng bàn tay, một mực có nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ chảy vào nụ hoa bên trong, dường như nó một mực hấp thu cái gì. Bị ngạn hoa có thể hấp thu phụ cận chết đi sinh linh sinh mệnh lực, hóa thành khí huyết cùng thần hồn tăng thêm, chỉ cần đeo ở trên người liền có thể có hiệu lực. Ứng Như thị nói rằng, mặc dù giới thiệu rất mơ hồ, nhưng cùng nó đặt song song chính là địa mạch sắc khí, hồng lỗ hỏa tinh trở chân quý đạo cụ, ta cho rằng chỉ cần trải qua bồi dưỡng, nó nói không chừng mới là nhiệm vụ lần này tốt nhất ban thưởng. Hơn nữa nàng nhìn xem Ứng Nhạc, chân thành nói rằng, đây là không thuộc về nhân gian hoa, chỉ có cô mới có tư cách đeo. Tìm ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Ứng Nhạc giọng nói nhẹ nhàng, tựa như là thiếu nữ nghe được chất nữ mang đến một hộp son phấn bột nước không biết rõ hiệu quả như thế nào, thế là nàng đưa ra tìm người kiểm tra một chút. Nàng là nói như vậy, cũng là làm như vậy, Ứng Nhạc tay trái tiếp nhận người trong cung trong tay rủ, tay phải bắt lấy người trong cung cổ đem hắn nhấc lên. Hỏa diễm tại Ứng Nhạc cánh tay bên trong lưu động, đem bàn tay của nàng biến thành hừng hực ngọn đuốc, đốt lên người trong cung đầu lâu. Người trong cung hai chân trên không trung loạn đạp, hai tay bắt lấy Ứng Nhạc cánh tay, Trương Đại miệng phát ra y mắng kêu rên. Xuyệt, Ứng Nhạc giơ ngón trỏ lên dán bờ môi, nhỏ giọng một chút. Ứng Như Thị ngay tại bên cạnh nhìn xem người trong cung dần dần không dãy rồi nữa, tóc huyết nhục tại trong ngọn lửa nóng chảy, chỉ còn lại có cháy đen sắc sướng sọ. Ứng Nhạc đem thi thể vứt qua một bên, toàn bộ trong quá trình nàng vẫn không quên là Ứng Như Thị bung rủ, không có nhường Ứng Như Thị gặp mưa. Thật đúng là có biến hóa. Bị Ngạn Hoa mặc dù vẫn như cũ ảm đạm nụ hoa chống nở, nhưng cánh hoa có chút mở ra một tia. Ứng Nhạc lấy tới tinh tế cảm thụ, nói rằng sắc thực có chỗ tăng trưởng, chỉ là biên độ quá nhỏ không rõ ràng. Bất quá lúc này mới hấp thu một người bình thường sinh mệnh, nếu là chết người lại nhiều điểm mạnh một chút, đóa này bị Ngạn Hoa hẳn là có thể nở rộ đến sặc sỡ lóa mắt. Ứng Như Thị kinh ngạc nhìn xem thiêu đốt hầu như không còn người trong cung, hít sâu một hơi, chính thích hợp là cô mỹ mạo tăng thêm hào quang. Ngươi muốn tặng cho ta, đây chính là phần thưởng của ngươi. Ỷ Thiên Kiếm vốn nên cô nắm giữ lại ban cho Như Thị, Như Thị cảm động đến rơi nước mắt không thể báo đáp. Lần này bị Ngạn Hoa như thế thích hợp cô, Như Thị lại há có thể tư tặng? Mời cô nhận lấy. Dù là cho đến giờ phút này, Ứng Như Thị như cũ cho rằng bị Ngạn Hoa là thích hợp nhất Ứng Nhạc. Chỉ cần Ứng Nhạc hưởng thụ qua bị Ngạn Hoa sát sinh hấp linh hiệu quả, nàng khẳng định sẽ truy cầu săn giết sinh linh càng mạnh mẽ hơn đến đổ vào bị Ngạn Hoa. Mà thế giới này sinh linh mạnh mẽ đều ở đâu? Bí cảnh. Ứng Như Thị mong muốn, bất quá là Ứng Nhạc dùng nhiều thời gian tại bí cảnh bên trong. Chỉ cần Ứng Nhạc thiếu trị chính sự thiếu đi tuần, y theo Tề quốc cường đại quốc lực, rất nhanh liền có thể thông qua nghỉ ngơi lấy lại sức một lần nữa lớn mạnh. Bởi vậy Ứng Như Thị mới không có đoạt những phần thưởng khác, địa mạch sát khí hồng lỗ hỏa tinh tuyệt thế bí pháp tinh thông sách những này đều chỉ có thể tăng cường tự thân, nàng mong muốn chính là cứu chữa quốc gia này thuốc hay. Vậy ta liền nhận lấy rồi. Ứng Nhạc đem bị Ngạn Hoa đừng ở trên đầu, mặt mày cong cong, khóe miệng lộ ra ý cười nhợt nhạt, hi hi, Như Thị đưa ta hoa. Nàng xem ra không phải vì bị Ngạn Hoa cao hứng, mà đơn thuần chỉ là bởi vì bị chất nữ tặng hoa mà cao hứng. Ứng Như Thị trông thấy một màn này, càng thêm xác định lựa chọn của mình là đúng, nói tiếp, liền cùng lần trước báo trước như thế, lần này thần hầu phủ bắt sắp xuất hiện rồi, là ngân chương bộ đầu cùng ba tên đồng chương bộ khoái, bất quá ta không có cùng bọn hắn giao thủ, Hoàng Quyền một người liền đem bọn hắn giải quyết. Nếu như có thể một người giải quyết, kia Hoàng Quyền ít ra nắm giữ tam chuyển đỉnh cấp chiến lực. Ứng Nhạc tùy ý nói rằng, ngân chương bộ đầu cùng đồng chương bộ khoái cái này tổ hợp thế nhưng là rất khó đối phó, bình thường tam chuyển đều đánh không lại bọn hắn. Còn có chính là, bởi vì chúng ta lần này viên náo quá lớn, cho nên thần hầu phủ lần sau cũng biết phái người quấy nhiều chúng ta nhiệm vụ. Ứng Nhạc lại ngồi xổm xuống nhìn Miêu Miêu, cái này ta nghe thông cáo nghe được, thần hầu phủ chuẩn bị phái người nào? Hai tên ngân chương bộ đầu sao? Là ba tên ngân chương bộ đầu, cùng một tên kim chương thần bộ. Thế giới dường như tại thời khắc này an tĩnh lại, chỉ còn lại có tí tách tiếng mưa rơi. Ứng Nhạc chậm rãi đứng lên, có chút nghiêng đi đầu, mắt liếc thấy nàng. Hô, gió giờ phút này thổi lên Ứng Như Thị và áo, hô hô rung động. Ứng Như Thị toàn thân đều cứng ngắc, tựa như là một đầu được đưa tới trong hoàng cung mèo. Nàng cảm giác chính mình quả thực là bị một đầu ác long nhìn chằm chằm, gió là ác long thổ tức, nguyệt là ác long ánh mắt, ác long to lớn trùng đồng đang không ngừng chuyển động, xem kỹ nàng vẻ mặt mỗi một kia biến hóa. Nhưng vào lúc này, Ứng Như Thị khỏe mắt liếc thấy vừa mới bị thiêu chết người trong cung thi thể miệng há ra hợp lại, thế mà đang nói chuyện. Ứng Như Thị cố gắng không chuyển qua nhìn, nhưng thi thể thanh âm lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, xuyên thấu màng nhĩ của nàng, thẳng tới suy nghĩ của nàng, mau trốn, mau trốn. Vị kia thần bộ. Ứng Như Thị dường như từ ngâm nước bên trong tránh thoát ra, cố gắng chấn định nói rằng, đạo tặc chi ra không nói. Tốt. Ứng Nhạc thu tầm mắt lại, ngồi xổm xuống tiếp tục nhìn chằm chằm dưới cầu thang mặt mèo đen, rất tốt. Ứng Như Thị thở mạnh cũng không dám, trong bất chi bất giác phía sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Làm được rất tốt, Như Thị. Lần sau nhiệm vụ ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cùng với ngươi cùng nhau hành động, nhiệm vụ của ngươi ta sẽ thuận tiện giúp ngươi hoàn thành. Ứng Như Thị khẽ giật mình, bệ hạ nghĩ lại, nếu như nhiệm vụ địa điểm là Trường An hoặc là Giang Nam, đây chẳng phải là tại Lương Quốc Chu Quốc chủ thành lại như thế nào? Ứng Nhạc khinh thường cười một tiếng, ngựa khí không còn là thiếu nữ xinh xắn, mà là tâm ta tức thiên tâm đế vương uy nghi, chấm một người chính là trăm vạn đại quân, thiên hạ mặc ta rong ruổi. Không cần lo ngại, ta tâm ý đã quyết. Lời nói đều nói đến mức này, Ứng Như Thị cũng chỉ có thể tiếp nhận, tuân chỉ. Không có chuyện gì khác muốn bẩm tấu lời nói liền trở về a, một đêm ngươi cũng mệt mỏi. Ứng Nhạc đem dù che mưa nhét vào trong tay nàng, cầm lấy. Ứng Như Thị không dám cự tuyệt, cúi đầu nói rằng, tha thứ Như Thị cáo lui. Ừm. Lúc này mưa đã dần dần ngừng, Ứng Như Thị miễn cưỡng khen đi qua người trong cung thi thể, cúi đầu liếc qua. Thi thể xương sọ trống rỗng hốc mắt nhìn qua bầu trời đêm, xương cổ đều sắp bị lấp đứt, Trương Đại miệng nhưng đến chết đều hô không ra một câu kêu rên. Người chết là không biết nói chuyện. Ứng Như Thị một đường miễn cưỡng khen, rời đi không mưa cung thành. Ứng Nhạc lại ngồi xổm xuống nhìn Miêu Miêu đi ngủ, nói lầm bầm, đúng rồi, còn phải giúp ngươi kéo móng tay, không phải cào tới người sẽ không tốt. Sẽ cào người đều là xấu mèo đều sẽ bị ngã chết. Ta ngây người một hồi lâu, Ứng Nhạc rốt cục cảm thấy buồn ngủ, quay người vừa muốn hồi cung điện, đột nhiên dừng ở Ứng Như Thị vừa mới vẫn đứng lập vị trí bên trên. Nàng cái mũi run run, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng đột nhiên hít hà cổ tay của mình, lại giơ tay lên hít hà dưới nách, cuối cùng đem nội y nhấc lên người người bên trong hương vị. Không sai, cái này lẳng lơ vị một đạo thiểm điện đột nhiên xé mở bầu trời đêm, đánh thức ngủ say mèo con, chiếu sáng Ứng Nhạc hai mắt. Con ngươi của nàng đột nhiên hóa thành xích hồng, kim sắc dựng thẳng đồng phảng phất có yêu vật giấu ở bên trong thăm dò thế gian. Nghe lên cùng ta rất giống đâu. Chương 248, Thiên Hai Đạo Cơ chương 248, Thiên Hai Đạo Cơ yến thanh ngủ một giấc tỉnh, thế mà đều nhanh muốn giữa trưa. Mặc dù cũng có tối hôm qua thức đêm nguyên nhân, nhưng càng nhiều là bởi vì vô sự một thân nhẹ, trong lòng không có lo lắng sự tình, tự nhiên ngủ được sảng khoái tinh thần. Đầu tiên mở ra máy chơi game đăng lục thọ nữ hiệp tài khoản, vừa lên mạng liền thấy Dạ Tứ cùng Giang Thập ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Xác định không có gì mặt trái trạng thái, liền cho thọ nữ hiệp đổi một bộ quần áo, giải khai bím tóc lớn, sau đó hoán đổi thành Giang Thập tài khoản, mang theo thọ nữ hiệp cùng Dạ Tứ ra ngoài đi một vòng. Trên đường đi gặp phải quân doanh bách bảo nhóm đều trợn mắt hốt mồm, thậm chí có bách bảo chàng chủ nghe tin mà đến, ánh mắt phức tạp mà hỏi thăm, Giang Nương, con gái của ngươi đều lớn như vậy sao? Sau đó hắn câu tiếp theo là, ta không ngại. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên giễu cợt hắn tự cho là đúng hay là nên giễu cợt hắn liếm cậu, nhưng nhìn hắn nói đến nghiêm túc như vậy, cười một cái tỏi chim. Tiến Thanh còn nhớ rõ hắn, giống như kêu cái gì bước sáu cô, một mực chưa từ bỏ ý định muốn theo đuổi Giang Thập. Mặc dù ở chỗ này thừa nhận Giang Thập là nhân thê có lẽ có thể dọa lùi một số người, nhưng thế giới này dường như có không ít người càng ưu ái sinh qua hài tử thiếu phụ, bởi vậy Giang Thập hồi đáp, "Không, cái này là muội muội của ta, tới tìm nơi nương tựa ta, tên là con thỏ nhỏ." Đã đi vào bình thành, thỏ nữ hiệp luôn luôn muốn gặp người, Tiến Thanh cũng không nỡ ướp lạnh nàng. Vị này kế thừa mưa to đặc tính sát sinh tín sứ vẫn là trong tay hắn mạnh nhất vương bài, đến mức có thể hay không bị nhận ra. Cùng Giang Thập không giống, thỏ nữ hiệp là Yến Thanh chiếu vào biểu bội mình bóp, nói dễ nghe một chút chính là tương đối đáng yêu, nói khó nghe chút chính là khá đại chúng, toàn trung nguyên cùng với nàng dáng dấp không sai biệt lắm tiểu cô nương đầy đường, chỉ cần Yến Thanh không cho thỏ nữ hiệp trước mặt người khác biểu hiện ra tam chuyển chiến lực, ai sẽ cảm thấy một cái nhìn không đến 10 tuổi tiểu cô nương là thiên thai chuyển nhân. Huống chi tỏa lòng chân nhân thật sẽ đem như thế sỉ nhục chuyện tới chỗ truyền sao? Bởi vì Giang Thập thành công chạy mất, Lương Quốc Chấn Ngục Lôi Vương đến bây giờ đều vẫn là trò cười, nếu là bị người ta biết thỏ nữ hiệp thành công từ tỏa long chân nhân trong tay chạy mất, tỏa long chân nhân đến mất mặt ném tới khi nào. Bất quá xét đến cùng, kỳ thật vẫn là Yến Thanh sẽ không bởi vì thỏ nữ hiệp đặc thù liền đem nàng cùng cái khác tiểu hào khác nhau đối đãi. Dù là Dược Sư Nguyện cùng thỏ nữ hiệp tình cảm lại cử động người, dù là hắn cùng Dược Sư Nguyện quan hệ cho dù tốt, hắn cũng sẽ không đem thỏ nữ hiệp an trí tại an toàn địa phương, không phát huy ra nàng vốn có giá trị. Người chơi nhất định phải chơi đùa, nhân vật trò chơi nhất định phải có cuộc sống của mình. Dù là Giang Thập cùng thỏ nữ hiệp bởi vậy chết sẽ dẫn tới thương tâm lệ cùng Dược Sư Nguyện lôi đình tức giận, Yến Thanh cũng sẽ không được bộ. Hắn cũng không phải hai du công ty, hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng một vai là vì đại hảo phục vụ, không phải là vì bán nhân vật. Yến Thanh tối đa cũng chính là đem thỏ nữ hiệp truyền đến Giang Thập bên này, mà không phải đi thử hòa thượng chỗ Huyền Vũ Hồ Quân Trấn. Vạn nhất thật xảy ra chuyện gì, thỏ nữ hiệp một thân một mình liền có thể giết xuyên bình thành, mà Huyền Vũ Hồ Quân Trấn nước tương đối sâu, nghe nói ngẫu nhiên còn sẽ có chút cơ chân nhân thị sát, không cần thiết mạo hiểm như vậy. Kỳ thật còn có một lựa chọn là Giang Nam huyện thành lưu tiên khách, nhưng đưa thỏ nữ hiệp đi qua liền độ tinh kết giả, còn không bằng đi bình thành bí cảnh cắt cỏ. Xử lý tốt thỏ nữ hiệp vấn đề thân phận, tiếp xuống chính là phân chấn lòng người chiến lợi phẩm kiểm kê. Kỳ thật cũng không có gì tốt kiểm điểm. Ngoại trừ đạo tặc chi ra ban thưởng bên ngoài, Tiến Thanh tại nhiệm vụ bên trong ngoài định mức thu hoạch cũng chỉ có Sở La Diên tín vật, đồ vật còn không ít. Bản này hẳn là dược sư nguyện chiến lợi phẩm, nhưng nhường nàng mang theo Sở La Diên tín vật cùng tự thú khác nhau ở chỗ nào? Sở dĩ vẫn là Yến Thanh đến bơ bét. Bất quá cái này chiến lợi phẩm đều có một vấn đề, chính là Yến Thanh chỉ có thể dùng riêng, bởi vì hắn không biết rõ những chiến lợi phẩm này hoàn chỉnh tin tức, không cách nào thu nhập nhà kho cùng Tiểu Hào cùng hưởng, càng không pháp lên kệ tới tụ bảo cát. Trừ phi hắn có thể cùng Tiểu Hào gặp mặt, từ Tiểu Hào một lần nữa đem chiến lợi phẩm tiền kho. Yến Thanh trong lòng lướt qua một cái ý nghĩ, hơn nữa càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, càng nghĩ càng là tâm động. Nhưng chuyện này tạm thời không nổi, Yến Thanh tiếp tục xử lý ban thưởng. Hồng Lô Hỏa Tinh tự không cần phải nói, vẫn là dùng đến cường hóa trước mắt hắn mạnh nhất tín vật Bính Tử Tiêu Lâm. Bính Tử Tiêu Lâm Phúc Thiên Đao mang phối hợp thiên thai cột mốc lịch sử chân thực tổn thương, là trước mắt hắn cường thế nhất sát phạt thủ đoạn. Sau đó chính là trọng đầu hí, địa mạch sát khí có thể chuyển biến làm 72 địa sát bên trong tùy ý linh vật chất bảo. Có cái đồ chơi này, Tiến Thanh liền có thể trực tiếp thu hoạch hắn tha thiết ước mơ địa sát, Thương U Bí Lục. Liên Cung Hòa Giải Tạo Hóa Ngọc Phủ là thiên cương bên trong truyền kỳ, Thương U Bí Lục đồng dạng cũng là địa sát bên trong truyền kỳ. Cả hai kết hợp, chính là tại cường độ đảng bên trong đều tiếng lành đồn xa, trải qua mấy cái phiên bản nhưng lại chưa bao giờ suy yếu, ngược lại ăn tận phiên bản tiền lãi đỉnh tiêm đạo cơ. Sinh tử tham huyền đạo cơ, phải kể tới chị hiểu rõ chị muốn cơ chế hữu cơ chế, nhưng dù là ở kiếp trước trong trò chơi, hai cái này đều là tỷ lệ rơi đồ cực thấp thiên cương địa sát. Ở ngươi chơi giao dịch bên trong một phần hòa giải tạo hóa ngọc phù phổ biến có thể đổi 4 phần thiên cương, một phần thông u bí lục thậm chí có thể đổi 7 phần địa sát. Bởi vậy Yến Thanh Tử vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới có thể từ giao dịch trên bảng đổi đến thông u bí lục, cho dù trong tay hắn có dư thừa thiên cương địa sát, nhưng thế giới này tỷ lệ rất xa so với trong trò chơi thấp, giống thông u bí lục loại này truyền kỳ địa sát, sợ là Yến Thanh toàn bộ thân gia áp lên đi đều không đủ. Trò chơi người chơi muốn phối hợp sinh tử tham huyền đạo cơ, hoặc là đại hảo mang tiểu hảo, hoặc là dùng vàng dòng bạc trắng nện, nếu như nghèo bức người chơi cái thứ nhất hảo liền nhớ lại sinh tử tham huyền đạo cơ, vậy cũng chỉ có thể khắp thế giới ăn xin nói ta là học sinh nhanh đưa ta. Lấy tam chuyển tín sứ thực lực, muốn tập hợp đủ hòa giải tạo hóa ngọc phù cùng thông u bí lục độ khó quá lớn. Người suy nghĩ một chút Tiến Thanh là thế nào thu hoạch được hòa giải tạo hóa ngọc phù. Vĩnh cửu phá hủy một cái tam chuyển bí cảnh, liền phát nổ một cái. Cũng chính là những người khác sẽ không theo Yến Thanh chia chiến lợi phẩm, Yến Thanh có thể ăn một mình. Không phải vì cái đồ chơi này chó đầu góc đều có thể đánh ra đến. Bỏ lỡ long xà thất sát bực này định chế truyền kỳ mặc dù rất đáng tiếc, nhưng Yến Thanh không có chút nào hối hận, so sánh với định chế truyền kỳ, địa mạch sát khí mới là trước mắt hắn thứ cần thiết nhất. vừa nghĩ tới chính mình liền có thể tề tựu sinh tử tham huyền đạo cơ thiên cương địa sát, Yến Thanh cũng không khỏi có chút khẩn trương. Càng tới loại thời điểm này liền càng không thể gấp, Yến Thanh ấn mở hòa giải tạo hóa ngọc phù đạo cơ phối hợp mục lục lại nhìn một lần, sợ mình bỏ sót cái gì chi tiết. Thật là có bỏ sót. Yến Thanh rủi rủi con mắt, tại hắn đem mục lục kéo đến đáy sau, hắn trông thấy trong mục lục xuất hiện một cái trước đó chưa bao giờ thấy qua, danh tự vẫn là bánh lục sắc đạo cơ phối hợp. Thiên hai đạo cơ, hai biến hòa giải tạo hóa ngọc phù hai biến địa sát cái quỷ gì? Không chỉ có danh tự thật không minh bạch, hơn nữa cái này đạo cơ mình xét cấp bậc cũng không phải trung đẳng, thượng đẳng, hoàn mỹ, mà là không biết. Tiện thể nhắc lên, có thể phối hợp đạo cơ đều là trung đẳng cấp bậc, chỉ có không hấp thu thiên cương địa sát trúc cơ hoặc là thiên cương địa sát phối hợp sai lầm mới có thể xuất hiện hạ đẳng đạo cơ. Hai biến hòa giải tạo hóa ngọc phù lại là cái gì? Thế nào thay biến? Tiễn Thanh nghĩ đến một loại khả năng, đăng lục thỏ nữ hiệp tài khoản, đem hòa giải tạo hóa ngọc phù chuyển rời đến nàng cá nhân nhà kho, ấn mở hố động tuyển hạng, hấp thu rót vào trùng luyện thay biến. Thật đúng là có thay biến. Lúc nào xuất hiện? Tiễn Thanh điểm một cái thay biến trò chơi bắn ra nhắc nhở, ngươi là có hay không tiêu hao 10 điểm thiên thai nghiệp lực thay biến hòa giải tạo hóa ngọc phù. Tiễn Thanh bừng tỉnh hiểu ra, chắc không được trước đó không có xuất hiện, ít nhất một lần thay biến đều muốn 10 điểm thiên thai nghiệp lực, thỏ nữ hiệp đều là đang hấp thu tư vô tà thiên thai thạch mới nắm giữ 11 điểm thiên thai nghiệp lực. Nói cách khác phải tốn 20 điểm thiên thai nghiệp lực, khả năng phối hợp ra một cái thiên thai đạo cơ. Lấy thiên thai nghiệp lực thu hoạch độ khó, cái này thiên thai đạo cơ nếu như không thể so với cái khác đạo cơ lợi hại, chỉ sợ là không ai bằng lòng đầu tư đi vào. Nhưng 20 điểm thiên thai nghiệp lực, Tiễn Thanh có chút chần chờ. Hắn cũng không phải hoài nghi thiên thai đạo cơ cường độ, lấy hắn đối chế tác tổ hiểu rõ, loại này chỉ có chân thực hình thức khả năng phát động cơ chế, siêu mẫu là tất nhiên. Chỉ là lần sau nhiệm vụ liền phải đối mặt tứ chuyển yêu ma kim trương bộ đầu, hắn khẳng định phải kéo đầy thực lực tiến nhiệm vụ. Hai thời gian 10 ngày bên trong, hắn có không có cách nào lại thu hoạch được 9 điểm thiên thai nghiệp lực đâu. Không phải hắn hoặc là từ bỏ thiên thai đạo cơ, hoặc là từ bỏ đạo tặc chi ra, không tồn tại không hấp thu thiên cương địa sát tiến nhiệm vụ cái này tuyển hạng, cái này cùng tiêu chạy còn dám đánh dám không có khác nhau, đều là cược chính mình sẽ không phân. Yến Thanh suy tư thật lâu quyết định nhìn lại một chút tình huống, ngược lại còn có 20 ngày đâu. Đã gần trưa rồi, Yến Thanh thuần thục quấn lên băng vải, nghĩ thầm Thương Tâm Lệ sẽ không còn đang tức giận à. Nếu như nàng không muốn làm cơm, liền để Nưu Tiên khách đi chủ thần lâu điểm thức ăn ngoài à, ta nhớ được nàng thích ăn chủ thần lâu đầu sư tử, sinh xào xương, lộc cục thịt, cua liêu trứng, hành nốt đậu hũ, mai đồ ăn thịt hấp, dầu muộn tôm bự, hoàng kim cơm chiên. Yến Thanh vừa nghĩ vừa mở cửa phòng, nhìn thấy đạo tặc trong đại sảnh khói mù lờ lờ, trên bàn đá bên cạnh lâu ngay tại ừ ngực đun sôi bên trong nước dùng. Thương Tâm Lệ từ gian phòng bưng hai cựu sừng xoắn ốc thịt đi ra, Dược Sư Nguyện cũng xách theo bầu rượu từ gian phòng đi ra. Nghe được văn động, các nàng đồng thời nhìn qua. Bị các nàng nhìn như vậy lấy, Tiễn Thanh cũng không tiện liền trực tiếp ngồi chờ khai tiệc, liền rút quân cái ghế. Hắn đem Dược Sư Nguyện cái ghế đem đến chính mình bên trái, đem Thương Tâm Lệ cái ghế đem đến chính mình bên phải, thở ra một hơi. Tốt, dạng này liền có thể yên tâm thoải mái chờ ăn cơm. Và cái hốt đống nhiên bị đánh một cái, Tiễn Thanh quay đầu, phát hiện Thương Tâm Lệ cùng Dược Sư Nguyện đều tại đem cái ghế của mình chuyển đến cách hắn xa một chút, không biết là ai tập kích bất ngờ hắn. Đả biên lô chính là tới gần cùng một chỗ ăn mới náo nhiệt đi, thật sự là. Chương 249, ngây thơ chương 249, ngây thơ mặc dù Dược Sư Nguyện trước đó cùng Thương Tâm Lệ xin lỗi, nhưng nàng kỳ thật cũng không cho là mình thật hoàn toàn nói sai. Dù sao cô nam quả nữ, tại không người biết được mật thất bên trong hẹn họ, cho dù chỉ là ăn cơm cũng rất dễ dàng xảy ra mập mờ a. Dược Sư Nguyện bản thân đối chuyện nam nữ cũng không hứng thú, làm sao bên cạnh có cái cả ngày đều ở muốn tình tình yêu yêu thì đông, Dược Sư Nguyện mưa dầm thấm đất cũng biết không ít, thí dụ như ăn son phấn à, đối à, thậm chí hai người điệt cùng một chỗ vừa ăn cơm một bên xấu hổ. Luôn không khả năng liền thật chỉ ăn cơm a. Kết quả thật đúng là, bởi vì bàn đá vốn là cao, lư đồng đặt ở phía trên thì càng cao, ngồi cơ hồ không nhìn thấy trong nồi, thế là Yến Thanh cùng Thương Tâm Lệ dứt khoát đứng lên ăn. Bọn hắn từ chiến đấu bắt đầu liền không ngừng qua đũa, thịt dê một đĩa tiếp lấy một đĩa dọn bàn, trong nồi nước dùng cấp tốc biến đục ngầu, đừng nói ngôn ngữ trao đổi, cho đến bây giờ bọn hắn liền ánh mắt đối mặt cũng chưa từng xảy ra, hạ xong thịt dê hạ dầu tinh bột mì, hạ xong dầu tinh bột mì hạ rau quả, hạ xong rau quả liền nên thêm canh không phải nhanh tiêu khô. Dược Sư Nguyện lúc đầu cùng một bụng chi dục không quá để ý, có thể nhét đầy cái bao tử là được, nhưng nhìn thấy bọn hắn cái này tương ăn, nàng cũng nhịn không được thèm lên, cũng đứng lên xuyến thịt. Cho, cái này bộ vị thịt xuyến lên siêu non, vào miệng tan đi. Tiễn Thanh đem một đĩa thịt đặt ở nàng phía trước, cười nói, ta còn tưởng rằng cao quý tấn quốc công ăn cơm nhất định phải có người hầu hạ đâu. Ta đều là đào vong qua người, nào có quy củ nhiều như vậy. Dược Sư Nguyện nói rằng, thỏ nữ hiệp dàn xếp lại sao? Dàn xếp lại, bất quá nàng cũng không có mai danh nhận tích trốn đi, mà là quang minh chính đại trước mặt người khác xuất hiện, đồng thời cũng sẽ đi bí cảnh lịch luyện. Yến Thanh nói rằng, nếu như ngươi mong đợi là nàng tại đại nhân chiếu cố hạ bình an lớn lên, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Dược Sư Nguyện trầm mặc một lát, thở dài, đây đúng là tính cách của nàng, sẽ không rảnh rỗi. Đây cũng là mệnh lệnh của ta. Yến Thanh nhìn về phía nàng, nghiêm túc nói, ta sẽ không để cho nàng rảnh rỗi, nàng nhất định phải trong chiến đấu trưởng thành. Vậy ngươi sẽ bảo hộ nàng sao? Ta sẽ không để cho nàng trước mặt người khác biểu hiện ra tam chuyển chiến lực, trừ phi hoàn toàn bất đắc dĩ. Nàng vị trí người mạnh nhất cũng bất quá là tam chuyển, trừ phi trúc cơ đích thân tới, nếu không một mình nàng liền có thể giết xuyên bất kỳ vây quanh. Cái này đủ. Dược Sư Nguyện cúi đầu thịt dê nướng, đã ta hiện tại không có cách nào bảo hộ nàng, ta cũng sẽ không đối cách làm của ngươi góp ý bậy bạn. Ta nói qua, ta tin tưởng ngươi. Yến Thanh a một tiếng, ta còn tưởng rằng phần này tín nhiệm chỉ có thể duy trì liên tục một cái nhiệm vụ. Phần này tín nhiệm sẽ kéo dài tới ngươi lần sau khiến ta thất vọng, ta hy vọng sẽ không tới quá nhanh, thủ lĩnh. Nói đến đây cái, hôm qua mời ngươi tiến vào đoàn đội chỉ là ngộ biến tùng quyền, ta đoàn đội cũng không để lại ngươi dư dật. Tiến Thanh hạ giọng, ngữ khí nghiêm túc, ngươi vẫn là trước, cái này không khỏi quá nhanh đi. Dược sư Nguyện nghiêng qua hắn một cái, ta hiện tại đã là đồng bạn của ngươi, cũng là ngươi võ nghệ đạo sư, lại không phạm qua sai lầm, ngươi không có lý do gì đuổi ta đi. Nếu như ngươi như thế làm ta thất vọng, ta lần sau nhiệm vụ sẽ báo nổi à? Ngươi cũng biết ta tính cách của người này, báo nổi lên liền không quan tâm, vạn nhất chậm trễ nhiệm vụ sẽ không tốt. Yến Thanh lông mày cuồng loạn, dược sư Nguyện quả thực diễn đều không diễn, đây chính là sáng loáng trả thù. Trước đó hắn lợi dụng nhiệm vụ đại cục bức bách dược sư Nguyện hoặc là từ bỏ hoặc là cho ra có thể thực hiện phương án, hiện tại dược sư Nguyện trái lại uy hiếp hắn, hoặc là để cho ta lưu tại Thiên Thai tổ chức, hoặc là lần sau nhiệm vụ ta cho ngươi tìm phiền toái. Lấy dược sư Nguyện xung quanh giận dữ là muội muội tính cách, Yến Thanh thật đúng là không dám đánh cược nàng sẽ lấy đại cục làm trọng, nàng thế nhưng là tại dưới sự phẫn nộ, thậm chí dám đối tỏa lòng chân nhân hà hơi của nhân. Huống hồ dược sư Nguyện hiện tại cái gì cũng không thiếu, có long xà thất sắt cùng minh vương giáp, thiên cương địa sát hội tụ, coi như không có trúc cơ đan, đợi nàng chậm chậm đem đẳng cấp luyện lên đi, đều có thể nếm thử cưỡng ép trúc cơ. Nàng đối đạo tặc chi gia nhu cầu còn thật không phải là rất lớn. Thậm chí dược sư Nguyện phát cáo đều là hợp lý, lấy bọn hắn quan hệ, một đoàn đội ghế sát thực không tính là quá mức yêu cầu. Đem người thu vào đến lại đuổi đi ra, nói rõ liền xem từng nàng, đừng nói là dược sư Nguyện loại này tiêu ngạo khoe khoang người, đổi lại là Thương Tâm Lệ cũng biết báo nổi. Tiến Thanh càng nghĩ cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này, nhưng không cho ngươi dùng linh tinh kỹ năng, trừ phi là tình huống khẩn cấp, không phải đều muốn được ta đồng ý. Đi. Dược sư Nguyện nhớ tới cái gì, lại nhỏ giọng nói rằng, ngươi suy nghĩ một chút, chỉ cần ta ở bên trong, gặp phải nguy hiểm ta liền nhiều một phần chạy trốn khả năng, thỏ nữ hiệp cũng biết hy vọng ta nhiều một chút bảo hộ a. Tựa như chịu một đại bổng lại cho cái táo ngọn, Tiến Thanh sắc mặt khá hơn một chút, nhưng vẫn là có thể nhìn ra hắn không phải rất tình nguyện. Dược sư Nguyện gặp hắn biểu lộ âm chuyển nhiều mây, lập tức nhướng nhướng lông mi, trong ánh mắt cũng hơi kinh ngạc. Nàng kỳ thật cũng chỉ là tùy tiện nói chuyện, nếu như Yến Thanh nhất định phải cưỡng ép đưa nàng đá ra Thiên Thai tổ chức, dược sư Nguyện lại tức giận cũng sẽ không phá hư nhiệm vụ, nàng tôn nghiêm không cho phép chính mình vô lý như thế thủ nháo. Cho nên nàng vẫn thật không nghĩ tới Yến Thanh thế mà cứ như vậy tiếp nhận, không có bất kỳ cái gì chống cự. Ngươi liền sợ ta như vậy báo nổi? Vẫn là đang sợ ta lần nữa lâm vào hiểm cảnh. Dược sư Nguyện cắn đũa bụng trộm nhìn hắn, đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Lúc trước hai ngày Yến Thanh yêu cầu nàng tại nhiệm vụ bên trong dùng thất tinh kiếm che giấu tung tích, nàng liền mơ hồ ý thức được ra hỏa này dường như toàn thân trên dưới chính là miệng cứng rắn nhất. Ngươi bây giờ rất đắc ý đúng không? Yến Thanh dường như ý thức được nàng trêu tức, tức giận chừng nàng một cái. Không có. Dược sư Nguyện lập tức túi đầu xuyến thịt. Đột nhiên, dược sư Nguyện chú ý tới Thương Tâm Lệ cũng tại nhìn mình chằm chằm. Rõ ràng chuyện gì đều không có làm, dược sư Nguyện vẫn không khỏi phải có chút chột dạ, đem rượu bình đẩy qua, đây là Trường An danh tiểu say thanh phong, nếm thử. Thương Tâm Lệ nhấp một miếng, nhãn tình sáng lên uống một hơi cạn sạch, rượu ngon. Nàng nhìn chằm chằm dược sư Nguyện bắt cơm, cái này bỗng nhiên thịt dê nướng hợp khẩu vị ngươi sao? Đương nhiên. Dược sư Nguyện cho ra khá cao đánh giá, ta chưa hề ăn qua ăn ngon như vậy thì dê. Vậy là tốt rồi. Thương Tâm Lệ nhẹ nhàng thở ra, nhuận miệng cười, bởi vì Chu Quốc cùng Lương Quốc khẩu vị khác biệt, ta còn lo lắng cho ngươi không thích ăn đâu. Dược sư Nguyện đống nhiên minh bạch Tiến Thanh vì cái gì từ trước đến nay xích xả ăn cơm chưa. Một cái rất ưa thích mỹ thực, cũng sẽ tại ý ngươi có thích hay không mỹ thiếu nữ, cùng với nàng ăn cơm là sắc hương vị đều đủ hưởng thụ, nàng có tướng dừng lại thường thường không có gì lạ cơm chưa biến thành cả sảnh đường hoa thải mỹ lực, cùng so sánh một thân một mình ăn quả thực chính là đồ ăn. Bất quá một giây sau Thương Tâm Lệ liền đi tới Yến Thanh cái ghế đằng sau, hai tay chống lấy thành ghế, vừa mới thân thiết ánh mắt biến cảnh giác, nhìn chằm chằm Dược sư Nguyện, giống bàn ở trên nhánh cây rắn, phun lưới rắn tuyên cáo nơi này là địa bàn của nàng, ngươi ăn uống no đủ liền nên đi. Dược sư Nguyện có chút muốn cười, cảm giác cái này giống như tiểu hải tử ngây thơ. Ưa thích ai liền cùng hắn dính vào nhau, ưa thích ai liền không hy vọng hắn cùng những người khác tốt. Ta cảm thấy tương liệu còn có thể cải tiến một chút, hương vị không quá đủ. Yến Thanh ăn uống no đủ liền bắt đầu sắc bén bình luận, nếu có bơ lạc thì càng tốt, xích xa ngươi nhớ một chút, tương bừng cùng bơ lạc tỷ lệ hẳn là 7:3. Nhớ ngươi cái đại đầu quỷ. Thương Tâm Lệ gõ một cái Yến Thanh đầu, ngươi mua bơ lạc so ta còn thuận tiện, chính ngươi đi mua. Dược sư Nguyện đứng lên chuẩn bị rời đi, đa tạ khoản đãi, như vậy ta liền đi về trước. Chờ chút, Hắc Lang ta có việc nói cho ngươi. Yến Thanh nói rằng, rất trọng yếu. Dược sư Nguyện nhìn Yến Thanh một cái, muốn thảo luận thật lâu sao? Đến trò chuyện một hồi lâu. Tốt ta, vậy ta tới chầm chầm nghe. Dược sư Nguyện đi đến Yến Thanh phía trước, vờ mông sắt bên cạnh bàn đá duyên, thân thể ở trên cao nhìn xuống mặt hướng lấy Yến Thanh, vừa vặn cùng cái ghế phía sau Thương Tâm Lệ một trước một sau vây quanh Yến Thanh. Hai người bọn họ đối mặt, ánh mắt trong không khí dường như va chạm ra hòa hòa. Nàng kỳ thật cũng rất ngây thơ. Chỉ có Yến Thanh cảm giác chính mình quả thực là bị nhốt rồi, trước sau đều có người, đầu ngửa ra sau liền gối tới Thương Tâm Lệ đánh, cánh tay nâng lên điểm liền đụng phải Dược sư Nguyện lớn, quả thực là sống ở các nàng trong bóng tối không dám loạn động.